Chương 142 Viêm Hỏa Cự Kiếm, chương 142 Viêm Hỏa Cự Kiếm trở về gia tộc, hắn lập tức báo cáo tình hình Mặc Linh Sơn Mạch cho tộc trưởng Lý Hải Nhân. Lý Hải Nhân nghe xong, cũng biết sự việc khẩn cấp, suy đi nghĩ lại, quyết định phái đại trưởng lão Lý Hải Ngạn, nhị trưởng lão Lý Hải Lạc, ngũ trưởng lão Lý Hải Thành ba người, dẫn theo 10 vị tộc nhân bối phận minh tự đi chi viện Lý Thu Minh và những người khác. Sở dĩ Lý Hải Nhân cũng sắp xếp tộc nhân bối phận minh tự đi, không phải là ngu ngốc đến mức để những tu sĩ luyện khí tầng 1, tầng 2 này đi chém giết yêu thú, mà là cố ý để bọn họ lịch luyện một phen, tránh cho đến khi thú triều xảy ra, vì không có kinh nghiệm đấu pháp với yêu thú mà phải chịu thiệt thòi lớn. Hơn nữa có Lý Hải Lạc ba vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ bảo vệ, tin rằng mấy người này cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Thế là dưới sự dẫn dắt của ba người Lý Hải Lạc, một đoàn 13 người hùng dũng tiến về nơi đóng quân của Lý Thu Minh và những người khác. Và vào ngày thứ 2 bắt đầu săn giết yêu thú xâm nhập vào lãnh địa gia tộc, nếu gặp phải yêu thú cấp thấp, Lý Hải Lạc liền sắp xếp Lý Minh Hiên và các tộc nhân bối phận minh tự đi chém giết. Còn Lý Hải Lạc và những người khác thì đứng một bên giám sát, đề phòng Lý Minh Hiên bọn họ bị yêu thú đánh bị thương. Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua, Lý Hải Lạc và những người khác tổng cộng đã chém giết 30 đầu yêu thú cấp cao, hơn 60 đầu yêu thú cấp trung. Về phần yêu thú cấp thấp cơ bản đều do Lý Minh Hiên và các tộc nhân bối phận minh tự chém giết, tổng cộng chém giết hơn 50 đầu. Các tộc nhân bối phận minh tự đến đây, trừ lúc đầu đấu pháp với yêu thú có vẻ chật vật, sau này dưới sự rèn luyện có chủ ý của Lý Hải Lạc, 10 người cũng trưởng thành không ít, săn giết yêu thú cấp thấp cũng trở nên láo luyện hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này, mấy người trừ thỉnh thoảng bị chút vết thương nhẹ, thương thế lớn thì không xuất hiện. Đương nhiên, điều này cũng không thể thiếu sự bảo vệ của Lý Hải Lạc và những người khác, nếu không 10 người này trải qua lớn nhỏ mấy chục trận chiến, làm sao có thể an toàn như bây giờ. Hiện nay, yêu thú xông vào lãnh địa gia tộc đã bị tiêu diệt sạch sẽ, những yêu thú còn lại lang thang ở rìa Mặc Linh Sơn Mạch và lãnh địa Lý gia, không dám chậm trễ một chút nào mà bước vào lãnh địa Lý gia. Cứ như vậy thì cũng yên ổn được một thời gian. Nhưng Lý Hải Lạc hiểu rằng, bầy yêu thú này không diệt thì vẫn sẽ gây ra mối đe dọa cho gia tộc, cho dù bây giờ không tiêu diệt, đợi đến khi thú triều xảy ra, yêu thú quy mô lớn tấn công Linh Sơn gia tộc, đến lúc đó gia tộc chỉ có thể phòng thủ mà không có sức phản công. Thà bây giờ tiêu diệt thêm vài đầu yêu thú cấp cao để giảm bớt áp lực của thú triều. Nghĩ vậy, Lý Hải Lạc và những người khác sau khi xử lý xong thi thể yêu thú, liền sắp xếp Lý Minh Hiên và các tộc nhân bối phận minh tự vận về gia tộc. Tiếp theo, hắn dẫn theo 6 người còn lại xông vào Mặc Linh Sơn Mạch. Không lâu sau, trong sơn mạch vang lên một loạt tiếng thú gầm và truyền ra mấy đạo bà động đấu pháp. Cứ như vậy, kéo dài nửa ngày, Lý Hải Lạc và những người khác toàn thân dính đầy máu tươi từ trong sơn mạch đi ra. Nhưng những máu này đều là máu dính vào người bọn họ khi chém giết yêu thú. Chỉ thấy Lý Hải Lạc nhíu mày nói, chuyến này ta và các ngươi liên tiếp chém giết 3 đầu yêu thú cấp cao, mười mấy đầu yêu thú cấp trung và cấp thấp, những yêu thú còn lại đều chạy trốn vào sâu trong sơn mạch, nếu tiếp tục đi sâu hơn, e rằng sẽ chọc giận yêu thú cấp 2, vì an toàn, trong khoảng thời gian này vẫn không nên dễ dàng tiến vào sơn mạch săn giết yêu thú nữa. Nhị trưởng lão nói rất đúng. Lý Hải Ngạn đứng bên cạnh chắp tay nói, tuy nhiên, mặc dù yêu thú tạm thời rút về sâu trong sơn mạch, nhưng không lâu sau vẫn sẽ xâm phạm lãnh địa gia tộc. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, tần suất yêu thú cấp 2 ở sâu trong sơn mạch xua đuổi yêu thú cấp thấp rõ ràng cao hơn nhiều so với bình thường. Điểm này không cần lo lắng. Lý Hải Lạc xua tay, còn vài tháng nữa mới đến lúc thú triều bắt đầu, trong khoảng thời gian này ta và các ngươi sẽ đóng quân ở đây giám sát động thái của yêu thú, tiện thể chém giết thêm vài đầu yêu thú cấp cao, làm giảm áp lực của thú triều. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Lý Hải Ngạn gật đầu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tộc trưởng Lý Hải Nhân lại đầu tư một lượng lớn nhân lực và vật tư, đi chi viện Lý Hải Lạc và những người khác. Trong đó bao gồm cả Lý Thu Lâm và Trần Thanh vừa đột phá luyện khí hậu kỳ. Cứ như vậy, cục diện cũng có thể tạm thời ổn định. Nhưng tất cả mọi người lúc này đều hiểu, đây chẳng qua là sự yên bình trước cơn bão mà thôi, không bao lâu nữa, cục diện sẽ bị phá vỡ và sẽ nghiêng hẳn về phía yêu thú với ưu thế áp đảo. Những gì họ có thể làm bây giờ, chỉ có thể làm chậm tốc độ sụp đổ để có thêm thời gian phản ứng, chuẩn bị đầy đủ để đối phó với cuộc khủng hoảng sắp bùng nổ. Thời gian trôi qua vội vã, đã 1 năm kể từ khi Lý Thu Dạ bế quan, và hắn đã kết thúc việc tọa thiền tu luyện không lâu trước đây. Lần bế quan tu luyện này, hắn tổng cộng đã nuốt 4 viên kim huyền đan, tu vi tự nhiên cũng tinh tiến không ít. Sau khi tu luyện xong, hắn không đội xuất quan, mà là muốn nâng cấp công pháp một phen. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi hắn tu luyện thần viêm hỏa hành quyết đến quyển thứ 2 tiểu thành. Trước đây hắn đã có chút cảm ngộ, chỉ là vội vàng tu luyện, nên mới chỉ hoãn lại. Lần này vừa tỉnh dậy sau khi tu luyện, hắn liền tranh thủ thời gian tu luyện thần viêm hỏa hành quyết. Nghĩ rằng trước khi thú triều đến, sẽ tu luyện thần viêm hỏa hành quyết quyển thứ 2 đến đại thành, như vậy cũng có thêm một phần bảo đảm. Thế là, Lý Thu Dạ liền vận chuyển thần viêm hỏa hành quyết, phía sau hiện ra 30 thanh viêm hỏa phi kiếm. Không chỉ có vậy, theo thời gian trôi qua, phía sau hắn lại ngưng tụ ra hư ảnh thanh viêm hỏa phi kiếm thứ 31. Ngay lúc này, Lý Thu Dạ vận chuyển công pháp hết sức. Lúc này có thể thấy, trên đỉnh đầu hắn bùng cháy một chùm lửa màu đỏ rực. Chùm lửa này vừa xuất hiện, còn rất yếu ớt, nhưng theo Lý Thu Dạ không ngừng đưa pháp lực vào chùm lửa này đột nhiên lớn mạnh gấp 3 lần. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, đem chùm lửa rót vào hư ảnh viêm hỏa phi kiếm. Không lâu sau, hư ảnh viêm hỏa phi kiếm trước đó vốn ẩn hiện, dưới sự lấp đầy của chùm lửa, dần dần trở nên ngưng thực. Chỉ thấy Lý Thu Dạ hai tay khoanh trước đan điền, trong miệng khẽ gầm lên một tiếng. Ngưng. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh viêm hỏa phi kiếm này khí tức bốc lên, phát ra tiếng long ngong. Khi nhìn lại, thanh viêm hỏa phi kiếm này giống hệ thanh viêm hỏa phi kiếm bên cạnh. Không cần nói nhiều, hắn đã thành công luyện chế ra thanh viêm hỏa phi kiếm thứ 31. chỉ thấy Lý Thu Dạ triệu hồi thanh viêm hỏa phi kiếm này đến trước mặt, khóe miệng khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn lại làm theo cách tương tự để luyện chế thanh viêm hỏa phi kiếm tiếp theo. Cứ thế tiếp tục cho đến thanh thứ 10, Lý Thu Dạ mới dừng lại điều tức một chút, sau đó tiếp tục luyện chế viêm hỏa phi kiếm. Nửa tháng sau, Lý Thu Dạ nhìn 50 thanh viêm hỏa phi kiếm phía trên, trong miệng lẩm bẩm, môn công pháp này cuối cùng cũng đã tu luyện được một nửa, quyển cuối cùng tu luyện thì khá phức tạp, với tu vi hiện tại của ta vẫn chưa đủ để hỗ trợ tu luyện quyển thứ 3. Tuy nhiên, hai quyển đầu tiên đủ để ta đấu pháp hiện tại. Nghĩ đến đây, hắn trong tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ thấy 50 thanh viêm hỏa phi kiếm hòa nhập vào nhau, hình thành 5 thanh viêm hỏa cự kiếm. Bây giờ hắn chỉ cần một ý niệm, liền có thể biến hóa viêm hỏa phi kiếm tự nhiên. Hai loại biến hóa thuật này đều có chỗ diệu kỳ riêng, khi biến hóa thành viêm hỏa phi kiếm, có thể gây ra thương vong diện rộng. Còn viêm hỏa cự kiếm thì sát thương đơn thể rõ rệt hơn. Ngoài ra, viêm hỏa cự kiếm còn có thể tạo thành một kiếm trận, cả công kích lẫn phòng ngự đều có hiệu quả rõ rệt. Lý Thu Dạ thần sắc khẽ động, thu viêm hỏa phi kiếm vào trong cơ thể. Sau đó lấy kim lưu thanh quả ra, suy nghĩ một phen. Hắn hiện tại trong tay chỉ còn 2 viên kim huyền đan, tuy rằng trong thời gian ngắn không có ý định tu luyện, nhưng quả linh này cũng không thể để đó không quan tâm, nếu không thời gian dài linh vận sẽ trôi đi. Nhưng hắn không có ý định bán quả linh này. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm, xem ra đã đến lúc tìm một luyện đan sư cấp 2, luyện chế thanh ngọc đan rồi. Về phần luyện đan sư cấp 2 này, Lý Thu Dạ đã nghĩ ra người được chọn. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, thu liễm suy nghĩ, sau đó trực tiếp rời khỏi lập phủ. Chương 143 nhị giai thượng phẩm linh mạch, Vũ Phong Linh. Chương 143 nhị giai thượng phẩm linh mạch, Vũ Phong Linh rời khỏi lập phủ, Lý Thu Dạ trước hết quay về gia tộc, thấy tộc nội đoạn thời gian này bình an vô sự. Hắn lúc này mới ngự kiếm bay đi, hóa thành một đạo đột quang, hướng về một phương hướng nào đó bay tới. Khi thân ảnh Lý Thu Dạ xuất hiện lần nữa, đã ở phía trước Linh Sơn nơi Chu gia tọa lạc. Đến đây, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, điều khiển phi kiếm từ từ hạ xuống trước cổng sơn môn Chu gia. Thấy Lý Thu Dạ, vị trúc cơ tu sĩ này đích thân đến, hai đệ tử Chu gia đang canh giữ cổng sơn môn Chu gia vội vàng tiến lên cung kính nên đón, kính chào Lý tiền bối. Lý Thu Dạ hai tay chắp sau lưng, gật đầu nói, Lý mỗ lần này đến là muốn làm phiền lao tổ quý tộc luyện chế một lò đan dược, phiền hai vị tiểu hữu nhanh chóng đi thông báo một tiếng. Nghe vậy, một trong hai đệ tử Chu gia chắp tay nói, tiền bối chờ một lát, vãn bối sẽ đi thông báo lao tổ ngay. Nói xong, người này không hề chậm trễ, lập tức đột lên Linh Sơn Chu gia. Không lâu sau, người này đã đến trước động phủ của Chu Thái, cúi người chắp tay nói, bẩm lão tổ, Thái thượng trưởng lão Lý gia cầu kiến. Lúc này, gia chủ Chu gia đang ở trong động phủ của Chu Thái bàn bạc điều gì đó. Nghe được lời bẩm báo của người này, sắc mặt Chu Bất Phàm trở nên kỳ lạ, Lý Thu Dạ, hắn đến làm gì? Hắn và Chu Thái nhìn nhau, rồi hỏi, đã nói rõ ý đồ chưa? Bẩm gia chủ, Thái thượng trưởng lão Lý gia chỉ nói, muốn mời lão tổ ra tay luyện chế một lò đan dược, còn là loại đan dược gì thì đệ tử không dám hỏi nhiều. Chu Bất Phàm cau mày nói, lão tổ thân thể có bệnh, đoạn thời gian này không thể khai lò luyện chế đan dược. Nhưng Lý Thu Dạ đã đến, cũng không tiện cứ thế đuổi người đi, mời hắn đến đại điện nói chuyện đi. Khoan đã. Đang nói, Chu Thái giơ tay cắt ngang lời hắn, rồi chỉnh lại trang phục, quét đi vẻ mệt mỏi. Sau đó nói với bên ngoài động phủ, chỉ là luyện chế một lò đan dược thôi, lão phu không sao. Mời Lý Thu Dạ vào đi. Vâng. Đệ tử Chu gia đứng bên ngoài động phủ nói. Ngoài cổng sơn môn Chu gia, Lý Thu Dạ chắp tay đứng tại chỗ, ánh mắt lại lén lút quan sát tình hình Linh Sơn Chu gia. Chỉ thấy, Linh Sơn Chu gia này được tạo thành từ 5 ngọn núi cao chót vót nối liền nhau, vì vậy có tên là Ngũ Phong Lĩnh. Ngoài ra, Ngũ Phong Linh còn là linh mạch nhị giai thượng phẩm duy nhất ở huyện Sơn Dương. Có thể nói, Chu gia dựa vào linh mạch này, dù có suy tàn đến đâu cũng sẽ không rơi khỏi hàng ngũ gia tộc trúc cơ. Ngay khi Lý Thu Dạ đang nhìn ngây người, đệ tử Chu gia đi thông báo kia đã quay lại vị trí sơn môn và chắp tay về phía Lý Thu Dạ nói, "Tiền bối, lão tổ có lời mời." Nói xong, hắn nghiêng người giơ một cánh tay ra. Thấy vậy, Lý Thu Dạ không động thanh sắc thu hồi ánh mắt, rồi bước vào trong sơn môn Chu gia và đi thẳng về phía ngọn núi ở giữa. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của đệ tử Chu gia, Lý Thu Dạ dừng lại trước động phủ của Chu Thái. Mà lúc này cửa đá động phủ của Chu Thái rộng mở, như thể là một hành động đặc biệt dành cho sự xuất hiện của Lý Thu Dạ. "Ha ha ha, Lý đạo hữu đã đến, mau mau mời vào đi." Chỉ nghe trong động phủ truyền ra một tiếng cười sảng khoái. Lý Thu Dạ nghe tiếng mà động, trên mặt mang theo một nụ cười, chậm rãi bước vào trong động phủ. Thấy Chu Bất Phàm cũng ở đó, hắn cười khẽ chắp tay với hai người, Lý Mô đột nhiên đến thăm. "Nếu có gì quấy rầy, mong hai vị đạo hữu đừng trách." "Ha ha, Lý đạo hữu đại giá quang lâm, ta đây sao có lý do trách cứ?" Chu Thái phát ra tiếng cười khàn khàn, ngay cả làn da chạy xệ trên mặt cũng run lên theo. Ngay sau đó hắn giơ tay vẫy một cái, đẩy một chiếc ghế đá đến trước mặt Lý Thu Dạ và cười ha hả nói, "Lý đạo hữu, mời." "Đa tạ." Lý Thu Dạ khách khí một chút, rồi trực tiếp ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt hắn lướt qua Chu Thái một lượt. Chỉ vài cái nhìn, Lý Thu Dạ đã nhận ra một chút manh mối. Chỉ thấy, sắc mặt Chu Thái vàng gọn, mặc dù đang cố gắng hết sức kiểm soát sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng Lý Thu Dạ vẫn bắt được một tia khí tức khô héo. Vị lão đạo đã trấn áp huyện Sơn Dương hơn 100 năm này, e rằng đã đến lúc đại hạn sắp tới. Còn có thể sống bao lâu, hắn cũng không tiện thả thần thức ra dò xét. Mà lúc này, sở dĩ hắn cố gắng chống đỡ, e rằng cũng là vì cố ý làm cho hắn xem mà thôi. Sau đó, hắn lại chuyển ánh mắt về phía Chu Bất Phàm, thấy trên người hắn phát ra tu vi dao động trúc cơ trung kỳ, Lý Thu Dạ trong lòng không hề gợn sóng. Nhưng hắn vẫn giả vờ kinh ngạc nói, "Ồ, Chu gia chủ lại đột phá trúc cơ trung kỳ, xem ra cách đại đạo lại gần hơn một bước, thật đáng chúc mừng." Nói xong, hắn không ngừng chắp tay vái chào. "Ha ha, Lý đạo hữu quá lời rồi, Kim Đan đại đạo xa xôi biết bao, há là điều chúng ta bây giờ có thể suy nghĩ. Chu Bất Phàm liên tục xua tay. Ngay lúc này, Chu Thái mở miệng nói, không biết Lý đạo hữu cần luyện chế loại đan dược nào. Nghe vậy, Lý Thu Dạ không chút do dự lấy ra kim lưu thành quả trong túi chữ vật, đặt trước mắt Chu Thái, nói, đạo hữu mời xem. Ồ, Chu Thái thần sắc khẽ động, nhìn kỹ, kim lưu thành quả. Chẳng lẽ Lý đạo hữu muốn nhờ lão phu luyện chế thanh nguyên đan? Không sai, tin rằng với trình độ luyện đan của đạo hữu, luyện chế thanh nguyên đan không thành vấn đề. Sau khi thành công, Lý Mỗ nguyện ý lấy ra 1000 khối linh thạch làm thù lao luyện đan. Đồng tử đục ngầu của Chu Thái xoay tròn một vòng, rồi xua tay nói, đạo hữu khách khí rồi. Hai nhà ta từ trước đến nay quan hệ không tệ, linh thạch gì đó quá tầm thường. Nếu đạo hữu cảm thấy ấy nấy, lão phu một lò có thể luyện chế ra 6 viên thanh nguyên đan, lão phu chỉ cần một viên, coi như là thù lao, thế nào? Nghe những lời này, Lý Thu Dạ thầm suy nghĩ một chút, giá của một viên thanh nguyên đan chỉ khoảng 300 khối linh thạch, Chu Thái chỉ lấy một viên, tâm tư nhỏ bé của hắn không nói cũng rõ. Còn về lời hắn nói hai nhà từ trước đến nay quan hệ không tệ, thì bị Lý Thu Dạ tự động bỏ qua. Tuy nhiên, Chu gia và Lý gia quả thực chưa từng xảy ra xung đột, hơn nữa từ khi hắn đột phá trúc cơ, Chu gia đã thường xuyên tỏ ý thiện chí với hắn. Nếu Lý Thu Dạ từ chối ý tốt của Chu gia, e rằng quá không biết điều, huống hồ hắn còn có việc nhờ người khác. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ chắp tay nói, "Vậy Lý Mỗ xin đa tạ." Nói xong, hắn giao số linh dược còn lại để luyện chế thanh nguyên đan, cùng với kim lưu thanh quả cho Chu Thái. Chỉ thấy Chu Thái bước dâu nói, "Luyện chế thanh nguyên đan chỉ mất 3 ngày, 3 ngày sau, lão phu tự sẽ sai người mang đan dược đến tận nhà. Nếu đã vậy, Lý Mỗ xin cáo từ." Lý Thu Dạ đứng dậy chắp tay thi lễ, rồi lui ra khỏi độc phủ. Rời khỏi Ngũ Phong Sơn, Lý Thu Dạ liền ngự kiếm bay về hướng gia tộc. Tính toán thời gian, cách lúc thú triều mở ra đã không còn đủ 3 tháng. Hắn cũng không sợ thú triều, hiện tại hắn có 3 kiện pháp khí nhị giai, còn có 1 kiện khôi lỗi nhị giai, gia sản giàu có như vậy, đủ để hắn bình an vượt qua thú triều. Chỉ là bên gia tộc sẽ khó khăn hơn nhiều, Lý Thu Dạ không phải là chưa từng nghĩ đến việc để lại khôi lỗi nhị giai trong gia tộc. Nhưng với tu vi của Lý Hải Nhân và những người khác, điều khiển khôi lỗi nhị giai thực sự quá sức, không bằng linh phù nhị giai thực tế hơn. Hiện tại trong tay hắn còn có 50 phần nguyên liệu linh phù nhị giai, phải nhanh chóng vẽ ra linh phù nhị giai mới được. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ không khỏi tăng tốc độ bay. Chương 144 thú triều sớm một phát chương 144 thú triều sớm một phát trở về gia tộc, Lý Thu Dạ tìm tộc trưởng Lý Hải Nhân, căn dặn hắn bảo Lý Hải Lạc cùng những người khác không cần để phòng yêu thú nữa, rồi rút về Hắc Vân Sơn, gia cố lực lượng phòng ngự linh mạch. Sau khi căn dặn xong, Lý Thu Dạ trở về động phủ tại Linh Phong Sơn, vẽ linh phù. Còn Lý Hải Nhân, sau khi triệu tập Lý Hải Lạc cùng những người khác về Hắc Vân Sơn, hắn cũng mang toàn bộ trận pháp, linh phù, đan dược, pháp khí và các linh vật khác mà gia tộc đã chế tạo trong mấy năm qua từ kho báu gia tộc đến Hắc Vân Sơn. Dưới sự chỉ đạo của hắn, tộc nhân Lý gia bố trí trận pháp quanh linh mạch. Trong chốc lát, bên ngoài Hắc Vân Sơn dựng đầy trận kỳ, tạo thành một vòng phòng ngự kín kẽ, bảo vệ đại trận hộ sơn cấp 2 của Hắc Vân Sơn. Vì Hắc Vân Sơn là tuyến đầu tấn công của yêu thú, lại là linh mạch cấp 2 duy nhất của Lý gia. Vì vậy, Lý Hải Nhân đặc biệt coi trọng, về cơ bản đã dồn toàn bộ lực lượng phòng ngự vào Hắc Vân Sơn. Chỉ cần Hắc Vân Sơn còn đó, là có thể ngăn chặn bước tiến của yêu thú xâm lược, tránh để vùng bụng gia tộc phải chịu cảnh sinh linh đồ thán. Cứ thế, Lý gia đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc hỗn loạn yêu thú lần này. 3 ngày sau, Chu gia cũng như đã hẹn, đưa 5 viên đan dược đến tay Lý Thu Dạ. Cùng lúc đó, tại biên giới lãnh địa của Thổ Nguyên Nhu và một yêu vương khác trong Thiên Thú Sơn Mạch, phía trên bao phủ một tầng bụi bặm che khuất bầu trời. Những tiếng bước chân chấn động mặt đất và tiếng gầm thét của yêu thú vọng ra từ trong bụi bặm, chói tai đến mức ngay cả không gian xung quanh dường như cũng rung chuyển. Nhìn kỹ, chỉ thấy dưới lớp bụi bặm là một bầy yêu thú có vẻ ngoài hung tợn, nhìn quy mô cũng phải ít nhất 2 bà con. Mục tiêu của những yêu thú này chính là tiến về lãnh địa của Thổ Nguyên Nhu. Một trận thế lớn như vậy, tự nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ Thiên Tinh môn đang giám sát động thái của yêu thú trong Thiên Thú Sơn Mạch. Chỉ thấy, một tu sĩ trung niên ngự kiếm hóa thành một đạo đột quang, bay về phía nơi này. Khi đến gần nơi này, người này chỉ nhìn từ xa một chút, đồng tử đột nhiên mở to. Chết tiệt, thú triều đã bắt đầu sớm rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, người này không dám nán lại thêm một giây, lập tức ngự kiếm, bay về phía Hoàng Biếm Vương. Trên đường đi, hắn không quên lớn tiếng nhắc nhở các tu sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong Thiên Thú Sơn Mạch. Thú triều sắp đến, các ngươi hãy nhanh chóng rút về Hoàng Biếm Vương, đừng nán lại quá lâu, kẻo mất mạng. Lời vừa dứt, các tu sĩ của các thế lực lớn đang thực hiện nhiệm vụ, nào còn bận tâm đến nhiệm vụ. Trong lúc kinh hãi, họ lũ lượt rút về Thiên Thú Sơn Mạch, chỉ mất nửa ngày, toàn bộ tu sĩ nhân tộc trong Thiên Thú Sơn Mạch đều đã quay về Hoàng Biếm Vương. Còn vị tu sĩ Thiên Tinh môn kia, sau khi trở về Hoàng Biếm Vương, không ngừng nghỉ tìm Cao Như Hạnh, kể lại mọi chuyện đã thấy một cách chi tiết. Cao Như Hạnh vô cùng kinh ngạc, không ngờ Thổ Nguyên Nhu không chỉ khởi động thú triều sớm, mà yêu vương ở phía bên kia còn phái mấy vạn yêu thú đại quân đến chi viện Thổ Nguyên Nhu. Cộng thêm số ít yêu thú đã chi viện Thổ Nguyên Nhu trước đó, hiện tại đại quân yêu thú dưới trướng Thổ Nguyên Nhu ít nhất cũng không dưới 4 bà con. Số lượng khổng lồ như vậy, e rằng thú triều lần này sẽ thảm khốc hơn nhiều so với trước đây. Nghĩ vậy, Cao Như Hạnh nghiêm nghị nói, "Hữu sư đệ, mau đi thông báo cho các gia tộc trúc cơ lớn ở Giang Lưu quận, nhanh chóng đến chi viện Hoàng Biếm Vương, không được chậm trễ." "Vâng." Vị hữu sư đệ này chắp tay lĩnh mệnh, rồi đến một gian phòng riêng trong đại điện. Trong gian phòng riêng này, còn đặt một trận pháp triệu tập, bên cạnh trận pháp có 3 loại lệnh bài màu trắng, xanh, đỏ. 3 lệnh bài này, màu trắng là lệnh triệu tập cấp 1, màu xanh là lệnh triệu tập cấp 2, màu đỏ là lệnh triệu tập cấp 3, cấp độ càng cao biểu thị tình hình càng nguy cấp. Chỉ thấy người này không chút do dự lấy lệnh bài màu đỏ xuống, sau đó cắm vào rãnh đá ở giữa trận pháp. Theo sự vận hành của trận pháp, lệnh bài màu đỏ này không ngừng nhấp nháy ánh sáng đỏ. Cùng lúc đó, các gia tộc trúc cơ lớn ở Giang Lưu quận đột nhiên cảm thấy thắt lưng rung động, lập tức lấy lệnh bài ra, thấy trên đó ánh sáng đỏ không ngừng nhấp nháy, tất cả đều chấn động toàn thân. Và lúc này, Cao Như Hạnh cũng đã truyền tin về Thiên Tinh môn. Sau khi làm xong tất cả những điều này, hắn lập tức đến tường thành của Phương thị, trầm giọng quát lớn, toàn lực khởi động hộ sơn đại trận, đóng cửa Phương thị, bất cứ ai cũng không được tự ý ra vào, tuyệt đối không được lơ là. Một tiếng lệnh hạ, các tu sĩ đồn trú tại Phương thị bắt đầu bận rộn, từng chiếc nỏ pháp khí được bày đầy bốn phía tường thành. Trên không Phương thị cũng ngưng tụ thành một kết giới màu vàng. Cứ thế, Cao Như Hạnh cao mày nhìn về phía dãy núi xa xa. Trong đại điện Thiên Tinh môn, lúc này có 8 người đứng hai bên. Còn ở vị trí trên cùng là một lão giả tóc bạc phơ, nhưng sắc mặt lại hồng hào bất thường, cử chỉ và hành động luôn toát ra vẻ uy nghiêm. Người này chính là trưởng môn Thiên Tinh môn, Khâu Bất Phục. Trưởng môn Sư Minh. Nghe tin từ Cao Sư Điệt, Thổ Nguyên Nhu đã tập hợp mấy vạn yêu thú chuẩn bị tấn công Hoàng Kiếm Vương. Người mở lời là Tam trưởng lão Thiên Tinh môn, Cố Uyên. Chuyện này ta đã biết. Khâu Bất Phục thần sắc khẽ động, nhìn lại trưởng lão Thiên Tinh môn, yêu thú quanh các quận huyện khác có bất thường nào không? Bẩm trưởng môn, yêu thú quanh các quận huyện khác tuy không tập trung số lượng lớn, nhưng nếu không có gì bất ngờ, trong vòng một tháng nữa yêu thú chắc chắn sẽ toàn bộ xuất động, tấn công quy mô lớn. Đại trưởng lão Thiên Tinh môn chắp tay nói. Nghe vậy, Khâu Bất Phục vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần mới từ từ mở mắt, rồi hỏi, Hạ Thiên Hành còn bao lâu nữa sẽ xuất quan? Bẩm trưởng môn, hạ sư đệ đột phá kim đan đã được một năm rồi, ước chừng trong vòng một tháng nữa, sau khi luyện hóa xong bản mệnh pháp khí, là có thể xuất quan. Lần này là Cố Viên nói. Ừm. Khâu Bất Phục gật đầu, truyền lệnh xuống, bảo ba gia tộc công tôn, tô, triệu toàn lực ngăn cản yêu thú tấn công, không được sai sót. Vâng. Đại trưởng lão Thiên Tinh môn chắp tay ứng. Ngay lúc này, Khâu Bất Phục đột nhiên cau mày, đúng rồi, đại trưởng lão, phía hải giới có bất thường nào không? Hải giới tạm thời chưa có tình huống bất thường, có lẽ tu sĩ hải giới cũng đang đề phòng yêu thú hải tộc, tạm thời không có thời gian quấy nhiễu các quận huyện phía nam. Nhưng để phòng ngừa bất nhất, các quận huyện phía nam vẫn cần một tu sĩ kim đan trấn thủ. Còn phía bắc, trừ 5 gia tộc trấn thủ các quận huyện, vẫn còn 6 quận không có tu sĩ kim đan trấn giữ. Thông môn chúng ta cần phái tu sĩ kim đan đến chi viện. Trong lãnh địa yêu hoàng giáp với Tống Quốc, tổng cộng có 18 yêu vương, còn trong lãnh thổ Tống Quốc, Thiên Tinh môn có 10 tu sĩ kim đan, Cửu Tinh tông, Công Tôn gia, Tô gia, Triệu gia mỗi nhà có một tu sĩ kim đan. Nếu tính cả hai thế lực ngụy đang kia vào, tổng cộng có 16 tu sĩ kim đan, cũng đủ để phòng thủ trước đợt tấn công của yêu thú. Tuy nhiên, để đề phòng thế lực hải giới phía nam, Thiên Tinh môn còn phải điều động thêm một tu sĩ kim đan. Như vậy, chỉ còn lại 13 tu sĩ kim đan, cộng thêm 2 tu sĩ ngụy đan trấn thủ biên giới phía bắc Trung Quốc. Chỉ thấy Khâu Bất Phục cao mày nói, tu sĩ phòng thủ hải giới cứ để Lục trưởng lão tiếp tục trấn thủ. Ngoài ra, đại trưởng lão, ngươi hãy điều động 6000 đệ tử chia ra chi viện 6 quận huyện còn lại, còn Hoàng Viêm Vương đợi Hạ Thiên Hành xuất quan, để hắn đến trấn giữ một thời gian. Đợi chiến sự các quận huyện khác có chuyển biến tốt, rồi hăng phản công Thổ Nguyên Như cũng không muộn. Ngoài ra, truyền lệnh xuống, bảo liên minh tán tu, vạn bảo các hai thế lực ngụy đan này nhanh chóng đến chi viện Hà Xuyên quận, Hoài Thủy quận. Vâng. Đại trưởng lão Thiên Tinh môn chắp tay lĩnh mệnh. Chương 145 xuất phát. Trợ giúp Hoàng Viêm Vương chương 145 xuất phát. Trợ giúp Hoàng Viêm Vương các thế lực sau khi nhận được lệnh triệu tập của Thiên Tinh môn, không dám chậm trễ chút nào, lập tức dẫn các tu sĩ dưới trướng đến biên giới phía bắc để ngăn chặn bước chân nam tiến của yêu thú. Cứ như vậy, một kiếp nạn trăm năm một lần sắp càn quét toàn bộ Nam vực Tiên Châu, bao gồm 108 quốc gia như Trung Quốc, đều không thể tránh khỏi tai họa này. Trong phút chốc, trên đầu các tu sĩ của các quốc gia Nam vực Tiên Châu, dường như bị một tầng mây đen bao phủ, tất cả đều chìm vào bầu không khí căng thẳng và nặng nề. Lúc này, trong Linh Sơn La Gia ở huyện Sơn Dương, Lô Hiển nhìn tấm lệnh bài không ngừng phát ra ánh sáng đỏ trong tay, miệng phát ra tiếng cười âm trầm, kiệt kiệt kiệt. Thật là trời giúp lão tổ vậy. Ha ha. Chúc mừng lão tổ sắp bước vào Kim Đan đại đạo. Dương Thành Vận ở phía trước hắn phụ họa nói. Lô Hiển nghe vậy không lên tiếng, mà từ trong túi chứa vật lấy ra một túi thơm, sau đó cười tà đạo, đến đây, đeo túi thơm này vào người, có thể che chắn hiệu quả mùi thi thể từ tấm da người này trên người ngươi. Nói rồi, hắn ném túi thơm cho Dương Thành Vận, sau đó nói với ý nghĩa sâu xa, lão tổ coi ngươi như con ruột, ngươi đừng vì ân oán cá nhân mà làm hỏng đại sự của lão tổ ta. Dương Thành Vận nghe vậy toát mồ hôi lạnh trên trán, túi lâu nói, đệ tử không dám. Ha ha. Nô Hiển phát ra tiếng cười lạnh lùng và trầm thấp. Cùng lúc đó, Chu gia và Trần gia mỗi nhà phát ra một lệnh triệu tập hợp các gia tộc luyện khí phụ thuộc của mình, đi chi viện Hoàng Viêm Vương. Quy mô lần này lớn hơn nhiều so với 10 năm trước, số lượng tu sĩ chi viện gấp đôi. Lúc này, trong đại điện gia tộc Linh Phong Sơn, sau khi Lý Thu Dạ hoàn thành việc vẽ tất cả các vật liệu chế phù, lập tức triệu tập tất cả tộc nhân trở về gia tộc, bàn bạc việc chi viện Hoàng Viêm Vương. Chỉ thấy, Lý Thu Dạ ngồi ở vị trí đầu tiên trong đại điện, tay cầm một tấm lệnh bài đỏ rực, nhìn 30 mấy tộc nhân đứng phía dưới, sắc mặt trầm xuống đến cực điểm. Đúng lúc này, Lý Thu Dạ chậm rãi mở miệng nói, lần này Thiên Tinh môn xét thấy gia tộc ta vừa mới thăng cấp thành gia tộc trúc cơ, nội tình không đủ, chỉ triệu tập một tu sĩ trúc cơ và 10 tu sĩ luyện khí của gia tộc ta đi chi viện Hoàng Viêm Vương. 10 tu sĩ luyện khí này cứ để đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, Thu Lâm, Thu Yên, Thu Nghĩa, Thu Minh, Thu Trạch, Thu Hỏa, Thu Diên cùng ta đi chi viện Hoàng Viêm Vương. Chuyến đi này vô cùng hiểm ác, chư vị nếu sợ thì cứ nói ra, bản trưởng lão tuyệt đối sẽ không trách tội các ngươi. Nói xong, hắn nhìn 10 người này, ánh mắt trở nên dịu dàng. Ha ha ha. Đúng lúc này Lý Thu Lâm cười lớn một tiếng, "Ngũ đệ, đây là lần đầu tiên đại ca xưng hô huynh đệ với đệ kể từ khi đệ thăng chức trưởng lão, đồng thời cũng là lần cuối cùng." Nói rồi, tiếng cười của hắn dừng lại, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Gia tộc ta có thể phát triển đến như ngày nay, đã trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, tranh giành với người, chém giết với yêu thú, diệt rừng ra, cự tuyệt hồ ra. Nếu chúng ta là kẻ tham sống sợ chết, làm sao có được thành tựu như ngày nay?" Thái thượng trưởng lão nói ra lời này, chẳng phải quá coi thường chúng ta sao? Lời vừa dứt, Lý Thu Diên liền phụ họa, "Đại ca nói không sai, cùng lắm thì chết, chúng ta cũng tuyệt đối không phải kẻ sợ chết." Nhìn sắc mặt kiên quyết của mọi người, Lý Thu Dạ túi lầu cười, "Đã vậy, chỉ mong chư vị bình an trở về gia tộc." Tiếp đó, hắn thần sắc khẽ động, lấy ra 10 tấm linh phủ, những tấm linh phủ này chính là linh phủ cấp 2 mà hắn vừa vẽ xong. Sau đó nhìn Lý Hải Nhân nói, "Gửi lệnh triệu tập đến 3 nhà dư, Ngụy, Trương, ra lệnh cho 3 nhà này mỗi nhà cử 1 đến 2 tu sĩ đến chi viện gia tộc, ngoài ra 10 tấm linh phủ cấp 2 này người cũng nhận lấy, gia tộc bên này giao cho ngươi." Lý Hải nặng nề nhận lấy trong tay, sau đó gật đầu nói, "Thái thượng trưởng lão yên tâm, lão phu dù có liều cái mạng già này cũng sẽ không để yêu thú đặt chân vào lãnh địa gia tộc ta dù chỉ một tấc." Tiếp theo, Lý Hải Nhân lại sắp xếp một lô linh vật giao cho 10 người này, lúc này mới tạm thời yên tâm. Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Lý Thu Dạ nói, "Đi theo ta thôi." "Vâng." Cứ như vậy, không lâu sau khi Lý Thu Dạ và 11 người xuất phát, lệnh triệu tập mà Lý Hải Nhân ban ra cũng đã truyền đến tay 3 nhà dư, Ngụy, Trường. Đối với 3 nhà này, số lượng người cử đi mỗi nhà khác nhau, dư gia cử Dư Thiên Phục cộng thêm đại trưởng lão Dư gia 2 người, Ngụy gia và Trường gia mỗi nhà cử 1 người, lần lượt là Ngụy Lương và Trương Du. Hiện tại trong Hắc Vân Sơn cộng thêm Dư Thiên Phục, Từ Hiến và Trương lão đạo, tổng cộng có 4 tu sĩ luyện khí tầng 9, dựa vào linh phủ cấp 2 mà Lý Thu Dạ để lại, kiên trì 1 tháng có lẽ không thành vấn đề. Đợi đến 1 tháng sau, cục diện Hoàng Viêm Phường ổn định, có thể sắp xếp tu sĩ chi viện huyện Sơn Dương. Nếu không kiên trì được, thì trong lãnh địa Lý gia sẽ không còn một linh mạch nào có thể ngăn chặn bước chân xâm lăng của yêu thú. Đến lúc đó không chỉ lãnh địa bị mất, mà ngay cả phàm nhân cũng sẽ trở thành huyết thực ngon lành trong miệng yêu thú. Cục diện này không ai muốn nhìn thấy. Chuyến đi này Chu gia do Chu Bất Phàm dẫn đội, còn Chu gia lão tổ thì ở lại trấn giữ huyện Sơn Dương. Vì vậy Thiên Tinh môn đặc biệt sắp xếp Chu Thái phụ trách trấn giữ huyện Sơn Dương, và tu sĩ các nhà cũng do hắn toàn quyền điều động, nếu nơi nào thất thủ thì do hắn sắp xếp tu sĩ đến bù đắp, tránh xảy ra cảnh bị tấn công hai mặt. Chuyến đi này tuy Lý gia là gia tộc xuất phát muộn nhất, nhưng cũng là gần Hoàng Biên Phượng nhất, hơn nữa còn là con đường tất yếu để đến Hoàng Biên Phượng. Không lâu sau, Lý Thu Dạ và đoàn người đã hội ngộ với các tu sĩ được cử đi từ 3 nhà Chu, Trần, La. Chuyến đi này Chu gia cùng với các gia tộc luyện khí trực thuộc, tổng cộng cử đi 1 tu sĩ trúc cơ, 200 tu sĩ luyện khí, Trần gia thì do Trần Lật dẫn theo 100 tu sĩ luyện khí, La gia và Trần gia cử đi số lượng người tương đương. Hiện tại đang là thời kỳ hỗn loạn, giữa các nhà dù có ân oán lớn đến đâu, cũng không thể không tạm thời gác lại, cùng nhau chung tay bảo vệ lãnh địa nhân tộc, chống lại bước chân nam tiến của yêu thú. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ tiến lên hội hợp với các nhà, cùng nhau gấp rút đến Hoàng Viêm Vương. Chỉ là khi mọi người đang không ngừng nghỉ gấp rút lên đường, Lý Thu Dạ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Chấn Vân đang nhắm mắt, khóe miệng nết lên nụ cười tà, nhìn chằm chằm hắn. Lý Thu Dạ bị hắn nhìn mà ra đầu tê dại, trong lòng thầm kinh ngạc. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hiểu, La gia chủ này vốn dĩ không có giao thiệp gì với hắn, ngay cả gặp mặt cũng chưa từng, càng đừng nói đến thủ án. Thế nhưng nhìn ánh mắt của hắn, giống như đang nhìn một con cừu đã bị cạo lông, đang tính toán xem làm thế nào để đấu. Đúng lúc hắn đang trầm tư, La Chấn Vân đột nhiên tiến lên một bước, cách Lý Thu Dạ 3 thước, sau đó nói, "Ha ha, Lý đạo hữu quả nhiên không hổ là tu sĩ đầu tiên đột phá trúc cơ kỳ trong gần 100 năm qua ở huyện Sơn Dương, quả nhiên là một người tài ba." Lý Thu Dạ nhíu mắt, người này nói chỉ là lời khen ngợi, không có gì bất thường, nhưng ngữ khí lại mang theo một chút lạnh lẽo, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra. Lý Thu Dạ chắp tay, định khách sáo một phen, thì một mùi hương nến đột nhiên xông vào mũi, hắn khẽ động mũi, ánh mắt đảo quanh, cuối cùng đặt ánh mắt lên chiếc túi thơm treo ở thắt lưng La Chấn Vân. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận kỹ mùi hương nến này, phát hiện không có tác dụng an thần gì, dường như là để che giấu một mùi hương nào đó mà cố ý mang theo, hoặc là người này vốn dĩ có một loại bệnh sạch sẽ nào đó. Nhìn Lý Thu Dạ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu không nói, La Chấn Vân khẽ nhíu mày, sau đó hai tay xuề ra, cười nói, "Lý đạo hữu nhìn chằm chằm La Mộ như vậy, chẳng lẽ trên người ta có vật gì khiến đạo hữu hứng thú sao?" "Ha ha ha." La đạo hữu hiểu lầm rồi, Lý Thu Dạ chắp tay cười, vừa nay Lý Mộ chỉ là nghĩ đến một vài chuyện, nhất thời thất thần mà thôi. "Thì ra là vậy." La Chấn Vân cũng cười nói. Đang nói chuyện, Chu Bất Phàm đã đi xa quay đầu lại gọi, "Hai vị đạo hữu, có chuyện gì đến phường thị nói cũng không muộn, hiện tại gấp rút lên đường quan trọng hơn." Nghe vậy, Lý Thu Dạ chắp tay, sau đó trở về vị trí phía trước đội ngũ và cùng Chu Bất Phàm song hành. Chỉ là sau khi trở về đội ngũ, lông mày của hắn vẫn nhíu chặt, hơn nữa còn đuốt ve cây châm gỗ cài trên búi tóc, trong lòng không khỏi kỳ lạ. Ngay khi hắn nói chuyện với La Chấn Vân, Không Minh Trùng đang ngủ say trong cây châm gỗ đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa còn phát ra tiếng rung động mạnh mẽ, suýt chút nữa phá vỡ cấm chế trong cây châm gỗ, chui ra ngoài. Và hành động vừa rồi của Lý Thu Dạ chính là để ra cố cấm chế của cây châm gỗ, tránh cho con trùng này chạy ra ngoài. Nói cũng lạ, kể từ khi rời khỏi phạm vi của La Chấn Vân, Không Minh Trùng sau khi phát ra một động tĩnh vô cùng khao khát, liền chìm vào giấc ngủ trở lại. Nhưng càng như vậy, Lý Thu Dạ càng nghi ngờ, La Chấn Vân có vấn đề lớn. Chương 146 Hoàng Viêm Phường báo nguy, chương 146 Hoàng Viêm Phường báo nguy, nghĩ đến đây, tâm niệm Lý Thu Dạ khẽ động, truyền âm cho Chu Bất Phàm bên cạnh, "Chu đạo hữu, La gia chủ bình thường có thói quen mang theo túi thơm bên mình không?" Hắn trước đây chưa từng gặp La gia chủ, tự nhiên không rõ thói quen hàng ngày của y, cho nên mới hỏi Chu Bất Phàm, muốn tìm hiểu một ít tình hình. Với sự cạnh tranh nhiều năm giữa mấy người bọn họ, chắc hẳn rất hiểu đối phương. Quả nhiên, sau khi nghe được truyền âm của Lý Thu Dạng, Chu Bất Phàm trước tiên khẽ nhìn hắn một cái. Sau đó suy nghĩ một lát, truyền âm nói, "Lão già họ La không có thói quen đeo túi thơm, nhưng ngươi hỏi như vậy, lại làm lão phu chợt tỉnh ngộ. La gia chủ này nhiều năm không lộ diện, không biết đang giở trò gì, mãi đến hôm nay mới gặp, mới phát hiện La gia chủ không chỉ trở nên có chút kẻo lạ, mà khí tức trên người cũng âm lãnh hơn nhiều, nghĩ kỹ lại thì giống như biến thành một người khác vậy." "Âm lãnh? Biến thành một người khác?" Lý Tu Dạ lẩm bẩm tự nói. Khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử hắn đột nhiên mở to, có thể khiến một tu sĩ trúc cơ trong thời gian ngắn biến thành bộ dạng này, chẳng lẽ La gia chủ mấy năm nay đang luyện thi? Chẳng lẽ túi thơm này chính là để che giấu thi khí còn sót lại trên người y? Đạo luyện thi thường thấy trong tay ma đạo tu sĩ, mà không minh trùng lại thích ăn ma thi nhị khí, vừa rồi sở dĩ dục dịch, hẳn là cảm nhận được ma thi nhị khí tỏa ra từ trên người La gia chủ. Còn về việc y làm sao tiếp xúc được với ma đạo công pháp, chỉ có một khả năng, đó chính là Ngô Hiển đã biến mất nhiều năm. Ma đầu này biến mất ẩn nấp nhiều năm, mặc cho tu sĩ Tống Quốc truy tìm, cũng không phát hiện một tia manh mối nào, chẳng lẽ lúc này lại đang trốn ở Sơn Dương huyện sao? Lý Tu Dạ liếc mắt nhìn La Chấn Vân đang lơ đễnh, một chuỗi nghi vấn hiện lên trong đầu hắn. Nếu thật sự như hắn nghĩ, vậy thì tình hình có thể sẽ tệ hại. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán cá nhân của hắn, tạm thời vẫn chưa thể xác định La gia chủ đã nhập ma đạo, có lẽ chỉ là đơn thuần đạo luyện thi mà thôi, vội vàng kết luận là quá sớm. Nhưng để đề phòng, La Chấn Vân cũng không thể không đề phòng. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ liền truyền âm cho Chu Bất Phàm nói, "Chu đạo hữu, cẩn thận La Chấn Vân." Chu Bất Phàm hơi sửng sở, chỉ quay đầu nhìn La Chấn Vân một cái, sau đó không chút động tĩnh gật đầu. Cứ như vậy, một đoàn người mang theo những suy nghĩ riêng biệt tiến về Hoàng Biên Phượng. Chỉ là bọn họ không biết rằng, ở đây nào có La Chấn Vân, chỉ có một lớp da của La Chấn Vân mà thôi. Cùng lúc đó, ngay khi bọn họ đang trên đường, tại vùng tiếp giáp giữa Thượng Lũng quận và Thiên Thú Sơn mạch ở phía đông bắc Tống Quốc, có một phường thị được xây dựng trên một linh mạch hạ phẩm cấp 3, Thượng Lũng Phường. Phường thị này là phường thị lớn nhất phía bắc Tống Quốc, tiếp giáp với lãnh địa của 6 vị yêu vương, đồng thời cũng là trọng địa chống lại yêu thú tiến xuống phía nam. Điều này cũng có nghĩa là phường thị này phải đối mặt với sự tấn công đồng thời của 6 đầu yêu vương. Do đó, lực lượng phòng thủ bên trong phường thị mạnh hơn nhiều so với các quận huyện khác, tổng cộng tập hợp 3 vạn tu sĩ, do trưởng môn Thiên Tinh môn Khâu Bất Phục, nhị trưởng lão Đỗ Quan Lễ, tam trưởng lão Cố Uyên, ba vị kim đan tu sĩ này đích thân tọa trấn. Các kim đan tu sĩ khác cũng đã được phái đến các quận huyện khác, như vậy, ngoài Hoàng Biên Phường tạm thời không có kim đan tu sĩ tọa trấn và Thượng Lũng Phường có 3 vị kim đan tu sĩ tọa trấn, các quận khác đều có 1 kim đan tu sĩ tọa trấn. Còn về thái thượng trưởng lão Thiên Tinh môn và thú hoàng thì tọa trấn phía sau. Đối với điểm này, Tiên Châu Nam vực có một quy định bất thành văn, tu sĩ nguyên anh một khi ra tay, cho dù chỉ là dao động do đấu pháp tạo ra, cũng sẽ làm chấn động và giết chết một lượng lớn tu sĩ cấp thấp và yêu thú, do đó khi thú triều bắt đầu, bất kể là yêu thú hay tu sĩ nhân tộc nguyên anh, đều sẽ không dễ dàng ra tay, cho dù một bên đang ở thế yếu. Lúc này Hoàng Viêm Phường đã kết thúc một đợt tấn công nhỏ của thú triều, nhưng dù là thú triều nhỏ, cũng thực sự khiến các tu sĩ trú thủ phường thị phải tốn rất nhiều công sức mới bảo vệ được Hoàng Viêm Phường không bị công phá. Chỉ thấy bên ngoài Hoàng Viêm Phường khắp nơi là thi thể yêu thú và tu sĩ nhân tộc, đại trận hộ sơn cũng bị đánh thủng mấy chỗ. Cao Như Tân mình đầy vết thương đứng trên tường thành, đồng tử đầy tơ máu nhìn đệ tử cũ bên cạnh, trầm giọng nói, "Sơn Dương huyện và viện trợ của tông môn khi nào thì đến?" "Tu sĩ viện trợ từ Sơn Dương huyện có lẽ ngày mai sẽ đến, viện trợ của tông môn còn phải đợi 7 ngày nữa, ngoài ra hạ sư thúc còn nửa tháng nữa mới xuất quan." Nghe vậy, trái tim Cao Như Tân dường như lạnh đi một nửa. Nhìn về phía xa một hư ảnh thổ ngữ mơ hồ, hắn nắm chặt một lá bùa trong tay. Ngay sau đó, hắn cau mày nói, "Truyền lệnh xuống, đẩy nhanh việc tu bổ đại trận hộ sơn. Ngoài ra, hãy truyền tin cho các tu sĩ viện trợ của các gia tộc ở Sơn Dương huyện, bảo họ bỏ lại các tu sĩ cấp thấp, ưu tiên phái các tu sĩ trúc cơ đến viện trợ trước." "Tuân lệnh." Vị đệ tử cũ này nhận lệnh xong, liền rời khỏi tường thành. Tuy nhiên, yêu thú không hề cho tu sĩ nhân tộc một cơ hội thở dốc, chưa kịp tu bổ xong đại trận hộ sơn. Đại quân yêu thú dày đặc đã tập kết trước Hoàng Biên Vương, theo tiếng gầm lớn của Thổ Nguyên Ưu, trước tiên xông về phía Hoàng Biên Vương. Ngay sau đó, đại quân yêu thú nối tiếp nhau ập đến. Trên tường thành, Cao Như Tân hô lớn, "Mau, mau toàn lực tấn công yêu thú, ai dám tự ý bỏ chạy, nghiêm trị không tha." Nói xong, hắn lập tức tế ra lá bùa trong tay và thúc dục pháp lực rót vào trong đó. Khoảnh khắc tiếp theo, lá bùa này giữa không trung hóa thành một chiếc gương đồng 3 màu. "Phù bảo." Lúc này không biết ai đó đã hô lên một tiếng. Các tu sĩ phía dưới nghe tiếng nhìn lại, thấy kiện phù bảo thật sự này, cảm xúc sợ hãi trước đó lập tức tan biến. Giây tiếp theo, Cao Như Tân điều khiển phù bảo này lơ lửng trên không trung phường thị. Chỉ thấy mặt gương nhắm vào Thổ Nguyên Như phát ra một tia sét. Rít rít rít. Rầm. Tia sét xé toạc bầu trời, mang theo uy lực kinh người, đánh thẳng vào Thổ Nguyên Như. Thân thể con thú này khựng lại, nhưng phù bảo dù sao cũng là phù bảo, uy lực tự nhiên không thể so sánh với pháp bảo. Thổ Nguyên Như bị đánh trúng, nhưng không bị thương quá nặng. Ngay khi con thú này chuẩn bị tích lực lần nữa để đâm vào đại trận hộ sơn, mặt gương của phù bảo này khẽ lay động, từng sợi xích vàng xuyên qua mặt gương, bắn về phía Thổ Nguyên Như. Con thú này suýt soát tránh được vài sợi xích quấn quanh, nhưng thân thể khổng lồ dù có trốn tránh thế nào, cũng sẽ có lúc lộ ra sơ hở. Chẳng bao lâu, chân sau của con thú này đã bị một sợi xích vàng cuốn lấy, tiếp theo là tứ chi, đuôi, sừng trâu. Thổ Nguyên Như bị vây khốn, vẫn đang cố gắng dãy rủa, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể thoát ra. Bất đắc dĩ, con thú này đành gầm lên một tiếng, chỉ huy yêu thú cấp thấp tấn công Hoàng Viêm Vương. Thấy vậy, Cao Như Hạnh hướng xuống dưới quát lớn, chư vị đạo hữu còn ngây người làm gì? Thổ Nguyên Nhu đã bị Cao Mô vây khốn, các ngươi mau chóng tấn công những yêu thú còn lại. Lời vừa dứt, các tu sĩ thi nhau tế ra chiêu sát thủ, tấn công về phía yêu thú. Cùng lúc đó, Lý Thu Dạ và các tu sĩ năm huyện Giang Lưu quận sau khi nhận được tin khẩn cấp từ Hoàng Viêm Vương, lập tức bỏ lại các tu sĩ cấp thấp, ngự kiếm bay về Hoàng Viêm Vương. Chương 147 Hoàng Viêm Vương thất thủ. Chương 147 Hoàng Viêm Vương thất thủ. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ cùng các trúc cơ tu sĩ khác dùng ngự kiếm toàn lực phi hành cũng phải mất nửa ngày mới đến được Hoàng Viêm Vương. Mà Thổ Nguyên Nhu lần này đã triệu tập hơn 3 vạn yêu thú, nhất định phải một lần đoạt lấy Hoàng Viêm Vương, từ đó tấn công vào sâu trong lãnh địa nhân tộc, hưởng thụ huyết thực thơm ngon. Lúc này, số lượng tu sĩ trấn giữ Hoàng Viêm Vương chỉ có hơn 5000 người, đây vẫn là do Cao Như Hạnh cưỡng chế trưng dụng tán tu từ các cửa hàng trong phường thị, chắp vá lại mà có, thực lực tự nhiên cũng không đồng đều. Mặc dù Cao Như Hạnh đã dùng phù bảo miễn cưỡng khống chế Thổ Nguyên Nhu, nhưng thời gian và số lần sử dụng phù bảo có hạn, uy lực cũng không thể sánh bằng pháp bảo thật sự. Có thể giam cầm được yêu thú này lâu như vậy, cũng cho thấy người này trong hàng ngũ trúc cơ hậu kỳ, cũng thuộc về nhóm đỉnh cao, nếu không Thổ Nguyên Nhu đã sớm thoát khốn. Tuy nhiên, dù hắn đã giam cầm Thổ Nguyên Nhu rất lâu, nhưng các tu sĩ cấp thấp bên dưới vẫn phải chịu thương vong nặng nề trước sự chênh lệch thực lực quá lớn. Chỉ sau một nén hương, phe nhân tộc đã có hơn 1000 người tử trận. Không chỉ vậy, trận pháp hộ sơn cấp 2 thượng phẩm trấn giữ Hoàng Viêm Phường lúc này cũng lung lay sắp đổ, dường như có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đối với điều này, Cao Như Hạnh cũng không có bất kỳ biện pháp nào, điều hắn có thể làm bây giờ là cố gắng giam cầm Thổ Nguyên Nhu, từ đó kéo dài thời gian chờ viện trợ đến. Đúng lúc này, một lớp linh quang hiện lên trên đôi sừng nhọn của Thổ Nguyên Nhu. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy yêu thú này dùng sức vặn vẹo cổ, hai lỗ mũi phun ra hai luồng khí nóng, sau đó dùng sức bung lên. Hoa lập lạp, xích vàng dưới sức kéo của Thổ Nguyên Nhu không ngừng lay động, kèm theo tiếng cạch một tiếng, xích quấn quanh hai sừng của yêu thú lập tức đứt gãy vỡ vụn. Không chỉ vậy, Thổ Nguyên Nhu tiếp tục dùng sừng đâm vào xích dưới chân, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế. Thấy vậy, Cao Như Hạnh cau mày chặt, điều khiển phù bảo phát ra ba sắc quang mang. Khoảnh khắc tiếp theo, sét và lửa từ mặt gương bay ra, và theo xích đánh vào người yêu thú này. Hống! Thổ Nguyên Nhu đau đớn, lập tức gầm lên một tiếng. Tuy nhiên, hành động này cũng đã hoàn toàn chọc giận Thổ Nguyên Nhu. Chỉ thấy, khí tức quanh thân yêu thú này tăng vọt, đất dưới chân bắt đầu lún xuống, hai sừng nhọn càng tụ tập một đoàn linh khí ba động kinh người. Không tốt! Cao Như Hạnh lúc này trong lòng kinh hãi không thôi, hiểu rằng yêu thú này đã bắt đầu ra tay thật sự. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn vừa tăng cường công thế của phù bảo, vừa lấy ra mấy tấm linh phù từ túi trữ vật, toàn lực kích hoạt, rồi ném lên trên. Những linh phù này linh quang lấp lánh, có cái hóa thành khiên chắn bảo vệ trước phù bảo, có cái lại hóa thành cự thích kim thạch, lao về phía Thổ Nguyên Nhu. Đúng lúc này, một viên châu màu trắng tinh khiết đột nhiên xuất hiện từ đỉnh đầu Thổ Nguyên Nhu, rồi lóe lên một cái, chìm vào trong luồng linh quang tụ tập ở hai sừng nhọn. Viên châu này chính là nội đan mà chỉ yêu vương mới có thể tu luyện ra, tức là có tác dụng tương đương với bản mệnh pháp bảo của kim đan tu sĩ, uy lực của nó không cần phải nói. Khoảnh khắc tiếp theo, đoàn quang thúc này trên không trung bạo tăng gấp mấy lần, theo đầu Thổ Nguyên Nhu giơ cao rồi hạ xuống, đoàn quang thúc này lập tức bắn ra, uy lực của nó lớn đến nỗi ngay cả những nơi nó đi qua cũng tạo ra một làn sóng khí. Các yêu thú cấp thấp đang toàn lực xông tới phía dưới, lập tức bị hất bay xa mấy chục trượng. Chỉ thấy, những linh phù mà Cao Như Hạnh phát ra chỉ vừa chạm mặt với quang đoàn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thấy vậy, Cao Như Hạnh nhìn xuống các tu sĩ đang toàn lực chém giết. Hắn hiểu rằng, nếu mình không chống đỡ được đòn tấn công này, thì Hoàng Viêm Phượng sẽ thất thủ. Kéo theo đó, các tu sĩ phàm nhân của năm huyện Giang Lưu cũng sẽ trở thành huyết thực trong miệng yêu thú. Nghĩ đến đây, sắc mặt Cao Như Hạnh đột nhiên trở nên hung dữ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn hướng về phía Cửu Khôi cùng năm tu sĩ Thiên Tinh môn khác đang giao chiến với yêu thú, lớn tiếng hô: "Năm vị sư đệ, mau đến giúp ta một tay." Nói xong, hắn lấy ra một khối trận bàn, nhanh chóng bố trí dưới chân. Thấy vậy, năm người này nghe tiếng mà động, mỗi người đẩy lùi yêu thú cấp 2 đang giao chiến, rồi rút lui đến bên cạnh Cao Như Hạnh, tạo thành năm phương vị, cùng nhau vận chuyển trận pháp. Ngay sau đó, pháp lực trong cơ thể năm người bị trận pháp nhanh chóng rút cạn, rồi dưới sự vận chuyển của trận pháp, toàn bộ được chuyển vào cơ thể Cao Như Hạnh. Lúc này, chỉ thấy khí tức quanh thân Cao Như Hạnh cấp tốc bành trướng, khi lực lượng này đạt đến một điểm giới hạn, trận pháp ngừng vận chuyển, năm người Cửu Khôi lập tức cảm thấy mắt tối sầm, rồi cùng nhau ngã quỵ xuống đất. Lúc này có thể phát hiện, Cao Như Hạnh sau khi hấp thu pháp lực trong cơ thể năm người này, tu vi đã vô hạn tiếp cận cảnh giới Ngụy Đan. Và đúng lúc trận pháp ngừng lại, nội đan của Thổ Nguyên Nhu cũng đã tiếp cận phù bảo phía trên. Thấy vậy, Cao Như Hạnh nghiến răng, mặt đỏ bừng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Khoảnh khắc tiếp theo, một hư ảnh cự kiếm hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Lúc này, Cao Như Hạnh hai tay giơ cao, ngón tay cong vào trong, không ngừng thúc dục pháp lực dốc vào, miệng lớn tiếng quát: "Đi!" Suy bên tai truyền đến tiếng kiếm minh, cự kiếm xẹt qua bầu trời. Chỉ thấy thanh cự kiếm này bùng phát ra một uy lực chỉ kém pháp bảo, lao về phía nội đan mà Thổ Nguyên Nhu tế ra. Chỉ trong vài hơi thở, cả hai đã va chạm vào nhau. Ầm! Một luồng ba động linh lực kinh hoàng vang vọng khắp nơi, bất kể là yêu thú hay tu sĩ nhân tộc, lúc này đều dừng mọi động tác trong tay, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Cao Như Hạnh nửa quỳ trên mặt đất, ngũ quan chảy máu, trong miệng lẩm bẩm: "Thành công rồi sao?" Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai bên sau khi va chạm vào nhau, đã phát ra những tiếng rung động dữ dội. Không lâu sau, hư ảnh cự kiếm là cái đầu tiên tan vỡ, hóa thành những đốm sáng li ti tiêu tán trong trời đất, mà nội đan của Thổ Nguyên Nhu cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ thấy ngay khi hư ảnh cự kiếm sụp đổ, có thể thấy bề mặt của viên đan này đã bị đỉnh của hư ảnh cự kiếm đâm thủng một lỗ lõm nhỏ đến đáng thương. Tuy nhiên, chính sự hư hại không đáng kể này lại gây ra tổn thất không nhỏ cho Thổ Nguyên Nhu. Dù sao thì nội đan này cũng là một phần của nó, nội đan bị tổn hại, yêu thú này lập tức đau lòng không thôi, vội vàng thu nội đan về cơ thể để dưỡng thương. Mà Cao Như Hạnh chính là muốn kết quả như vậy, hắn không tiếc sử dụng bí thuật để tạm thời nâng cao tu vi đến cảnh giới ngụy đan, chính là để bảo toàn phù bảo, lá bài tẩy chống lại Thổ Nguyên Nhu, sự thật cũng đúng như hắn mong muốn. Tuy nhiên, dù phù bảo đã khống chế được Thổ Nguyên Nhu, nhưng sau trận chiến vừa rồi, việc mất đi 5 tu sĩ trúc cơ để kháng cự, đã khiến phe tu sĩ nhân tộc vốn đã yếu thế lại càng thêm khó khăn. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, đại quân yêu thú đã phá vỡ kết giới trận pháp. Vô số yêu thú chen chúc nhau theo khe hở bị phá vỡ, xông vào phường thị tàn phá bừa bãi. Cao Như Hạnh lúc này đã dùng toàn bộ pháp lực còn lại để điều khiển phù bảo, hoàn toàn không có cách nào đối phó với yêu thú xông vào phường thị. Chỉ đánh ra lệnh cho 5 tu sĩ trúc cơ còn lại dẫn dắt toàn bộ tu sĩ đi chặn khe hở. Trong chốc lát, bên trong phường thị lửa cháy ngút trời, khắp nơi đều bùng phát ba động đấu pháp. Chỉ thấy 5 tu sĩ trúc cơ còn lại di chuyển khắp các ngóc ngách của phường thị, đều không giữ lại gì mà tiêu diệt yêu thú. Tuy nhiên, 5 người này nhanh chóng bị yêu thú cấp 2 trà trộn vào phường thị chú ý và lập tức giao chiến với chúng. Theo thời gian trôi đi, số lượng yêu thú xông vào Hoàng Viêm Phường đã lên tới hơn 1 bạc con, trong đó yêu thú cấp 2 không đếm xuể, ít nhất cũng có 50 con. Mặc dù tu sĩ nhân tộc đã toàn lực chiến đấu, nhưng trước sự chênh lệch thực lực quá lớn, ba mặt của phường thị đã bị yêu thú chiếm đóng hoàn toàn. Ngay cả các tu sĩ trúc cơ dưới sự vây công của yêu thú cấp 2 cũng đã có 2 người tử trận. Không chỉ vậy, tu sĩ luyện khí kỳ còn chịu thương vong nặng nề hơn, ban đầu có hơn 5000 tu sĩ cấp thấp, giờ đây đã không còn đủ 2000 người. Ba tu sĩ trúc cơ còn lại trong bất đắc dĩ, đành phải dẫn dắt gần 2000 tu sĩ luyện khí kỳ này, toàn bộ rút về khu vực phía đông nơi Cao Như Hạnh đang ở, và tăng tốc bố trí một trận pháp phòng ngự, chuẩn bị cho một trận chiến sống còn. Chư vị kiên trì, viện trợ của Giang Lưu quận sắp đến rồi. Cao Như Hạnh trên tường thành sốt ruột lớn tiếng hô. Nói xong, hắn nhìn phường thị tan hoang, lại nhíu mày nhìn về phía xa. Yêu thú ở ba mặt của phường thị, sau khi phá hủy các kiến trúc của phường thị, đồng loạt hướng về phía đông. Không lâu sau, chúng đã bao vây khu vực phía đông của phường thị kín như bưng. Đúng lúc này, phù bảo phía trên cũng phát ra tiếng rung và ánh sáng chớp nháy, rõ ràng là sắp đạt đến giới hạn sử dụng. Hoàng Bét, trong lòng Cao Như Hạnh đột nhiên dấy lên cảm giác bất ổn, hiện giờ hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn, nếu trước khi phù bảo mất hiệu lực, viện trợ của Lý Thu Dạ và những người khác vẫn chưa đến kịp, thì bọn họ chỉ có thể từ bỏ các tu sĩ cấp thấp trong phường thị, tự mình đột phá vòng đây, rút về phường thị Sơn Dương, rồi lại cùng yêu tộc quyết chiến một trận sống mái. Chỉ là nếu vậy, phàm nhân ở huyện Sơn Dương sẽ gặp tai họa. Cao Như Hạnh ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, trong miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ thật sự phải thất thủ sao? Ngay khi Hoàng Viêm Phường sắp thất thủ, Lý Thu Dạ cùng ba gia tộc trúc cơ lớn của huyện Sơn Dương cũng đã đến gần. Chỉ là nhìn thấy lửa cháy ngút trời ở chân trời, Chu Bất Phàm sắc mặt đại biến nói, không tốt. Hoàng Viêm Phường chương 148 các phương trợ giúp chương 148 các phương trợ giúp Chu gia chủ chớ hoàng. Lý Thu Dạ chỉ vào phù bảo phía trên phường thị, nói, phía trên phường thị vẫn còn dao động đấu pháp, chắc là Cao đạo hữu bọn họ vẫn đang kiên trì, ta và ngươi hãy nhanh chóng đi chi viện. Chu Bất Phàm nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy những sợi xích do gương trên cao phóng ra, đang trói chặt Thổ Nguyên Nhu. Khoảnh khắc tiếp theo, một nhóm người toàn lực thúc dục pháp lực, tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Và lúc này, tại Hoàng Viêm Vương, trận pháp cuối cùng mà mọi người bố trí, cũng dưới sự va chạm dữ dội của yêu thú, trong chốc lát đã sụp đổ. Thấy vậy, các tu sĩ giơ cao pháp khí, xông thẳng về phía yêu thú. Giết hống tiếng la giết của tu sĩ và tiếng gầm thét của yêu thú giao hòa vào nhau, hai phe người ngựa lập tức đánh nhau thành một đoàn. Chỉ thấy mỗi tu sĩ nhân tộc độc chiến mấy đầu yêu thú, cho dù dốc hết sức lực, cũng chỉ cố gắng chống đỡ hơn 10 hiệp, liền bị yêu thú xé nát thành từng mảnh. Trong chốc lát, bên trong phường thị máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu ai oán đau khổ của tu sĩ nhân tộc vang vọng bên hai. Không bao lâu sau, đã có hơn 500 tu sĩ ngã xuống trong vũng máu, và cơ bản không có một thi thể nào nguyên vẹn, cho dù có, cũng dưới sự giẫm đạp của vô số yêu thú mà biến thành một vũng thịt nát. Và chiến trường trúc cơ trên không cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ thấy ba vị tu sĩ trúc cơ tự thân ngưng tụ một lớp hộ cháo trước người, mà bọn họ đối mặt chính là sự vây công của hơn 50 đầu yêu thú cấp 2. Ba người hiện tại phòng thủ cũng đã thành vấn đề, càng không cần nói đến phản kích. Chỉ trong nháy mắt, một trong số đó đã dưới sự va chạm liên tiếp của yêu thú, phun ra một đường máu. Người này nội thể chịu thương tổn cực lớn, hộ cháo ngưng tụ trước người sau khi mất đi sự hỗ trợ của pháp lực, triệt để tiêu tán. Sư đệ cẩn thận. Ngay lúc này, Cao Như Tân lớn tiếng hô lên. Người này cũng không phải kẻ ngốc, trong khoảnh khắc hộ cháo biến mất, hắn lập tức rút lui né tránh nanh đuốt của một đầu yêu thú. Tuy nhiên còn chưa đợi hắn dừng lại, đối diện lại có một đầu ô điểu yêu thú bay tới. Lần này, hắn không thể tránh né. Ầm. Ô. Ầm ầm ầm. Ngực người này bị va chạm lõm vào, sau đó trong miệng lại phun ra một đường máu, thẳng tắp bay ngược ra ngoài và đâm vào tường thành. Trong chốc lát đá vụn bay tứ tung, cuốn lên một mảng lớn bụi bặm. Khi nhìn lại, người này đã sâu sắc khảm vào tường thành, mất đi chi giác, không biết sống chết. Ô điểu yêu thú sau khi đánh bay người này, động tác vẫn không dừng lại. Chỉ thấy miệng thú này một cặp màu đen được bao phủ một lớp hắc mang và hướng về người khảm vào tường thành này, bắn thẳng tới. Đáng chết. Cao Như Tân và hai vị tu sĩ trúc cơ còn lại đối với điều này không có chút biện pháp nào, chỉ có thể bất lực và tuyệt vọng gầm lên một tiếng. Ngay khi miệng chim sắc nhọn của thú này còn cách tường thành chưa đầy 3 trượng, từ xa đột nhiên bay tới một thanh kiếm nhỏ màu đỏ rực và chém về phía cổ của thú này. Trong lòng ô điểu yêu thú đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn và điều động cánh, nghiêng người tránh khỏi thanh phi kiếm này. nhưng ngay khi thú này vừa vặn tránh khỏi thanh kiếm nhỏ này, thứ đón chờ nó sẽ là một đợt tấn công dữ dội hơn. Chỉ thấy trên bầu trời rơi xuống hàng chục thanh kiếm nhỏ màu đỏ, mục tiêu thẳng vào ô điểu yêu thú. Xoẹt, xoẹt, phi kiếm tàn phá, thú này dốc hết sức lực né tránh, nhưng những thanh phi kiếm này dường như có ý thức, trong chốc lát đã phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh thú này. Gắt gắt gắt, thú này trong miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ khó nghe, sau đó rung động đôi cánh, vung ra một mảng lớn lông vũ màu đen, bao bọc chặt chẽ thú này. Ngay lúc này, trên bầu trời bay tới bốn bóng người, bốn người này chính là Lý Thu Dạ và những người khác đến chi viện. Chỉ thấy Chu Bất Phàm và Trần Lật hai người nhanh chóng xông vào chiến trường trúc cơ, La Chấn Vân thì chậm hơn một bước tiến vào chiến trường trúc cơ. Còn Lý Thu Dạ thì đạp phi kiếm lơ lửng trên đỉnh ô điểu, trong miệng gừ lạnh nói, dãy rủa trong tuyệt vọng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ý niệm vừa động, sắc mặt đột nhiên trở nên hung ác. Chỉ thấy 50 thanh viêm hỏa phi kiếm này lượn một vòng trên không trung, sau đó bắt đầu dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hóa thành 5 thanh viêm hỏa cự kiếm. Sau đó đồng loạt nhắm vào đoàn quang vũ do thú này ngưng tụ mà bắn tới. Ầm. Uy lực của viêm hỏa cự kiếm nào phải thú này có thể chống cự, chỉ đỡ được 2 thanh viêm hỏa cự kiếm tấn công, đã ẩn ẩn có nguy cơ vỡ nát, cho đến khi thanh viêm hỏa cự kiếm thứ 3 va chạm vào, tấm hộ cháo lông vũ này trong chốc lát đã tan vỡ. Phụt, phụt, gắt. 2 thanh viêm hỏa cự kiếm cuối cùng sau khi xuyên qua lồng ngực thú này một cách không chút trở ngại, ô điểu yêu thú trong miệng phát ra một tiếng kêu ai oán. Sau đó đồng tử tối xâm lại, sau khi vỗ 2 cái cánh, liền hướng xuống phía dưới rơi xuống, không còn một chút động tĩnh nào. Sau khi chém giết thú này, Lý Thu Dạ mới nhìn Cao Như Tân, nói, Cao đạo hữu, Lý Mộ đến muộn rồi. Lý đạo hữu mau đi chi viện chiến trường khác, Cao Mộ không chống đỡ được bao lâu nữa. Cao Như Hạnh sắc mặt trắng bệch nói. Nghe vậy, Lý Thu Dạ trước tiên nhìn phù bảo trên đỉnh đầu hắn sắp hết linh lực. Sau đó lại nhìn chiến trường trúc cơ phía trên. Tuy nhiên hắn nhìn là La Chấn Vân, chứ không phải những người khác. Ha ha, ta muốn xem lão quỷ này đang có ý đồ gì. Lý Thu Dạ trong lòng cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị đi vào chiến trường trúc cơ. Ngay lúc này, khoe mắt nhìn thấy hướng của ba huyện Giang Trạch, Giang Thủy, Hoài Dương, bay tới 10 đạo kiếm quang. Không cần nói nhiều, 10 đạo kiếm quang này chính là các tu sĩ trúc cơ của các huyện đến chi viện. Quả nhiên, sau khi mười mấy đạo kiếm quang này bay tới, không nói hai lời, trực tiếp xông vào chiến trường trúc cơ. Với sự gia nhập của 10 người này, áp lực của Chu Bất Phàm 5 người lập tức giảm đi không ít, mặc dù không có khả năng phản công yêu thú, nhưng phòng thủ thì không thành vấn đề. Thế là Lý Thu Dạ đặt ánh mắt vào chiến trường cấp thấp phía dưới. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn tâm niệm vừa động, chia viêm hỏa cự kiếm thành 50 thanh viêm hỏa phi kiếm, lướt về phía chiến trường cấp thấp phía dưới. Với sự gia nhập của hắn vị tu sĩ trúc cơ này, cục diện chiến trường phía dưới lập tức đảo ngược. Chỉ thấy 50 thanh viêm hỏa phi kiếm xuyên qua giữa bầy thú, trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể của hàng trăm con yêu thú. Và hắn cũng không nhàn rỗi, một tay vỗ túi chứa vật, lấy ra một cây trường thương vàng óng ánh, như gió cuốn mây tan, giúp đỡ các tu sĩ cấp thấp đang giao chiến chém giết yêu thú. Chỉ trong nửa canh giờ, số yêu thú chết dưới tay hắn đã không dưới 1000 con. Việc chém giết yêu thú cấp thấp một cách không kiêng nể như vậy, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của yêu thú cấp 2 phía trên. Vì thế còn đặc biệt phái ra 3 đầu yêu thú cấp 2 sơ kỳ đến chặn đánh Lý Thu Dạ. Thấy vậy, Lý Thu Dạ sau khi một thương xuyên thủng cổ 3 đầu yêu thú cấp thấp, thu thương đeo sau lưng, lớn tiếng hô, "Đến tốt." Nói xong, cả người hắn biến mất không khí, khi xuất hiện, đã ở phía sau 3 đầu yêu thú này. 3 đầu yêu thú này phản ứng cũng không chậm, trong khoảnh khắc Lý Thu Dạ hiện thân, đã phát hiện ra dao động khí tức phía sau và lập tức trong miệng ngậm một đoàn linh quang, sau đó xoay người bắn về phía Lý Thu Dạ. Thấy vậy, Lý Thu Dạ vỗ túi chứa vật, lấy ra pháp khí khiên cấp 2 hộ thân trước người, thành công đỡ được 3 đòn tấn công này. Tuy nhiên 3 đầu yêu thú này vô cùng quyết đoán, một đòn không thành công, lập tức áp sát Lý Thu Dạ, muốn dựa vào sức mạnh nhục thân chiến đấu với hắn. Thấy vậy, Lý Thu Dạ cũng không hút mở, lại vỗ túi chứa vật lấy ra pháp khí phi kiếm cấp 2, bắn thẳng về phía một đầu yêu sói trong số đó, còn bản thân hắn thì thúc dục pháp lực, rót vào pháp khí trường đường và giao chiến với 3 đầu yêu thú. Vì hắn còn phải điều khiển viêm hỏa phi kiếm chém giết yêu thú cấp thấp phía dưới, nên trong thời gian ngắn vẫn chưa tìm được đột phá khẩu. Cứ như vậy, chiến trường trúc cơ lại rơi vào bế tắc. Để phá vỡ thế bế tắc càng sớm càng tốt, Lý Thu Dạ cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp từ túi chứa vật lấy ra khôi lỗi cấp 2, sau đó lấy ra một nắm linh thạch bỏ vào trong, cùng nhau hỗ trợ hắn diệt sát yêu thú. Tuy nhiên chiến trường luyện khí mặc dù dưới sự giúp đỡ của viêm hỏa phi kiếm đã có chút khởi sắc, nhưng với việc lượng lớn yêu thú từ bên ngoài phường thị tràn vào, phe nhân tộc một lần nữa rơi vào tình thế bất lợi. Hiện tại các tu sĩ trong phường thị còn lại hơn 1200 người, và tất cả đều đã bị đẩy lùi đến vị trí dưới chân tường thành. Và ba mặt của bọn họ là yêu thú từng bước áp sát, có thể nói, tình hình đã đến thời khắc cực kỳ nguy cấp. Ngay lúc này, điều tồi tệ hơn vẫn xảy ra. Chỉ thấy, phù bảo phía trên Cao Như Hạnh, vào lúc này đã hoàn toàn mất đi linh vận. Xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Chẳng lẽ chúng ta kiên trì lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển tình thế sao? Không biết là ai buồn bã nói. Chương 149 thế cục nghịch chuyển, chương 149 thế cục nghịch chuyển, mất đi phù bảo trấn áp, Thổ Nguyên Như hoàn toàn không còn ràng buộc. Nghĩ đến nó đường đường là một yêu vương kim đăng kỳ, vậy mà một phường thị do tu sĩ trúc cơ kỳ trấn giữ, đến giờ vẫn chưa hạ được. Ngược lại còn bị một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé làm tổn thương nội đan, điều này khiến nó vô cùng mất mặt. Hống. Khoảnh khắc tiếp theo, con thú này ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm chói tai, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Lúc này, Lý Thu Dạ và các tu sĩ trúc cơ đến chi viện đều chấn động. Một yêu vương tam giai tuyệt đối không phải là thứ mà mấy tu sĩ trúc cơ như bọn họ có thể chống lại. Lý Thu Dạ và những người khác đều có ý định rút lui, nhưng mất đi Hoàng Viêm Phượng như một tấm bình phong ngăn chặn yêu thú tiến về phía nam. Vậy thì chiến trường sẽ lan đến 5 huyện của Giang Lưu quận, nơi sinh sống của hàng tỷ người, cùng với linh địa, linh mạch của các gia tộc. Quan trọng nhất là nếu Hoàng Viêm Phượng thất thủ, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp đầu tiên chính là địa giới Lý gia của Lý Thu Dạ. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ cao mày thật sâu. Một thoáng bất cẩn, suýt chút nữa bị một con hổ yêu căn trúng, hắn vội vàng né tránh, rồi lập tức nổi giận. "Súc sinh, ngươi thật sự nghĩ ta không giết được các ngươi sao?" Nói xong, đồng tử đỏ rực của Lý Thu Dạ ngưng tụ, dường như có vô biên sát ý tuôn trào. Ba yêu thú cảm nhận được khí thế này, đều dùng mình. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ điều khiển phi kiếm chém về phía hổ yêu. Không chỉ vậy, hai cổ tay của Khôi Lỗi Nhị Giai cũng tụ lại một đoàn linh quang. Trước đây khi Khôi Lỗi này chỉ còn một cánh tay, nó đã có thể phát huy 1/10 uy lực của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, chúng chi là một Khôi Lỗi Nhị Giai hoàn chỉnh. Hổ yêu bị hai hướng tấn công khóa chặt, trong mắt con thú này rõ ràng xuất hiện sự hoảng loạn. Và hai con yêu thú nhị giai bên cạnh nó thấy tình hình không ổn, nhanh chóng rời khỏi phạm vi của nó để tránh bị ảnh hưởng. Ngay khi con thú này đang kinh ngạc, hai đòn tấn công này đã đến trong chớp mắt. Ầm. Toàn bộ động tác liền mạch, trực tiếp diệt sát hổ yêu tại chỗ. Ngay sau đó, Lý Thu Dạ nâng trường thương trong tay, lao về phía hai con yêu thú còn lại, và phía sau hắn là Khôi Lỗi Nhị Giai. Hai con yêu thú nhìn hổ yêu cứ thế bị diệt sát tại chỗ, lập tức hiểu rằng người trước mắt không phải là thứ chúng có thể địch lại. Ngay lập tức muốn tránh mũi nhọn của Lý Thu Dạ, bỏ trốn khỏi nơi này. Nhưng Lý Thu Dạ làm sao có thể cho chúng cơ hội, từ phía dưới rút ra 10 thanh viêm hỏa phi kiếm, phối hợp với phi kiếm nhị giai chặn đường bỏ chạy của hai yêu thú. Sau đó lao lên phía trước, phối hợp với Khôi Lỗi Nhị Giai, tốn một chút công sức, thành công chém giết một con hạc yêu trong số đó. Con yêu thú nhị giai cuối cùng còn lại đã là chim trong lồng, chỉ còn rẽ rủa trong tuyệt vọng. Không qua chốc lát, đã bị Lý Thu Dạ một thương xuyên thủng cổ họng. Làm xong tất cả, Lý Thu Dạ nhìn lên chiến trường trúc cơ phía trên. Chỉ thấy, Chu Bất Phàm và những người khác lần này cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi người đều mang hết nội tình của gia tộc ra. Trong đó có một gia tộc là thế lực bá chủ của Hoài Dương huyện Mao gia càng mang đến một Khôi Lỗi nhị giai và một trận pháp nhị giai thượng phẩm. Mao gia Lý Thu Dạ cũng từng nghe nói qua, quy mô tương đương với Giang gia, đều là thế lực gia tộc hùng bá một huyện. Và mấy gia tộc khác tuy không mạnh bằng Mao gia, nhưng như Chu gia loại gia tộc này, dù sao cũng là thế lực gia tộc đã trải qua hàng nghìn năm mà không sụp đổ, trong tộc cũng có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trấn giữ, nội tình của họ tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Cứ như vậy, mười mấy tu sĩ trúc cơ này dưới sự hỗ trợ của linh vật, miễn cưỡng chống đỡ được áp lực của hơn 40 con yêu thú nhị giai. Thấy vậy, Lý Thu Dạ lại lấy ra một ít linh thạch đặt vào Khôi Lỗi, sau đó điều khiển Khôi Lỗi đi giúp đỡ mười mấy người này một tay. Lúc này, lão tổ Mao gia Mao Lễ Khanh nhìn Khôi Lỗi nhị giai bay tới, gật đầu với Lý Thu Dạ nói, "Đa tạ đạo hữu." Và Lý Thu Dạ chỉ khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó đến trên tường thành, nhìn xuống đám yêu thú đen kịt phía dưới, và Thổ Nguyên Như vừa thoát khốn ở đằng xa. Con thú này sợ gì đến giờ vẫn chưa ra tay, có lẽ cũng đang lo lắng cho phe yêu thú, dù sao yêu thú và tu sĩ nhân tộc đang giao chiến một trận. Nếu nó ra tay, e rằng ngay cả những con yêu thú phía dưới cũng sẽ chết và bị thương rất nhiều. Hơn nữa những con yêu thú cấp thấp này vẫn là binh mã mà con thú này mượn từ lãnh địa yêu vương khác. Lần này đã bị tu sĩ nhân tộc diệt sát hơn 6000 con, nếu lại vô tình làm bị thương một phần, vậy thì được không bù mất. Hơn nữa theo con thú này thấy, phe nhân tộc đã là cá trong chậu. Chính vì hai yếu tố này mà Thổ Nguyên Nưu vẫn chần chừ chưa phát động tấn công. "Cao đạo hữu, khi nào viện binh của Quý tông đến?" Lý Thu Dạ hỏi. Lúc này Cao Như Hạnh quỳ một gối, liên tiếp nuốt mấy viên đan dược trị thương, sau đó lại nhét vào miệng năm người đang hôn mê trên đất mỗi người một viên đan dược. Rồi thở dài nói, "Ai, viện binh tông ta đến thì sao, không có cao giai tu sĩ trấn giữ, cuối cùng cũng là công cốc, Lý đạo hữu chúng ta rút lui đi." "Cái gì?" Lý Thu Dạ tức giận nói, "Chẳng lẽ Quý tông định bỏ mặc Giang Lưu còn sao?" Khô khô cụ. Cao Như Hạnh ho khan dữ dội, "Lý đạo hữu hiểu lầm rồi. Các trưởng lão kim đan của tông ta đều đã được phái đến các huyện quận khác trấn giữ, thật sự không thể phân ra thêm người trấn giữ Hoàng Viêm Vương. Và hạ sư thúc vừa đột phá kim đan kỳ vẫn đang bế quan, theo ý kiến của Cao Mỗ, Hoàng Viêm Vương đã không còn cần thiết phải trấn giữ, chi bằng chúng ta đột phá vòng đây, rút lui về phường thị Sơn Dương tiếp tục chặn đánh yêu thú, chờ hạ sư thúc xuất quan đến chi viện." Lý Thu Dạ cũng hiểu, chiến sự đã đến mức độ này, khả năng quay lại là rất nhỏ, trừ phi có bảo vật có thể đối kháng yêu vương. Nhưng hắn vẫn không cam lòng hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Cao Như Hạnh khẽ lắc đầu, đang định mở miệng bảo mọi người đột phá. Đúng lúc này, từ xa bỗng truyền đến một giọng nói trầm ấm. "Cao đạo hữu đừng hoảng, lão phu đến đây." Lý Thu Dạ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ hướng Giang Lâm huyện bay tới năm đạo kiếm quang, nhìn kỹ lại, chính là lão tổ Giang gia và những người khác. Ngoài ra, trong năm người này còn có một bóng hình khiến Lý Thu Dạ cảm thấy vô cùng quen thuộc, Giang Giao. Giang gia lần này đến 5 vị tu sĩ trúc cơ, trong đó lão tổ Giang gia và gia chủ Giang gia tu vi trực tiếp đạt đến trúc cơ hậu kỳ, ba người còn lại là Giang Giao đều có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Chỉ thấy, năm người Giang gia vừa xuất hiện, lập tức tế ra một trận pháp nhị giai thượng phẩm. Nhưng kỳ lạ là, trận pháp này không lấy trận kỳ làm chủ thể, mà lấy linh phủ nhị giai làm nền tảng, một tấm linh phủ tam giai làm trận nhãn. Đây rõ ràng là một phụ trận nhị giai thượng phẩm, uy lực của nó tự nhiên cao hơn vài lần so với trận pháp nhị giai. Chỉ thấy năm người này mang theo phụ trận này, bay thẳng về phía Thổ Nguyên Nưu. Lúc này, lão tổ Giang gia hô lớn, "Cao đạo hữu nếu còn giữ sức, xin hãy nhanh chóng đến giúp lão phu một tay." Nghe vậy, ý định rút lui trong lòng Cao Như Tân tạm biến, và lập tức đáp lại, "Đương nhiên là có." Nói xong, hắn liền tế ra phi kiếm, xông lên bay về phía phụ trận nhị giai thượng phẩm mà Giang gia đã bố trí. Ngay khi hắn bay tới, Giang Giao nhanh chóng nhường vị trí trận, giao cho Cao Như Tân điều khiển. Sau đó, hắn đổi hướng, bay về phía Hoàng Viêm Vương. Dưới sự điều khiển của ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ và hai tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, phù trận nhanh chóng thành hình và bao phủ xuống Thổ Nguyên Nưu phía dưới. Đương nhiên, con thú này cũng sẽ không ngồi yên cho chết. Chỉ thấy, Thổ Nguyên Nưu từ trong miệng phun ra một luồng khí lưu mạnh mẽ, thổi về phía trên. Cao Như Tân và năm người khác bị luồng khí lưu mạnh mẽ này thổi bay về phía sau. Nhưng đúng lúc này, thủ quyết của lão tổ Giang gia thay đổi, linh phù trong trận vận động, từng tấm linh phù chồng chất lên nhau, ngưng tụ thành một tấm hộ thuẫn, chắn trước năm người. Chỉ thấy, Cao Như Tân và những người khác sau khi ổn định thân hình, nắm bắt thời cơ này, nhanh chóng bố trí phù trận xuống. Trong chốc lát, linh phù trong trận lóe lên, hỏa diễm, lôi điện, kim thạch và các loại thủ đoạn khác đều được tung ra, tấn công Thổ Nguyên Nưu. Những linh phù này dưới sự gia trì của trận pháp, sau khi phát ra một đòn tấn công, không lập tức tiêu tan, mà tiếp tục lưu chuyển trong trận. Lý Thu Dạ ở đằng xa nhìn mà tấm tắc khen ngợi. Giang gia này quả nhiên không hổ là gia tộc nổi tiếng về linh phù và trận pháp, chỉ riêng việc chế tạo phù trận này, e rằng phải mất hàng trăm năm tích lũy mới có thể hoàn thành một phù trận quy mô như vậy. Chắc hẳn Giang gia cũng không muốn thấy Hoàng Viêm Phượng thất thủ, ngay cả nội tình chấn tộc như thế này cũng đã được lấy ra. Có phù trận này giữ chân Thổ Nguyên Nưu, nỗi lo trong lòng mọi người lúc này cũng mất đi rất nhiều. Lý đạo hữu còn ngây ra đó làm gì, mau cùng tiếp thân giúp mấy vị đạo hữu. Ngay khi Lý Thu Dạ đang xuất thần, giọng nói của Giang Giao truyền vào tai. Hắn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nữ tử này không chỉ tu vi đã đột phá trúc cơ kỳ, mà ngay cả dung mạo cũng trở nên điều diễm hơn. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ không có thời gian thưởng thức, nhanh chóng thu liễm suy nghĩ, sau đó lướt lên phía trên. Với sự gia nhập của Giang Giao và Lý Thu Dạ, cục diện chiến trường trúc cơ cũng bắt đầu đảo ngược. Mặc dù phe nhân tộc tính cả Khôi Lỗi nhị giai cũng chỉ có 18 chiến lược trúc cơ, nhưng các tu sĩ đứng đầu như Mao Lễ Khanh và mấy vị trúc cơ hậu kỳ đã bắt đầu phản công phe yêu thú. Ngay khi chiến sự bước vào giai đoạn cuối cùng, Cửu Khôi năm người trước đó do pháp lực cạn kiệt mà hôn mê, dưới sự điều dưỡng của đan dược, dần dần khôi phục ý thức. Điều tức một lát sau, không nói hai lời liền gia nhập chiến trường trúc cơ. Cứ như vậy, số lượng tu sĩ trúc cơ của phe nhân tộc tăng lên 23 người. Chương 150 đánh lui yêu thú ngay sau khi mấy người này gia nhập, Lý Thu Dạ cùng những người khác đã hoàn toàn thoát khỏi xu hướng phòng thủ, mỗi người kiềm chế vài đầu yêu thú cấp 2, tự mình chiến đấu. Lý Thu Dạ đối đầu với 4 đầu yêu thú trúc cơ sơ kỳ, nhờ sự hỗ trợ của Khôi Lỗi cấp 2 và 3 pháp khí cấp 2, hắn chiến đấu ngang tài ngang sức. Tình hình của những người khác cũng tương tự như hắn, đều đối đầu với mấy đầu yêu thú. Tuy nhiên, nếu không sớm mở được đột phá khẩu, phe nhân tộc sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt pháp lực. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ trong lòng quyết tâm, không còn chăm sóc chiến trường cấp thấp nữa, triệu hồi toàn bộ Viêm Hỏa Phi kiếm, dốc toàn lực tấn công 4 đầu yêu thú cấp 2 này. Giang Giao ở phía bên kia, đối đầu với 2 đầu yêu thú trúc cơ sơ kỳ. Với tu vi vừa đột phá trúc cơ kỳ của nàng, đối đầu với 2 đầu yêu thú cấp 2 thực sự là miễn cưỡng. Thấy Giang Giao sắp rơi vào thế hạ phòng, nàng ta lại giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, thế ra 30 thanh Viêm Hỏa Phi kiếm. Dưới sự gia trì của môn công pháp vô cùng mạnh mẽ này, nàng ta miễn cưỡng chiến đấu ngang tài ngang sức với 2 đầu yêu thú cấp 2. Chỉ là chiến trường cấp thấp phía dưới không có sự giúp đỡ của Lý Thu Dạng, lập tức hiện ra thế trận một chiều. Chớp mắt lại có mấy chục người ngã xuống vũng máu, bị yêu thú chia nhau ăn thịt. Đối với yêu thú mà nói, máu thịt của tu sĩ nhân tộc là món huyết thực ngon nhất, không chỉ ăn vào có thể tăng cường sức mạnh thân thể, mà còn có thể tăng trưởng tu vi. Vì vậy, yêu thú bắt đầu tranh giành thi thể tu sĩ, ngay cả thịt nát bị giẫm đạp thành bùn cũng phải liếm sạch. Những tu sĩ cấp thấp còn lại nắm lấy cơ hội này, nhảy lên tường thành. Sau khi lên tường thành, dưới sự phân phó của một tu sĩ luyện khí viên mãn của Thiên Tinh môn, ngàn người còn lại được chia thành hai nhóm, một nhóm tại chỗ điều tức khôi phục pháp lực, nhóm còn lại thì phòng thủ yêu thú phía dưới tường thành. Phe yêu thú sau khi ăn xong thi thể tu sĩ, nhìn tu sĩ nhân tộc trên tường thành, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, tranh nhau bỏ lên tường thành. Phe nhân tộc nhân lúc yêu thú leo tường thành, phát ra một đợt tấn công, đánh toàn bộ yêu thú xuống. Tuy nhiên, dưới những đợt tấn công liên tiếp của yêu thú, số pháp lực vốn không nhiều trong cơ thể của 500 người này cũng sắp cạn kiệt. Thấy vậy, tu sĩ trúc cơ của Thiên Tinh môn này lớn tiếng gọi về phía sau, chư vị mau đến tiếp viện. Lời vừa dứt, các tu sĩ đang ngồi thiền điều tức đồng loạt mở mắt, rồi tế ra pháp khí, thay thế các tu sĩ pháp lực không đủ ở phía trước, ngăn cản yêu thú. Cứ như vậy luân phiên, phe yêu thú mãi không thể công hạ tường thành. Không chỉ vậy, phe yêu thú khi tấn công tường thành còn thương vong không ít yêu thú. Mà lúc này Cao Như Hạnh 5 người thao túng phụ trận, miễn cưỡng đã vây khốn Thổ Nguyên Nưu. Tuy nhiên, linh phủ cấp 2 trong phụ trận cũng tiêu hao không ít, trong đó cơ bản là bị con thú này phá hủy, chỉ có một phần nhỏ tự động tiêu tán do đạt đến giới hạn sử dụng. Cứ như vậy, trận chiến kéo dài suốt một ngày một đêm, tu sĩ nhân tộc đều đã kiệt sức. Lý Thu Dạ sau khi chém giết một đầu yêu thú cấp 2, linh vật trên người cơ bản đã cạn, ngay cả pháp khí lá chắn cấp 2 cũng bị hư hại không nhỏ. Hiện tại hắn trong tay không còn bao nhiêu linh hạch, pháp lực trong cơ thể cũng eo hẹp. Thế là, hắn đành phải giảm bớt các đòn tấn công lớn của Khôi Lỗi, từ đó giảm tiêu hao linh hạch. Đúng lúc này, các tu sĩ cấp thấp của các gia tộc đến hỗ trợ cũng đội vàng đến nơi. Đối mặt với đám yêu thú đen kịt trong Hoàng Viêm Vương, liên quan đến sự sống còn của hậu phương nhân tộc, các tu sĩ cấp thấp đến hỗ trợ, dù đối mặt với sự chênh lệch số lượng khổng lồ, cũng không một ai chọn lùi bước. Sắt, 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 chỉ thấy Lý Hải Lạc cùng những người khác tế ra pháp khí, lao vào đàn thú mà chém giết, phía sau hắn còn có hơn 500 tu sĩ của các gia tộc huyện Sơn Dương đi theo sát. Đồng thời, tu sĩ của năm huyện còn lại cũng lao vào đàn thú. Do yêu thú đang dốc toàn lực tấn công Hoàng Viêm Vương, hoàn toàn không nhận ra hậu phương đang bị tấn công. Đến khi phản ứng lại, số yêu thú chết dưới tay tu sĩ năm huyện đã không dưới 1000 con. Yêu thú phía sau lập tức hỗn loạn, không kịp xông vào Hoàng Viêm Vương, dồn dập quay đầu tấn công tu sĩ năm huyện. Lúc này, các tu sĩ trên tường thành thấy yêu thú đột nhiên tách ra một phần, lao về phía ngoài Hoàng Viêm Vương. Áp lực giảm đi đồng thời, cũng nhìn về hướng yêu thú rời đi. Nhìn thấy là tu sĩ của năm huyện Giang Lưu quận đang chiến đấu với yêu thú ở bên ngoài. Liền nghe vị tu sĩ luyện khí viên mãn của Tiên Tinh môn này cao giọng nói, "Chư vị đạo hữu, viện binh Giang Lưu quận đã đến, chúng ta đừng cố thủ ở đây nữa, mau theo lão phu xông ra ngoài, đi tiếp ứng các tu sĩ đến hỗ trợ." Nói xong, người này dẫn đầu nhảy xuống tường thành, xông vào đàn thú. Thấy vậy, các tu sĩ trên tường thành đồng loạt theo sau, một đường chém giết đến vị trí cổng thành. Mà Lý Hải Lạc cùng các tu sĩ viện trợ khác cũng đã chém ra một con đường máu hướng về Hoàng Viêm Vương. Không lâu sau, hai bên nhân mã đã hội ngộ. Sau khi hai thế lực hội hợp, Lý Hải Lạc và những người khác trước tiên phân phát một phần đan dược trị thương và đan dược khôi phục pháp lực cho vài trăm người còn lại của Hoàng Viêm Vương, để họ khôi phục pháp lực và vết thương. Còn họ thì cố thủ chặt chẽ vị trí cổng thành, chém giết yêu thú bên trong và bên ngoài phường. Cứ như vậy, nửa ngày trôi qua, cổng thành đã chất đống mấy ngọn núi nhỏ thi thể yêu thú. Mà tu sĩ trấn thủ Hoàng Viêm Vương, sau khi khôi phục vết thương và pháp lực, lập tức xông vào thành, chiến đấu với yêu thú bị vây hãm trong thành. Lúc này, yêu thú trong Hoàng Viêm Vương chỉ còn hơn 2000 con, mà phần lớn đều đã cạn kiệt pháp lực, tự nhiên không phải đối thủ của họ. Một giờ sau, dưới sự chém giết của tu sĩ Hoàng Viêm Vương, đã có hơn 1000 con chết và bị thương. 2-300 con yêu thú còn lại thì trốn trong các ngóc ngách của Hoàng Viêm Vương, run rẩy. Thổ Nguyên Nhu ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, trong miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Mù chỉ thấy các yêu thú cấp 2 đang giao chiến kịch liệt với Lý Tu Dạ và những người khác, sau khi nghe thấy âm thanh này, lập tức bỏ chạy khỏi Hoàng Viêm Vương. Nhận ra đây là yêu thú chuẩn bị rút lui, Lý Tu Dạ và những người khác cũng không muốn chiến đấu, mặc cho đám yêu thú này bỏ chạy. Ngay sau khi yêu thú cấp 2 vừa rời đi không lâu, yêu thú cấp thấp cũng dồn dập bắt đầu rút lui. Không lâu sau, liền rút về Thiên Thú Sơn Mạch. Đồng thời, Cao Như Hạnh 5 người thấy tốt thì dừng, mở một khe hở trong phụ trận, thả Thổ Nguyên Nhu hung thú này rời đi. Chỉ thấy Lý Thu Dạ cùng các tu sĩ khác đứng trên tường thành, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đã hạ xuống. Lão tổ Giang gia vô cùng đau lòng thu lại phụ trận, rồi nói với Cao Như Hạnh, "Cao đạo hữu, lão phu lần này hỗ trợ Hoàng Viêm Phường tổn thất không nhỏ, ngay cả loại nội tình liên quan đến vận mệnh gia tộc này cũng đã lấy ra, sau chiến tranh Quý Tông đừng quên công lao của chúng ta nhé." Giang đạo hữu yên tâm, Chu Mô nhất định sẽ báo cáo công lao của quý tộc một cách trung thực. Cao Như Hạnh yếu ớt nói, "Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải lúc nói chuyện này, yêu thú chỉ tạm thời rút lui, không lâu nữa sẽ tiếp tục xâm phạm, điều quan trọng nhất hiện tại là tính toán thương vong thế nào, củng cố phòng thủ của Hoàng Viêm Vương để đối phó với thú triều tiếp theo." Ha ha, tự nhiên là vậy. Lao tổ Giang gia chắp tay cười. Tiếp đó 5 người quay về Hoàng Viêm Vương, liền sắp xếp nhân lực sửa chữa tường thành, còn hắn thì dẫn Lý Thu Dạ cùng các trận pháp sư khác sửa chữa đại trận hộ sơn cấp 2 đã bị hư hại. Chương 151 tu sửa Hoàng Viêm Vương, chương 151 tu sửa Hoàng Viêm Vương. Cứ như vậy, lấy Giang gia lão tổ và Cao Như Tân, hai vị trận pháp sư nhị giai thượng phẩm làm chủ, dưới sự hỗ trợ của Lý Thu Dạ và các trận pháp sư hạ giai khác, mất nửa ngày công sức mới tu sửa hoàn thiện đại trận hộ sơn nhị giai gần như đã phế bỏ. Còn vết nứt trên tường thành Hoàng Viêm Phường cũng được các tu sĩ hạ giai gấp rút tu sửa, vào lúc hoàng hôn đã được lấp đầy thành công. Nhưng nhìn những đỉnh đài lầu các không nhiều bên trong phường thị, sắc mặt mọi người không khỏi trở nên nặng nề. Có thể nói, đợt tấn công này của yêu thú đã gây ra tổn thất không thể lường trước cho Hoàng Viêm Phường. Số lượng lớn cửa hàng bị phá hủy hoàn toàn, biến thành một mảnh đất cháy đen. Khi trời dần tối, Cao Như Tân sắp xếp xong những người trực đêm, liền gọi Lý Thu Dạ và các tu sĩ trúc cơ khác đến một tòa các lầu để bàn bạc sự việc. Ngay khi Lý Thu Dạ và những người khác vừa ngồi xuống đại điện, một tu sĩ Thiên Tinh môn đội vàng đi vào đại điện, chắp tay hành lễ với Lý Thu Dạ và những người khác, sau đó báo cáo số người thương vong, bẩm chư vị tiền bối, trận chiến này phe ta tổng cộng có hơn 4200 vị tu sĩ luyện khí kỳ tử trận, 3 vị chấp sự trúc cơ tử trận, 1 vị chấp sự trúc cơ trọng thương. Đã chém giết hơn 11000 yêu thú hạ giai, ngoài ra Lý tiền bối một mình còn chém giết 5 đầu yêu thú nhị giai. Hiện tại tính cả tu sĩ do Giang Lưu quận chi viện đến, trong Hoàng Viêm Phường chỉ còn chưa đến 3000 người, hơn nữa linh phù, đan dược và các linh vật khác đang thiếu hụt nghiêm trọng, dù có linh vật do 5 vị tiền bối gia tộc mang đến, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 3 ngày. Nghe vậy, Cao Như Hạnh lập tức đau đầu như đấu. Chỉ thấy hắn phất tay với người này, nói, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Người này chắp tay đáp lời, sau đó lui ra khỏi đại điện. Đợi người này đi rồi, Cao Như Hạnh tiếp tục nói, chư vị đạo hữu. Theo Cao Mỗ thấy, những thi thể yêu thú này không bằng xử lý trước, sau đó luyện chế thành linh phủ, pháp khí, để đối phó với đợt thú triều tiếp theo. Dù sao Thổ Nguyên Nhu sẽ không mất mấy ngày là có thể tu bổ xong nội đan, đến lúc đó, nếu không có đủ linh vật ngăn cản yêu thú, chúng ta nhất định không thể chống đỡ đến khi hạ sư thúc đến. Còn về yêu thú mà chư vị chém giết, sau chiến tranh Cao Mỗ tự sẽ thống kê thành công vân giá trị tương ứng, bổ sung cho chư vị, thế nào? Không sai. Giang gia lão tổ gật đầu, phù trận trong tay lão phu cũng bị Thổ Nguyên Nhu đánh rơi gần một nửa linh phù nhị giai, nếu không đợi được bổ sung, uy lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng thi thể yêu thú có thể chế tạo linh phù nhị giai, chỉ có 5 đầu yêu thú nhị giai do Lý đạo hữu chém giết. Nói rồi, hắn nhìn về phía Lý Thu Dạ, tiếp tục nói, chuyện này không biết Lý đạo hữu có ý gì. Nghe vậy, Lý Thu Dạ cũng không có nhiều vẻ không nỡ, nói thẳng, nếu Cao đạo hữu đã nói dùng công văn giá trị tương đương để đổi, tại hạ tự nhiên không có ý kiến. Ha ha, Lý đạo hữu thông minh. Giang gia lão tổ chắp tay nói, nếu đã như vậy, thi thể yêu thú cứ thế quyết định. Cao Như Hạnh gật đầu, tiếp theo còn xin chư vị tăng cường tuần tra, tránh để xảy ra sai sót. Đêm tối bao trùm, trong phạm vi trăm dặm của Hoàng Viêm Vương, thỉnh thoảng lại truyền ra từng trận tiếng thú gầm, giống như đang thị uy với nhân tộc. Lý Thu Dạ đi trên tường thành, hai bên đặt đuốc chiếu rọi bóng dáng hắn. Không lâu sau, hắn đến nơi Lý Hải Lạc và những người khác trực đêm. Nhị trưởng lão, vết thương của các ngươi có nghiêm trọng không? Thái thượng trưởng lão không cần lo lắng, chúng ta chỉ bị một chút vết thương ngoài da thôi. Lý Hải Lạc nói. Ừm. Lý Thu Dạ gật đầu nói, ngày mai thú triều hẳn là không quá nghiêm trọng, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận hơn. Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước tường thành, giám sát xem yêu thú có động tĩnh bất thường nào không. May mắn thay, yêu thú chỉ gầm gừ vào Hoàng Viêm Phượng trong bóng tối, không có ý định tấn công. Nhưng cứ gầm gừ mãi như vậy, cũng thật sự phiền phức. Thế là Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, vung tay giữa không trung, từ lòng bàn tay bắn ra một thanh Viêm Hỏa Phi kiếm. Khi thanh kiếm này xé rách bóng tối phía xa, tiếng thú gầm đột ngột dừng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh Viêm Hỏa Phi kiếm này bay trở lại tay hắn, đầu kiếm còn có một chút máu bắn trên bề mặt. Chậc chậc chậc. Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay, ngay sau đó lại vang lên một giọng nói, "Ha ha, Lý đạo hữu quả nhiên thần thông bất phàm." Ừm. Lý Thu Dạ lúc này quay đầu nhìn lại, thấy người đến lại là Giang gia gia chủ, hắn khẽ chắp tay, "Giang gia chủ quá khen rồi, chút tài mọn này của tại hạ, không đáng nhắc đến." "Không đáng nhắc đến." Giang gia gia chủ ánh mắt mang theo ý cười, không ngừng nuốt dâu nói, "Lý đạo hữu khiêm tốn rồi." Lão phu thấy công pháp đạo hữu tu luyện lại giống hệt công pháp tiểu nữ tu luyện, không biết tiểu nữ. Lý Thu Dạ ánh mắt khẽ chuyển động, chẳng lẽ Giang Giao là chính xác? Chỉ thấy Giang Gia Gia chủ mỉm cười nói. Nghe được lời khẳng định này, Lý Thu Dạ khẽ kinh ngạc, sau đó như có điều ngộ ra. Khó trách tư chất linh căn của nữ tử này không xuất chúng, lại có thể được Giang Gia bồi dưỡng, hóa ra là vì mối quan hệ này. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ liền kể lại chuyện Giang Giao tặng công pháp một cách chi tiết, chỉ khiến Giang Gia Gia chủ nghe đến say sưa, không ngừng gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, liền nghe người này nói ra lời kinh người, Lý đạo hữu. Lão phu có ý gả giao nhi cho ngươi, còn ngươi thì trở thành rể rồng của tộc ta, không biết Lý đạo hữu ý hạ thế nào. Lời vừa dứt, sắc mặt Lý Thu Dạ tối sầm, hiển nhiên bị lời nói đột ngột của hắn làm cho kinh ngạc không thôi. Thấy Lý Thu Dạ mãi không nói gì, Giang gia gia chủ tiếp tục nói, "Thế nào, với tu vi này của đạo hữu đủ xứng với hai chữ rể rồng, hơn nữa tài nguyên của tộc ta rất lớn, đủ để ngươi tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ." Nghe vậy, Lý Thu Dạ trong lòng thầm phỉ báng, "Rể rồng? Đi chỗ quỷ sứ nhà ngươi đi, ta còn là Long Vương đây." Nhưng nghĩ thì nghĩ, mấy phần thể diện của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ vẫn phải giữ. Dù cho lúc này trong lòng có không thoải mái, hắn cũng không buộc phát ngay tại chỗ. Hơn nữa, sở dĩ người này đột nhiên muốn hắn nhập tông, Lý Thu Dạ đại khái cũng có thể hiểu một chút. Giang gia gia chủ tính toán đúng là văn rồi, một câu liên hôn liền muốn hắn, vị tu sĩ trúc cơ này, nhập Giang gia làm rể, kết thành đạo lữ với Giang Giao, từ đó củng cố địa vị của nữ tử này trong Giang gia. Dù sao thế lực gia tộc lớn phức tạp, hắn dốc sức bồi dưỡng Giang Giao, tự nhiên sẽ thu hút sự không vui của các tộc nhân khác. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ huyền chuyển trả lời, ý tốt của Giang gia chủ Lý Mộ xin nhận, chỉ là tại hạ tâm hệ gia tộc, nếu đơn thuần là liên hôn cũng không phải không thể, nhưng chuyện nhập tông thì thôi đi. Nói xong, hắn chắp tay, liền rời khỏi nơi thị phi này. Ý hắn nói đã quá rõ ràng, nếu Giang gia thực sự muốn liên hôn, Lý Thu Dạ cũng có thể cân nhắc một hai. Chỉ là liên hôn không những hắn không thể nhập Giang gia làm rể, mà Giang gia càng không thể gả một tu sĩ trúc cơ đến Lý gia. Giang gia gia chủ nhìn bóng lưng Lý Thu Dạ rời đi, không hề tức giận, khoe miệng vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý đứng yên tại chỗ một lát, hắn vuốt râu gật đầu nói, không tệ. Chương 152 biến cố ngay khi Hoàng Biên Phượng vừa đẩy lùi đợt thú triều đầu tiên, yêu thú trong Thiên Thú Sơn mạch hoàn toàn bạo động, ồ ạt tấn công lãnh địa nhân tộc của các quốc gia Tiên Châu Nam Bực. Trong chốc lát, khói lửa bốc lên khắp nơi, một số quốc gia không có nguyên anh tu sĩ trấn giữ, ngay trong vòng giao tranh đầu tiên với yêu thú đã phải chịu thương vong nặng nề, lãnh địa thậm chí mất đi hơn một nửa, hàng trăm tỷ phạm nhân trở thành huyết thực ngon lành trong miệng yêu thú. Huyện Sơn Dương, ngoài Hắc Vân Sơn của Lý gia, cũng tập trung 500 đầu yêu thú. Những yêu thú này đều là yêu thú trong Mặc Linh Sơn mạch, tuy thực lực tổng thể không bằng yêu thú bên Tiên Thú Sơn mạch, nhưng dù vậy, Lý Hải Nhân cùng những người khác cũng không có ý định lơi lỏng chút nào. Trong Hắc Vân Sơn của Lý gia chỉ có hơn 30 vị tu sĩ, mà phía yêu thú lại gấp mấy lần bọn họ. Hơn nữa, phía sau đàn yêu thú này đang có một con hỏa giao nhị giai sơ kỳ, hung hăng nhìn chằm chằm vào mọi người trong Hắc Vân Sơn. Gầm. Chỉ nghe con thú này phát ra tiếng gầm. Đàn thú lúc này trong mắt lộ ra ánh sáng cắt máu, và dưới sự chỉ huy của hỏa giao phía sau, dốc toàn lực lao về phía Hắc Vân Sơn. Mau khởi động trận pháp, toàn lực tấn công yêu thú. Lý Hải Nhân sắc mặt ngưng trọng hét lớn về phía sau. Lý Hải Nguyệt cùng các tu sĩ chi viện của các gia tộc nghe tiếng mà hành động, đều lấy ra một lá trận kỳ. Và mỗi người đều vận động pháp lực rót vào trận kỳ, khởi động sát trận đã bố trí sẵn bên ngoài Hắc Vân Sơn. Không lâu sau, trận kỳ dựng đứng bên ngoài Hắc Vân Sơn từ từ lưu chuyển và ngưng kết thành từng tòa trận pháp tấn công. Mà lúc này đại quân yêu thú đã đến, nhìn thấy trận pháp phía trước, đàn thú không chút ý định lùi bước, bắt đầu toàn lực xung kích. Chỉ thấy mấy đầu yêu thú cấp thấp xông vào trận, chưa kiên trì được mấy hơi, đã bị kiếm khí phát ra từ trong trận tiêu diệt. Tuy nhiên, cùng với việc yêu thú tràn vào ngày càng nhiều, một số trận pháp hạ phẩm trực tiếp bị yêu thú phá vỡ. Không lâu sau, phía yêu thú phải trả giá bằng thương vong hơn 50 đầu yêu thú cấp thấp, liên tiếp phá vỡ 7-8 tòa trận pháp nhất giai hạ phẩm. Hiện tại chỉ có trận pháp nhất giai thượng phẩm mới có thể ngăn cản bước tiến của yêu thú. Tuy nhiên, trận pháp nhất giai thượng phẩm rất tốn thời gian và tinh lực, vì vậy Lý Hải Nhân chỉ bố trí hơn 10 tòa. Cứ như vậy, trận pháp nhất giai hạ phẩm và trung phẩm dưới sự tấn công của yêu thú, bị phá vỡ từng cái một. Hiện tại chỉ còn lại hơn 10 tòa trận pháp nhất giai thượng phẩm và 1 phần trận pháp nhất giai trung phẩm, vẫn có thể ngăn cản yêu thú trong chốc lát. Tuy nhiên, sau khi những trận pháp này bị phá vỡ, tộc nhân Lý gia không còn trận pháp để dùng, lại chuyển sang lấy ra một nắm linh phù, ném về phía yêu thú. Hành động này cũng mang lại thương vong to lớn cho phía yêu thú. Sau một nén hương, phía yêu thú dưới sự tấn công của linh phù và trận pháp, lại thương vong 70-80 đầu yêu thú. Trận chiến nổ ra không lâu, 500 yêu thú đến lần này chỉ còn lại hơn 300 đầu, mà Lý gia không một ai tử trận. Thấy cảnh này, Hỏa Giao nhị giai phía sau không thể ngồi yên. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, 500 đầu yêu thú mà nó mang đến lần này không đủ để giết. Thế là con thú này có người, đầu ngẩng cao. Phần bụng của nó đột nhiên bắt đầu rung chuyển và phình to dữ dội, lớp da phình to ẩn hiện ánh lửa nhấp nháy và di chuyển lên đến vị trí của họng. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy con thú này phun ra một luồng nhiệt lưu từ miệng và mang theo một khối lửa nóng rực. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu khổng lồ của Hỏa Giao nhắm thẳng vào trận pháp bên ngoài Hắc Vân Sơn. Ngọn lửa ngậm trong miệng cũng phun ra vào lúc này. Chỉ thấy một lưỡi lửa dài bắn về phía trận pháp bên ngoài Hắc Vân Sơn. Ầm. Uy lực của ngọn lửa này cực lớn, vừa tiếp xúc, mấy lá trận kỳ trong hơn 20 tòa đại trận còn sót lại đã bị thiêu hủy mấy lá. Ngay cả mấy đầu yêu thú bị nhốt trong trận, vì không kịp chạy thoát, cũng bị ngọn lửa này thiêu thành cho bụi. Không lâu sau, mấy tòa trận pháp này dưới sự xung kích của ngọn lửa, lần lượt bị thiêu hủy hoàn toàn. Đàn thú thấy vậy, đều gầm gừ xông lên, phá hủy hộ sơn đại trận nhị giai trên Hắc Vân Sơn. Lần này, ngay cả yêu thú nhị giai Hỏa Giao cũng đích thân ra tay. Nhìn Hỏa Giao sắp bay tới, dù đang ở trong hộ sơn đại trận nhị giai, Lý Hải Nhân cũng không dám có chút sơ suất nào. Chỉ thấy hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một sấp linh phù nhị giai nắm chặt trong tay, sau đó phân phó Dư Thiên Phụng, Từ Hiến cùng một đám tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đi đến trước sơn môn giao chiến cận chiến với yêu thú, giảm bớt áp lực cho hộ sơn đại trận nhị giai. Các tộc nhân Lý gia còn lại thì lấy ra từng món pháp khí cung nỏ giống nhau, không ngừng kéo cung lắp tên bắn ra những mũi tên dày đặc về phía đàn thú. Những pháp khí này chính là do Lý Thu Vân chế tạo. Mà Lý Hải Nhân thì đứng trên đỉnh Hắc Vân Sơn, chưa đợi Hỏa Giao đến gần, hắn đã trước tiên tế ra một tấm linh phù nhị giai. Cùng với việc toàn thân pháp lực kích phát và bắn về phía con thú này, chỉ thấy tấm linh phù này toàn thân vàng óng, như một mũi tên sắc bén, khi bay đến nửa khoảng cách với Hỏa Giao, phù thân linh quang đại thịnh, bùng phát ra một khí thế kinh hoàng. Tu vi của con thú này cũng chỉ là nhị giai sơ kỳ, tự nhiên không dám cứng rắn chống lại một tấm linh phù nhị giai hạ phẩm, thế là vội vàng lật mình tránh đi. Tuy nhiên, tấm phù này vẫn bám sát phía sau nó, mặc cho con thú này né tránh thế nào, cũng không thể thoát khỏi. Thấy vậy, Hỏa Giao dứt khoát không né tránh nữa, chuyển sang phun ra một tia lửa từ miệng và mũi, hai móng đuôi sắc bén càng bùng cháy ngọn lửa hừng hực. Ngay lúc này, con thú này xoay người, hai móng đuôi đối diện không khí phía trước, dùng sức vung ra hai vết cào hình lưỡi liềm. Ngay khi linh phù bay tới, hai vết cào vững vàng đánh trúng linh phù. Ầm. Sau một tiếng nổ lớn, một luồng lửa bùng lên phía trước Hỏa Giao. Ngay khi con thú này đắc ý trong lòng, một tấm linh phù vút một tiếng, bắn về phía Hỏa Giao. Khác với tấm linh phù màu vàng kim trước đó, tấm linh phù này toàn thân xanh thẳm. Rõ ràng là Lý Hải Nhân đã nhân lúc con thú này lơ là, kích hoạt tấm linh phù nhị giai thứ hai. Quả nhiên, con thú này sơ ý, bị tấm linh phù này đánh trúng vị trí ngực. Ầm. Gầm. Kèm theo một tiếng nổ lớn, con thú này đau đớn gầm lên một tiếng. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy vị trí ngực của Hỏa Giao bị nổ tung một cái hố máu, và những vảy trên da xung quanh cái hố máu cũng bị chấn động rơi rụng một mảng lớn. Thấy một tu sĩ nhân tộc luyện khí kỳ nhỏ bé lại có thể làm nó bị thương nặng như vậy, con thú này trong lòng đại nộ, đồng tử đỏ như máu nhìn về phía Lý Hải Nhân, sắc ý vô biên phun trào ra. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân Hỏa Giao khí tức sôi trào, há cái miệng to lớn và ghê rợn, gầm lên một tiếng vang trời. Gầm chỉ khiến Lý Hải Nhân cùng những người khác nghe mà đầu óc rung chuyển. Khi tiếng gầm ngừng lại, con thú này liên tiếp phun ra mấy quả cầu lửa từ miệng, đánh trúng hộ sơn đại trận ở vành đai ngoài của Hắc Vân Sơn. Ầm ầm ầm, sau một loạt tiếng động, kết giới khẽ lóe lên một cái. Thấy vậy, Lý Hải Nhân nhanh chóng lấy ra một nắm linh thạch, ném vào trận nhãn, rất nhanh đã ổn định lại hộ sơn đại trận. Do Hỏa Giao e ngại linh phù nhị giai trong tay Lý Hải Nhân, nên không dám đến quá gần Hắc Vân Sơn, chỉ ở xa phát ra từng quả cầu lửa, điên cuồng hoành tạc kết giới. Đối với điều này, Lý Hải Nhân lại lấy ra một tấm linh phù màu vàng đất, ném lên trên, hóa thành một tấm khiên màu vàng đất, chặn đứng công kích của Hỏa Giao. Còn về chiến trường phía dưới thì không có nhiều thay đổi. Một giờ sau, Lý Minh Hiên dùng hết tên trong tay, tất cả đều tế ra pháp khí, lao xuống núi, giao chiến cận chiến với yêu thú. Hơn 10 vị tộc nhân chữ Minh này sau một thời gian rèn luyện trước đó, giao chiến với yêu thú cũng rất lão luyện. Cứ như vậy, hai bên giao chiến đến lúc mặt trời lặn, phía yêu thú chỉ còn lại chưa đầy 200 đầu. Hỏa Giao đành phải dẫn theo 7 yêu thú bại trận tháo chạy, trở về Mặc Linh Sơn mạch, tập hợp lại yêu thú. Nhìn yêu thú đại bại tháo chạy, Lý Hải Nhân cùng một đám tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này, Lý Hải Nhân tổng cộng dùng hết 4 tấm linh phù nhị giai, thành công trấn áp Hỏa Giao, hộ sơn đại trận mới không bị phá hủy. Tuy nhiên, các trận pháp bố trí bên ngoài Hắc Vân Sơn đều đã bị hư hại. Sau đó, Lý Hải Nhân sắp xếp mọi người kiểm kê chiến trường. Cuối cùng tính toán được tổng cộng chém giết 305 đầu yêu thú, nhưng cũng có một vị tộc nhân chữa thu và hai vị tộc nhân chữa minh tử trận. Ngoài ra, mọi người đều có những vết thương lớn nhỏ. Người bị thương nặng có tổng cộng 5 người, 5 người này ít nhất phải mất 1 năm mới có thể điều dưỡng tốt vết thương. Thế là, Lý Hải Nhân điều 5 người này về phía sau, không tham gia chiến đấu nữa. Còn 3 vị tộc nhân tử trận thì được Lý Hải Nguyệt cùng những người khác dùng vải trắng bọc lại, sau đó mỗi người dán một tấm băng phong phủ, bảo quản tốt nhục thân, chờ thú triều kết thúc, mang về gia tộc can táng. Ngay khi mọi người đang bận rộn, một tiếng nói gấp gáp đột nhiên truyền đến, không hay rồi, gia chủ xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe tiếng nhìn lại, thấy là Lý Minh Hiên đang gọi, Lý Hải Nhân nhíu mày nói, "Minh Hiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà ngươi lại hoảng hốt như vậy?" Lý Minh Hiên nuốt nước bọt, nói, "Gia chủ, Minh Húc trấn thủ Linh Sơn trấn truyền tin, đang có hơn 10 đầu yêu thú cấp thấp tấn công Linh Sơn trấn, Minh Húc hiện đang dẫn dắt phàm nhân võ giả tiên thiên liều mạng chống trả, tình hình vô cùng nguy cấp." "Sao có thể? Ta vẫn luôn kiên thủ Hắc Vân Sơn chưa từng để lọt một đầu yêu thú nào vào nội địa gia tộc, những yêu thú này từ đâu mà đến?" Lý Hải Nhân khó tin nói, "Hình như là từ hướng La Gia mà đến." "Cái gì?" Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Lý Hải Nhân nhanh chóng phản ứng lại, "Thu Nghĩa, Minh Hiên hai người mau đi chi viện Minh Húc, sau khi chém giết yêu thú, hãy đi thăm dò tình hình trong lãnh địa La Gia." "Vâng." Lý Thu Nghĩa và Lý Minh Hiên sau khi nhận lệnh, liền trực tiếp độn thổ về phía Linh Sơn trấn. Nhìn về hướng La Gia, Lý Hải Nhân lẩm bẩm nói, "Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi." Chương 153 hàng yêu phù ma, 1, chương 153 hàng yêu phù ma, 1, 2 canh giờ sau, Lý Thu Nghĩa và Lý Minh Hiên vội vàng chạy đến trấn Linh Sơn. Lúc này, bên ngoài tường thành, Lý Minh Húc đang dẫn dắt hàng trăm võ giả phạm nhân tiên tiến cảnh, dốc toàn lực ngăn cản yêu thú tiến vào trấn Linh Sơn. Chỉ là tu vi của Lý Minh Húc mới chỉ luyện khí tầng 2, còn mấy trăm võ giả tiên tiên cảnh này, tuy là tu vi đỉnh cao của phạm nhân, nhưng trung quy vẫn là phạm nhân. Dù khinh công có cao, nội kình có mạnh đến mấy, cũng không nhanh bằng tốc độ của yêu thú, không mạnh bằng thân thể của yêu thú. Đây chính là sự khác biệt giữa phạm nhân và tu tiên giả, dù chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 1, diệt sát một võ giả tiên tiên cảnh cũng giống như bóp chết một con kiến. Không lâu sau, một nửa số võ giả tiên tiên cảnh phạm nhân này đã bị yêu thú chia nhau ăn thịt. Lý Minh Húc và những võ sư tiên tiên còn lại thì lui về phía cổng thành. Mười mấy con yêu thú này sau khi ăn thịt xong xác võ giả, lại chĩa mũi nhọn vào những phạm nhân sống trong thành. Và từng bước tiến về phía Lý Minh Húc cùng các võ sư phạm nhân trên tường thành, mỗi bước đi đều thể hiện sự khát khao huyết thực. Thấy vậy, Lý Thu Nghĩa và Lý Minh Hiên nhanh chóng tiến lên, từ phía sau xông vào. Những yêu thú này tu vi mới chỉ nhất giai sơ kỳ, đối mặt với Lý Thu Nghĩa, một tu sĩ luyện khí tầng 5, thì đó là đối thủ. Hơn nữa, sau khi thấy gia tộc viện trợ đến, Lý Minh Húc và những người khác cũng không chần chừ, lập tức vung đao phản công. Không lâu sau, mười mấy con yêu thú này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Lý Thu Nghĩa và Lý Minh Hiên vội vàng nói chuyện với Lý Minh Húc một lúc, rồi trực tiếp đi đến Chu gia. Lúc này, trong đại điện nghị sự của phường thị Sơn Dương, truyền đến một tiếng gầm giận dữ, hỗn sược. Chỉ thấy Chu Thái giận dữ nói, Lý gia thăng cấp thành gia tộc trúc cơ mới chỉ vài năm, dù Lý Thu Nghĩa đi chi viện Hoàng Biên Vương, trong tộc không có tu sĩ trúc cơ trấn giữ, vẫn có thể chống đỡ được công kích của yêu thú nhị giai. Nhưng La gia dù sao cũng là gia tộc trúc cơ thành lập trăm năm, nơi tiếp giáp với Mạc Linh Sơn mạch của họ cũng chỉ có một con yêu thú nhị giai, lần này lại không một tiếng động để đại quân yêu thú ngang nhiên tiến vào huyện Sơn Dương, quả thật là phế vật. Nghĩ đến đây, hắn càng nghĩ càng tức giận và gầm lên với đại điện, "Người đâu?" Nghe thấy tiếng, tu sĩ canh giữ ở cửa đại điện lập tức đi vào đại điện. "Có, La gia vẫn chưa có tin tức sao?" Bẩm tiên bối, "Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn liên lạc với La gia, đều là bật vô âm tín." Người này túi đầu chắp tay nói. Nghe vậy, Chu Thái nheo mắt lại. Một lát sau, hắn tâm niệm vừa động, nói, "Ngươi đi triệu tập 200 hộ vệ đến, theo lão phu đi La gia tìm hiểu rõ ràng, nếu lão phu phát hiện là người La gia tham sống sợ chết, từ đó để yêu thú trà trộn vào sâu trong huyện Sơn Dương, lão phu nhất định sẽ diệt La gia, để răn đe." Tuân lệnh. Người này chắp tay gật đầu xong, liền lui ra khỏi đại điện. Không lâu sau, một đội nhân mã đã tập trung bên ngoài đại điện. Khác với những hộ vệ trấn giữ huyện Sơn Dương thường ngày, những hộ vệ này đều được chiêu mộ từ các tán tu. Còn những tu sĩ của các gia tộc lớn ban đầu canh giữ phường thị thì được điều về tiền tuyến chống lại thú triều. Chỉ thấy Chu Thái từ từ bước ra khỏi đại điện, vẫy tay với mọi người nói, "Xuất phát." Một tiếng ra lệnh, Chu Thái dẫn mọi người rời khỏi phường thị, một đường độn đi về phía La gia. Cùng lúc đó, Lý Thu Nghĩa và Lý Minh Hiên một đường che giấu, tránh né yêu thú, cuối cùng cũng tiến vào phạm vi của La gia. Ban đầu thì không sao, tuy trong lãnh địa La gia có yêu thú lang thang khắp nơi, nhưng dưới sự hợp lực tiêu diệt của mấy gia tộc lợi khí, chỉ tổn thất một số phàm nhân. Lý Thu Nghĩa và Lý Minh Hiên cũng từng hỏi thăm tình hình La gia từ mấy gia tộc này, nhưng những gia tộc luyện khí phụ thuộc La gia này cũng không rõ tình hình La gia, cứ như thể La gia đã hoàn toàn mất liên lạc với huyện Sơn Dương vậy. Nhận ra La gia nhất định đã xảy ra vấn đề lớn, Lý Thu Nghĩa và Lý Minh Hiên tiếp tục tiến sâu vào lãnh địa La gia, muốn tìm hiểu rõ ràng. Nhưng càng tiến sâu, đập vào mắt lại là cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Chỉ thấy, dọc đường hai người đi qua, đều là xác người và xương cốt nằm rải rác. Nhìn vào, sâu trong lãnh địa La gia không thấy một bóng người sống nào. Hai người càng nhìn, trái tim càng run sợ. Không chỉ vậy, ngay cả Linh Sơn nơi các gia tộc luyện khí ở sâu trong lãnh địa La gia cũng bị phá hủy không còn hình dạng. Hai người nghi ngờ, liền đi vào những linh sơn này. Giống như bên ngoài, trong linh sơn cũng rải rác rất nhiều xương trắng. Chỉ thấy Lý Minh Hiên lúc này nhặt một khúc xương trắng, nói với Lý Thu Nghĩa, "Lục thúc, người xem những khúc xương trắng này, ngay cả dấu vết bị yêu thú cắn cũng không có, hơn nữa yêu thú mới bắt đầu tấn công không bao lâu, những thi thể này cũng không đến nỗi nhanh chóng hóa thành một đống xương trắng. Vì vậy, việc gây ra cái chết tập thể của một lượng lớn người, tuyệt đối không phải do yêu thú gây ra." "Nói không sai." Lý Thu Nghĩa gật đầu. Xem ra sự việc nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Không phải trình độ mà hai người chúng ta có thể điều tra. Minh Hiên, chúng ta quay về thôi. Đợi sau khi báo cáo tình hình nơi đây cho tộc trưởng. Để lão nhân ra người định đoạt thì tốt hơn. Ừm. Như vậy cũng tốt. Lý Minh Hiên cũng gật đầu. Sau đó, hai người cũng không dám ở lại lãnh địa La gia thêm chút nào, nhanh chóng độn đi về hướng gia tộc. Ngay sau khi hai người rời đi không lâu, Chu Thái dẫn theo 200 tu sĩ cũng đã đến nơi này. Nhìn cảnh tượng quỷ dị trong lãnh địa La Gia, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn, rất nhanh đã phát hiện ra một chút manh mối. Chỉ thấy hắn trong lòng như có điều suy nghĩ, nhặt một khúc xương trắng, lòng bàn tay phóng ra mấy đạo điện hồ bao bọc lấy khúc xương trắng. Kèm theo tiếng lạch cạch, khúc xương trắng này rất nhanh đã hóa thành một đống bột. Lúc này có thể nhìn thấy, trên đống bột xương còn có một luồng khí đen đang lượn lờ. Với nhãn lực của Chu Thái không khó để nhận ra, luồng khí đen này chính là ma khí. Thấy vậy, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của thảm cảnh nơi đây. Chỉ thấy Chu Thái nắm chặt đống bột xương trong lòng bàn tay, khóe miệng run rẩy dữ dội, rõ ràng đã đến mức giận không kìm được, và nghiến răng nói: "Tốt, tốt, một cái bạch cốt ma môn, một cái Ngô Hiển, quả nhiên là ma đầu hung hiểm xảo trá." Nói xong, hắn dùng sức vung tay, hất đống bộ xương ra ngoài, rồi ánh mắt thẳng về phía La Gia, trong mắt sát ý bùng lên, nói: "Chư vị theo lão phu đi La Gia phục ma." Một canh giờ sau, Chu Thái dẫn mọi người đến trước Linh Sơn của La Gia. Nhìn cảnh tượng xung quanh Linh Sơn của La Gia, trừ Chu Thái ra, những người khác đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy, trên không Linh Sơn của La Gia bị bao phủ bởi một đám mây ma khí và huyết khí đan xen, che khuất phạm vi ngàn trượng của La Gia, ngoài ra, trước mặt bọn họ còn có hàng trăm xác khôi lỗi không ra, đang bước đi cứng nhắc, mơ mơ màng màng lang thang khắp nơi, âm hồn tà vật càng vô số kể. Mùi máu tanh và mùi sát thối tràn ngập trong không khí, nơi đây đã hoàn toàn bị tà ác xâm thực, sắc mặt mọi người đều biến đổi kinh hãi. Ngay lúc này, toàn thân Chu Thái pháp lực dâng trào, từng tia điện hồ mơ hồ lượn lờ quanh hắn. Thấy cảnh này, các tu sĩ đều hiểu Chu Thái đang chuẩn bị đại sát chiêu, sau đó đồng loạt lùi lại một bước, tránh bị liên lụy. Ngay khi mọi người lùi lại, trước người Chu Thái cũng ngưng tụ năm viên lôi châu. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn sắc bén lóe lên, hai tay vồ về phía trước. Năm viên lôi châu này lập tức bắn về phía Linh Sơn La Gia phía trước, dọc đường đi những xác khối lỗi, âm hồn chỉ cần tiếp xúc với phạm vi của lôi châu, liền bị dao động phát ra từ lôi châu tiêu diệt. Dù sao lôi pháp chính là khắc tinh của mọi thứ âm tà. Và ngay khi lôi châu này sắp đánh trúng vị trí đỉnh núi La Gia, đỉnh núi La Gia đột nhiên bắn ra một đạo hắc mang, bay thẳng lên đám mây ma khí phía trên. Chỉ thấy đám mây ma khí phía trên quần quần cuộn trào và hình thành một luồng khí xoắn ốc, rơi xuống phía dưới. Và trong quá trình rơi xuống, hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ, nuốt chửng năm viên lôi châu này. Nhưng năm viên lôi châu này không lập tức tiêu tán, mà bùng phát ra sức mạnh sấm sét hung mạnh bên trong đầu lâu. Ầm ầm tiếng động chấn động hai. Không lâu sau, cái đầu lâu do đám mây ma khí tạo thành này liền tan rã hoàn toàn trong cuộc chiến của tia sét. Tuy nhiên, năm viên lôi châu này cũng chỉ còn lại một viên, hơn nữa uy lực đã giảm đi rất nhiều. Ngay khi đầu lâu do đám mây ma khí tạo thành tiêu tán, trên đỉnh núi La Gia lại bay ra một bóng người, và một tay nắm lấy viên lôi châu cuối cùng này, lập tức bóp nát. Thấy người này, Chu Thái nheo mắt lại, "Nô Lama, quả nhiên là ngươi." Nói xong, sắc mặt hắn liền cứng đờ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, khí tức trên người lão ma này cao hơn rất nhiều so với mấy năm trước, e rằng đã ở ngưỡng cửa kết đan. Chương 154 hàng yêu phù ma 2, chương 154 hàng yêu phù ma 2, Nô Hiển lúc này trông có vẻ quỷ dị khó tả, toàn thân ma khí lẫm liệt. Dưới chân hắn dẫm lên pháp khí luyện từ mấy cái đầu lâu người, lơ lửng giữa không trung, rồi cười tà, "Hắc hắc, Chu gia chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi còn nhớ lần trước đã làm lão phu bị thương nặng thế nào không? Thế này đây, sau khi huyết tế toàn bộ tu sĩ La Gia, vết thương này mới lành lặn." Nói đoạn, ánh mắt hắn càng thêm tà mị, đầy vẻ chế giễu nói, "Ta nói Chu gia chủ, ngươi không phải rất có năng lực sao? Sao ngay cả lão phu huyết tế các gia tộc trong lãnh địa La Gia ngay dưới mí mắt các ngươi mà không hề hay biết? Cứ thế mà còn lớn tiếng nói muốn diệt lão phu, nói cho cùng, các ngươi chính đạo nhân sĩ chẳng qua là một lũ gà đất chó đá, toàn bộ đều là phế vật thôi." Ha ha ha. Nói xong, Nô Hiển ngửa mặt lên trời cười lớn. Hỗn sược. Nghe những lời đầy sỉ nhục này, Chu Thái cùng các tu sĩ khác đều nắm chặt nắm đấm, nộ khí tràn ngập toàn thân. "Ngươi ma đầu này, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Chỉ nghe Chu Thái lớn tiếng quát, sau đó quay lại nói với phía sau, "Chư vị tu sĩ nghe lệnh, nay có yêu thú đại cử tấn công lãnh địa nhân tộc ta, sau đó có ma tu nhân lúc hỗn loạn đại tứ huyết tế ở hậu phương, nếu hôm nay không tiêu diệt ma tu, không lâu sau, huyện Sơn Dương tất sẽ sinh linh đồ thán." Nói xong, Chu Thái giơ tay, thế ra một pháp khí hình dáng chiếc gương hoàn toàn bằng bạc. Pháp khí này tên là Ngự Lôi Giám, là một pháp khí thuộc tính lôi bậc 2 thượng phẩm. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn dâm phi kiếm, nâng Ngự Lôi Giám lên đỉnh đầu, lướt về phía La Gia Linh Sơn. Mà các tu sĩ cấp thấp phía dưới cũng không hề chậm trễ, sau khi tế ra pháp khí, cũng xông về phía La Gia Linh Sơn. Thấy Chu Thái lấy ra pháp khí này, sắc mặt Ngô Hiển hơi biến, lần trước giao đấu với Chu Thái, hắn đã chịu không ít thiệt tỏi dưới pháp khí này. Tuy nhiên, sau đó hắn lại cười lạnh, "Hề hề, nay khác xưa, lão phu bây giờ chỉ còn một bước nữa là bước vào Kim Đan kỳ, cho dù lôi pháp của ngươi trời sinh khắc chế ma công lão phu tu luyện thì sao, trước sự chênh lệch thực lực to lớn, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng mà thôi." Đại ngôn bất tàm. Chu Thái khẽ nhíu mắt. "Ha ha ha." Ngô Hiển cười lớn một tiếng, rồi quay xuống phía dưới hồ, "Ma nhai con, đều ra đây đi." Lời vừa dứt, 450 tên ma tu đang ẩn nấp trong La Gia Linh Sơn đồng loạt hiện thân, nhìn các tu sĩ cấp thấp đang xuống tới, khóe miệng treo nụ cười tà. Rồi lấy ra từng lá hồn phiên vẽ hình tà ma, điều khiển các thi khôi và âm hồn đang lang thang bên ngoài Linh Sơn, xông về phía đối phương. Chẳng bao lâu, hai bên đã giao chiến thành một đoàn. Tuy nhiên, mặc dù ma tu có sự hỗ trợ của âm hồn và thi khôi, số lượng vượt xa tu sĩ chính đạo, nhưng những âm hồn thi khôi này đều là tà vật cấp thấp, đơn thuần chỉ là số lượng nhiều hơn một chút mà thôi. Cứ như vậy, hai bên trong thời gian ngắn đều không có thương vong quá lớn. Ngay sau khi hai bên tu sĩ cấp thấp giao chiến không lâu, Ngô Hiển lấy ra một cái đầu lâu từ túi trữ vật, dẫn pháp khí đầu lâu người, bay thẳng về phía Chu Thái. Cuối cùng, hai người dừng lại khi cách nhau 100 trượng. Chỉ thấy lúc này, Chu Thái vận chuyển toàn thân pháp lực, rót vào ngự lôi giám phía trên. Chỉ thấy bề mặt ngự lôi giám lôi quang đại thịnh, lấy chiếc gương này làm chủ thể, phát ra từng đạo điện hồ, bắn thẳng về phía Ngô Hiển. Tên ma này cũng không hề nhường nhịn, giơ tay đánh ra một đạo ma khí vào cái đầu lâu trong tay. Khoảnh khắc tiếp theo, cái đầu lâu này dường như sống lại, trong đồng tử lóe lên huyết quang, há miệng phun ra mấy đạo hắc khí. Tuy nhiên, những hắc khí này sau khi tiếp xúc với điện hồ, lập tức bị đánh tan. Thấy vậy, trong mắt Ngô Hiển không hề có chút hoảng loạn, mà một tay phát lực, một quyền đánh nát cái đầu lâu trong tay. Ngay lúc Chu Thái nhíu mày không hiểu, trên cái đầu lâu vỡ nát xuất hiện một luồng hắc khí. Những hắc khí này không phải là một luồng nhỏ, mà dưới sự cung cấp không ngừng của mảnh vỡ đầu lâu, dần dần hiện ra một bóng người mờ ảo trước mặt Ngô Hiển. Nhận ra tên ma này sắp tung ra đòn sát thủ, Chu Thái lập tức điều khiển ngự lôi giám phóng ra lôi quang cản trở. Thấy vậy, Ngô Hiển cười lạnh, từ sau lưng phóng ra năm bàn tay đen lớn, chặn lôi quang lại. Sắc mặt Chu Thái kinh ngạc, trong lòng thầm than, không ngờ tên ma này nhiều năm không gặp, tu vi lại tinh tiến đến mức độ này. Ngay lúc hắn đang cảm thán, hư ảnh trước người Ngô Hiển đã ngưng tụ thành một hồn thể. Không chỉ vậy, khí tức mà hồn thể này phát ra lại đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Đây là Chu Thái nhìn kỹ, đồng tử lập tức mở to, hồn thể này chính là diện mạo của gia chủ La gia, La Chấn Vân. Chết tiệt, La Chấn Vân đã bị tên ma này luyện thành nô hồn, vậy kẻ trước đó đến chi viện Hoàng Viêm Phượng là ha ha ha. Ngô Hiển lúc này cười phá lên, bây giờ mới nhận ra tình hình không đúng, đã muộn rồi. Nghe tiếng cười đắc ý của lão ma này, Chu Thái cảm thấy bất ổn, lập tức muốn rút lui, thông báo tin tức cho Chu Bất Phàm đang ở Hoàng Viêm Phượng, để hắn nhanh chóng bắt giữ tên gia chủ La gia giả mạo, tránh cho sự việc trở nên nghiêm trọng. Nghĩ vậy, hắn lập tức gầm lên với phía dưới, chư vị đừng ham chiến, mau mau rút lui. Các tu sĩ phía dưới hơi sững sờ, tuy không hiểu vì sao, nhưng vẫn vừa đánh vừa rút lui. Tuy nhiên, Ngô Hiển sẽ không để bọn họ chạy thoát dễ dàng như vậy. Chỉ thấy hắn âm trầm mở miệng nói, đã đến rồi, hôm nay không ai trong các ngươi có thể đi được. Nói xong, hắn giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết vào trong đám mây ma khí phía trên. Khoảnh khắc tiếp theo, từng lá bạch cốt nhân bị phiên phá ra từ trong đám mây ma khí, rơi xuống phía dưới. Ước chừng có tới 5000 lá, hơn nữa những cốt phiên này sau khi rơi xuống, tạo thành một vòng vây có bán kính hơn 500 trượng, bao vây Chu Thái và những người khác vào trong. Thấy vậy, Chu Thái và những người khác tăng tốc, muốn thoát khỏi vòng vây. Và đúng lúc này, Ngô Hiển tâm niệm vừa động, lấy ra một lá cờ, giao vào tay La Chấn Vân. Sau đó, dưới sự chỉ thị của hắn, nô hồn hóa thành một làn khói đen, trốn vào vòng vây của bạch cốt nhân bị phiên. Ngay khoảnh khắc này, toàn bộ bạch cốt nhân bị phiên dường như có chủ tâm, đồng loạt phun ra từng luồng huyết vụ từ trong cờ. Những huyết vụ này nhanh chóng che phủ không gian xung quanh, và Chu Thái cùng những người khác tự nhiên cũng bị mắc kẹt trong đó. Chết tiệt! Chu Thái nhìn vùng đất đỏ máu trong không gian trước mắt, liên tục phát ra mấy đạo lôi quang, nhưng đều không thể phá tan huyết vụ. Hơn nữa, trong không gian huyết vụ, thậm chí không có một chút linh khí nào. Nếu chỉ có thế này thì hắn tự tin rằng chỉ cần có đủ thời gian, không lâu sau, hắn sẽ có thể phá vỡ không gian này. Chỉ là mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, trong không gian này không chỉ có một nô hồn trúc cơ sơ kỳ, mà còn có vô số thi khôi và âm hồn không ngừng quấy nhiễu họ. Trong môi trường như vậy, nếu không có linh khí bổ sung, họ nhất định sẽ bị tiêu hao mà chết ở đây. Ngay lúc này, trong không gian truyền đến tiếng cười của Ngô Hiển, thế nào, không gian này là do lão tổ ta hao phí rất nhiều tâm huyết mới luyện chế thành, mục đích chính là đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi đó. Hừ, cho dù ngươi giam cầm ta và những người khác ở đây thì sao? Lão phu không quá 10 ngày nhất định sẽ nổ tận gốc không gian này. Hắc hắc, bản lĩnh của Chu đạo hữu ta đương nhiên rõ, nhưng trong 10 ngày này không có sự cản trở của ngươi, lão phu cử hành huyết tế cũng sẽ không ai có thể ngăn cản, đợi các ngươi ra ngoài, lão tổ ta Kim Đan đại đạo đã thành, đến lúc đó ngươi trước mặt ta chẳng qua chỉ là một con trâu chấu mà thôi. Cái gì? Nghe những lời này, Chu Thái trong lòng chấn động. Chương 155 hàng yêu phù ma 3, chương 155 hàng yêu phù ma 3, ngươi không cần lo lắng. Sẽ thấy một thân tu vi của ngươi còn có chút tác dụng, chờ lão tổ ta kết thành kim đan, nhất định sẽ để lại cho ngươi một toàn thây. Vừa hay lão phu có một quyển ngũ hành luyện thi chi pháp uy lực không tồi, nhục thân của ngươi vừa vặn thích hợp để luyện chế lôi thi. Nói ra thì, sau khi ngươi chết, còn có thể đi theo sau một kim đan tu sĩ, ngươi hẳn là phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Một phái hồng ngôn. Chu Thái không chút do dự quát, nhưng trong mắt Ngô Hiển, đây chính là sự phản bác vô lực. Thôi được, lão tổ ta còn phải chuẩn bị huyết tế, không nói chuyện với ngươi nữa. Nói đến đây, thanh âm của Ngô Hiển liền biến mất trong không gian huyết sắc. Chu Thái cùng những người khác đứng trong không gian huyết sắc, nhìn những hồn phách đầm tả của Thi Khôi đang từng bước áp sát dưới sự dẫn dắt của nô hồn La Chấn Vân, trong lòng lo lắng bất an. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm, "La Chấn Vân, lão quỷ ngươi sống đã khiến lão phu phiền lòng không thôi, không ngờ chết rồi lại càng phiền phức hơn. Chu tiền bối, chúng ta bây giờ phải làm sao đây?" Một tu sĩ hỏi. Tuy nhiên, đáp lại hắn chỉ là một tiếng quát lớn, "Lão phu làm sao biết?" Người này rụt cổ lại, lùi về phía sau một bước. Hiện tại Chu Thái đang lúc bực bội, nhất thời mất đi tâm thần, nên mới nổi giận đùng đùng. Hắn hít sâu một hơi. Một lát sau, nội tâm bực bội dần bình tĩnh lại, rồi nói với người này, gửi một đạo truyền âm phủ ra ngoài, xem có thể truyền tin tức ra ngoài không. Nghe vậy, người này cẩn thận nói, tiền bối, văn bối đã sớm thử gửi truyền âm phủ, chỉ là không gian huyết sắc này không chỉ có thể che chắn linh khí, ngay cả truyền âm phủ cũng có thể che chắn. Không tiếp. Nghe được tin tức này, tâm trạng vừa mới bình phục của Chu Thái lại một lần nữa bùng lên. Nhưng lần này, hắn không chút giận lên người bên cạnh, mà là nhắm mắt vào những tà vật trong không gian huyết sắc. khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hắn một chân đạp mạnh xuống đất, như sấm sét chớp giật, xông vào giữa đám tà vật, đại sát tứ phương. Ngay cả nô hồn do La Chấn Vân hóa thành cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, linh hồn này cũng vô cùng khó đối phó, thấy Chu Thái sắp đánh tan hồn thể của nó, linh hồn này dựa vào bạch cốt ma phiên trong tay, phun ra huyết vụ, nhanh chóng ẩn mình vào trong không gian huyết sát. Thấy vậy, Chu Thái đành chút giận lên đám thi khôi âm hồn không đáng kể. Không lâu sau, thi khôi âm hồn đã bị tiêu diệt khoảng một nửa, nhưng pháp lực trong đan điền của hắn cũng tiêu hao không ít. Do chuyến đi này mọi người làm sao ngờ được sẽ xảy ra tình huống này, cho nên đan dược và linh thạch đều không mang theo nhiều, hơn nữa không gian này lại không có linh khí, tình hình hiện tại có thể nói là vô cùng hỗn đốn. Vì vậy, tiếp theo mọi người đành phải giảm bớt tiêu hao pháp lực, chuyển sang hợp lực bố trí một trận pháp phòng ngự, ngăn chặn sự tấn công của tạp vật. Mà Chu Thái thì bắt đầu nghiên cứu làm sao phá giải không gian này. Bên ngoài không gian huyết sắc, Lô Hiển nhìn một đám ma tu, từ trong túi chữ vật lấy ra hai loại châu màu đỏ và đen, rồi nói: "Nhân lúc các gia tộc đang phòng bị trống rỗng, các ngươi nhanh chóng đi diệt trừ các gia tộc còn lại trong lãnh địa La gia, sau đó là Trần gia bên cạnh, cuối cùng là Chu gia và Lý gia." Nói rồi, hắn ném hai viên châu màu đỏ và đen trong tay cho Dương Thành Võ, tiếp tục nói: "Viên châu màu đỏ này tên là Huyết Châu, dùng để thu thập tinh huyết sinh linh, còn viên châu màu đen tên là Ma Châu, bên trong chứa hàng ngàn đạo tà hồn tu sĩ, tin rằng có sự giúp đỡ của viên châu này, các ngươi diệt trừ các gia tộc và phạm nhân ở Sơn Dương huyện hẳn không thành vấn đề." "Lão tổ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua một ai." Dương Thành Võ chắp tay nói. "Ừm." Lô Hiển gật đầu, theo tin tức thành vận truyền về, cục diện Hoàng Viêm Phượng đã được ổn định, mấy ngày nay Thành Võ đang tìm cơ hội phá vỡ cục diện Hoàng Viêm Phượng. Nhưng Chu gia lão tổ bị lão phu vây khốn ở đây, không lâu nữa Chu gia nhất định sẽ phái người đến điều tra, tốc độ của các ngươi nhất định phải nhanh, đừng cho chính đạo tu sĩ có thời gian phản ứng." "Tuân lệnh." Dương Thành Võ cùng một đám ma tu nửa quỳ trên đất, đồng thanh đáp. Nửa ngày sau, những gia tộc luyện khí cuối cùng trong lãnh địa La gia, toàn bộ bị Dương Thành Võ cùng một đám ma tu đổ sát sạch sẽ. Chỉ thấy trên một ngọn linh sơn, Dương Thành Võ nâng huyết châu trong tay lên giữa không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, viên huyết châu này đỏ rực quang mang, từng sợi huyết tuyến từ bên trong huyết châu chui ra, nối liền với những thi thể trên mặt đất. Chỉ thấy dưới sự rút cạn của huyết tuyến, máu thịt trên những thi thể này nhanh chóng co rút lại và khô héo. Không lâu sau, chỉ còn lại một đống xương trắng, tĩnh lặng nằm tại chỗ. Làm xong tất cả, Dương Thành Võ thu huyết châu về tay, rồi nói với đám ma tu: "Chính cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, lão tổ hiện đang ở thời khắc đột phá mấu chốt, chúng ta nhanh chóng huyết tế phạm nhân tu sĩ Sơn Dương huyện, để lão tổ đột phá kim đan, cung cấp đủ tinh huyết sinh linh. Chỉ cần lão tổ kim đan đã thành, đến lúc đó lão tổ nhất định sẽ luyện chế thêm nhiều trúc cơ huyết đan cho chúng ta, giúp chúng ta đột phá trúc cơ. Hiện tại lãnh địa La gia đã không còn một ai, tiếp theo ta sẽ mang tinh huyết trong huyết châu về cho lão tổ hấp thu, không lâu nữa sẽ trở về, các ngươi nhân lúc này đến lãnh địa Trần gia, trước tiên diệt trừ vài gia tộc nhỏ, đừng lơ là." Lời vừa dứt, ánh mắt của các ma tu đều sáng rực. Lúc này, Lý Thu Nghĩa và Lý Minh Hiên sau khi trở về gia tộc, liền kể lại tình hình đã thấy cho tộc trưởng Lý Hải Nhân. Người sau nghe xong, lập tức nhận ra có điều bất thường, liền phát ra một đạo truyền âm phủ, truyền cho Chu gia đại trưởng lão đang trấn thủ Ngũ Phong Sơn, Chu Bách. Không lâu sau, Lý Hải Nhân đã nhận được thư hồi âm của Chu Bách, nhìn nội dung trên đó, hắn cau mày thật sâu. "Gia chủ, có chuyện gì sao?" Lý Hải Thạch lo lắng hỏi. Nghe vậy, Lý Hải Nhân đặt truyền âm phủ trước mặt Lý Hải Thạch, nói: "Ngươi xem." Lý Hải Thạch do dự một chút, liền cầm lấy truyền âm phủ xem xét, thấy nội dung trên đó, hắn hơi kinh ngạc, cái gì? Với tu vi của Chu gia lão tổ như vậy, cộng thêm 200 tu sĩ luyện khí, vậy mà lại mất liên lạc gần một ngày trong lãnh địa La gia. Chẳng lẽ lãnh địa La gia thật sự xảy ra chuyện lớn sao? Có vấn đề hay không, vẫn chưa biết được, hiện tại yêu thú đang tấn công Ngũ Phong Sơn, Chu Bách tạm thời vẫn không thể phân người ra, đến lãnh địa La gia tìm Chu lão tổ. Nhưng đợt thú triều này không lâu nữa sẽ rút lui, đến lúc đó, Chu gia tự sẽ phái người đến lãnh địa La gia, tìm kiếm Chu lão tổ và những người khác. Trước mắt chúng ta vẫn đừng lo lắng chuyện này, quan trọng nhất vẫn là đối phó với thú triều ngày mai đi. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Lý Hải Thạch khẽ gật đầu nói. Đêm dần buông xuống, trong Hoàng Viêm Vương, Lý Thu Dạ cùng một đám tu sĩ đã kiên trì phòng thủ 3 ngày liên tiếp. Trong 3 ngày này, yêu thú chỉ phát động thú triều quy mô nhỏ, số lượng không quá 5000 con, mục đích chính là để quấy rối các tu sĩ cấp thấp củng cố Hoàng Viêm Vương. Thổ Nguyên Nưu thì không xuất động, có lẽ vẫn đang tu bổ nội đan. Vì thế, Lý Thu Dạ và những người khác cũng đã nghĩ ra đối sách. Mới hôm qua, Cao Như Hạnh và một đám tu sĩ sau khi bàn bạc, quyết định giáng cho yêu thú một đòn đau. Thế là, ngay trong ngày hôm nay, khi trời còn chưa sáng, Giang gia lão tổ Giang Tiện Chu và Mao Lễ Khanh hai vị tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, dẫn đầu ẩn mình ra ngoài, mai phục ở nơi tối tăm bên ngoài Hoàng Viêm Vương. Chờ khi yêu thú đến xâm phạm, Lý Thu Dạ và những người khác dẫn quân xuất kích, nên chiến yêu thú. Ngay khi hai bên đang giao chiến ngang tài ngang sức, Giang Tiện Chu và Mao Lễ Khanh hai người lập tức hành động, phối hợp với Lý Thu Dạ và những người khác chém giết 3 đầu yêu thú cấp 2. Trong đó có một đầu yêu thú, tu vi còn cao tới đỉnh cấp 2. Hai đầu còn lại lần lượt là cấp 2 trung kỳ và sơ kỳ. Những yêu thú còn lại thấy thủ lĩnh đã chết, làm gì còn tâm trí quấy rối tu sĩ nhân tộc, đội vàng rút lui. Hiện tại, viện trợ của Thiên Tinh môn ngày mai có thể đến, số lượng là hơn 1000 tu sĩ luyện khí kỳ cùng với 3 vị tu sĩ trúc cơ, cộng thêm một lô tài nguyên linh vật. Có những người này gia nhập, chỉ cần Thổ Nguyên Như không xuất động, Hoàng Viêm Vương sẽ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, nhận được tin tức từ Thiên Tinh môn, Hạ Thiên Hành hôm nay đã xuất quan. Với tốc độ phi hành của Kim Đan tu sĩ, không quá 3 ngày là có thể đến Hoàng Viêm Vương. Nhưng hiện tại Lý Thu Dạ còn một việc quan trọng chưa giải quyết. Nhìn bóng dáng cố ý hay vô ý tiếp xúc trận nhãn không xa, Lý Thu Dạ đứng trên tường thành khỏe miệng khẽ cười, ha ha. Nhìn không được nữa sao? Đợt, lần đầu viết cảnh lớn, viết đau cả đầu. Hôm nay chỉ có một chương, sau này sẽ bù. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 156 hàng yêu phục ma, 4, chương 156 hàng yêu phục ma, 4, khoảnh khắc tiếp theo, hắn thu liêm ký tức, hòa mình vào màn đêm xung quanh, giữ một khoảng cách nhất định với người kia. Chỉ thấy người kia lảo đảo đi đến vị trí đặt trận nhãn, tu sĩ đang canh gác tiến lên chắp tay nói, kính chào La tiền bối. Không biết tiền bối đột nhiên đến có việc gì quan trọng. Ha ha. La Chấn Vân cười nhạt, rồi nói, La Mộ phát hiện trận pháp này có chút sơ hở, đặc biệt đến kiểm tra một phen, tiểu hữu ngươi ra ngoài chờ đi. Nói rồi, hắn đi về phía trận nhãn. Tiền bối xin dừng bước. Cao trưởng lão đã nói, nơi đây không cho phép bất kỳ ai đến gần, nếu tiền bối muốn kiểm tra, xin hãy báo cáo cao trưởng lão trước. Mong tiền bối thứ lỗi. Ồ, nếu đã vậy, La Mộ sẽ đi báo cho cao đạo hữu. Nói rồi, sắc mặt La Chấn Vân đột nhiên trở nên hung ác, trong lòng bàn tay giấu sau lưng, hiện ra một đoàn hắc khí. Người kia không hề phát hiện ra sự bất thường của La Chấn Vân, tiếp tục chắp tay nói, đa tạ tiền bối thông cảm. Ha ha. La Chấn Vân cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên rút cánh tay ra. Phụt. Chỉ nghe một tiếng xé rách da thịt, người kia chỉ thấy một luồng hắc mang xẹt qua mắt. Ngay sau đó, là cảm giác đau đớn từ cổ. Hắn theo bản năng đưa tay sờ vào cổ họng, nhìn máu trên tay, người kia rên rỉ nói, tiền bối ngươi mịch. Lời chưa nói hết, hắn đã ngã vật xuống đất, tắt thở, cứng đầu cứng cổ. Nếu ngươi ngoan ngoãn tránh ra, có lẽ còn có thể giữ được một mạng. Nói xong, La Chấn Vân phất tay áo, đi về phía trận nhãn. Nhìn vị trí trận nhãn, hắn lấy ra một vật giống như bùn lầy thịt nát từ túi trữ vật, đang định đặt vào trận nhãn thì Lý Tu Dạ tâm niệm vừa động, giơ tay tế ra một thanh viêm hỏa phi kiếm, bắn tới. Xuy. La Chấn Vân vốn đã cảnh giác cao độ, nghe thấy tiếng động này, lập tức dậm chân xuống đất, rồi nhảy vọt lên cao. Trong quá trình này, hắn không quên thu hồi khối thịt nát trong tay. Thấy vậy, Lý Thu Dạ không hề cho người này cơ hội thoát thân, từng thanh viêm hỏa kiếm liên tiếp chui ra từ lòng bàn tay. Chỉ bằng kiếm quang, đã chiếu sáng cả không gian này. Cũng chính lúc này, La Chấn Vân mới nhìn rõ Lý Thu Dạ đang ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ nghe hắn giơ một bàn tay lên nói, "Lý đạo hữu, ngươi đang làm gì vậy?" "Làm gì?" Lý Thu Dạ khẽ miệng cười lạnh liên tục, rồi hướng về phía bóng tối bên cạnh gọi, "Đều ra đi." "Cái gì?" La Chấn Vân trợn tròn mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tầm nhìn của hắn, Chu Bất Phàm, Trần Lận, Cao Như Hạnh ba người chậm rãi bước ra từ bóng tối. "Nói đi, La đạo hữu, ngươi muốn làm gì?" Cao Như Hạnh hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nói. Lý Thu Dạ điều khiển viêm hỏa phi kiếm, lơ lửng cách người này chưa đầy một trượng, yên lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Tuy nhiên, La Chấn Vân nghe thấy những lời này, không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn cười khờ dại nói, "Thì ra các ngươi đã chú ý đến ta từ sớm rồi. Đừng nói nhảm nữa, mau thành thật khai ra mục đích của ngươi." Nếu không, Chu Bất Phàm giận dữ nói, hắn vốn đã thù địch với La gia, giờ đây có cơ hội, sao có thể không dồn đối phương vào chỗ chết? Thấy La Chấn Vân sắp bị mọi người dồn vào tuyệt cảnh, Trần Lật, người đã liên thủ với La gia chống lại Chu gia nhiều năm, tự nhiên phải nói tốt cho hắn. Chỉ nghe hắn khuyên nhủ một cách chân thành, "Đúng vậy, La gia chủ, nếu ngươi có khó khăn gì, không ngại nói thẳng ra, hà cớ gì phải làm ra chuyện tổn người hại mình như vậy?" Ha ha ha. Nghe thấy những lời này, La Chấn Vân phát ra tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, vừa cười vừa lắc đầu nói, "Nực cười. Nực cười." Ồ. Lý Thu Dạ nhìn người này đến mức này, vậy mà còn có tâm trạng cười thành tiếng. Hắn lập tức hứng thú và hỏi, "Vậy ngươi nói xem, chúng ta có gì đáng cười?" Ha ha. "Chẳng bao lâu nữa, các ngươi sẽ là những cái xác chết, mà xác chết không cần biết quá nhiều." Nghe vậy, Cao Như Hạnh vốn luôn điềm nhiên tự tại, sau khi nghe những lời này, cũng không khỏi nheo mắt lại. Hỗn sược. Lý Thu Dạ thấy người này không những không có chút hối cải nào, ngược lại còn nói lời ngông cuồng, lập tức nổi giận, ngay lập tức lấy ra kim thương pháp khí. Thấy vậy, Trần Lật đội vàng ngăn Lý Thu Dạ lại, "Lý đạo hữu xin dừng bước." Đợi Trần Mỗ tiến lên giao thiệp với hắn một phen, ra tay cũng không muộn. Cũng ngay, Lý Thu Dạ phất tay áo, đẩy Trần Lật sang một bên. Nhìn bộ dạng của hai người, trong mắt La Chấn Vân tràn đầy vẻ trêu tức, ngay sau đó không còn che giấu diện mạo thật của hắn. Chỉ nghe hắn lớn tiếng hét lên, "Lý Thu Dạ, mở to mắt chó của ngươi mà nhìn xem, ta là ai?" "Ừm." Lý Thu Dạ thân thể khựng lại, dừng tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, toàn thân La Chấn Vân phát ra ma khí và thi khí nồng đậm. "La gia chủ, ngươi Trần Lật lúc này trợn tròn mắt, á khẩu không nói nên lời." Mà lúc này, cây châm gỗ cắm trên búi tóc của Lý Thu Dạ đột nhiên rung động kịch liệt, một cảm giác khát khao vô cùng mãnh liệt truyền vào trong đầu. Nhận ra không minh trùng cảm nhận được khí tức trên người La Chấn Vân, một lần nữa dục dịch muốn hành động. Lý Thu Dạ trước tiên ra cố thêm một tầng cấm chế lên cây châm gỗ, sau đó nhíu mày nhìn La Chấn Vân. Chỉ thấy, người này hai tay xé toạc y phục ở ngực, sau đó đầu ngón tay cắm vào da thịt và dùng sức kéo ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng xé toạc, một lớp da bên ngoài của người này bị xé thành hai nửa. Tuy nhiên, xuất hiện trước mắt mọi người không phải là máu thịt tươi đỏ, mà là một khuôn mặt mới. "Là ngươi?" Nhìn thấy người này, Lý Thu Dạ và Trần Lật cả hai đều thốt lên. "Chúng ta lại gặp nhau rồi." "Lý Thu Dạ." Dương Thành Vận từng chữ gọi tên Lý Thu Dạ. "La đạo hữu, Lý Thu Dạ các ngươi quen biết ma này?" Cao Như Hạnh hỏi. Hắn Lý Thu Dạ cười lạnh, "Chẳng qua là một con chó nhà mất chủ thôi, không đáng nhắc đến." So với những điều này, Lý Thu Dạ hiện tại càng tò mò hơn. Vì sao người này lại mặc ra người của La gia chủ? Không những thế, người này còn tu luyện được một thân ma công kinh người. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ đúng lúc này, hắn đột nhiên tim đập mạnh và hướng về phía mọi người hô, không hay rồi, Sơn Dương huyện có nguy hiểm. Lời vừa dứt, Cao Như Hạnh, Chu Bất Phàm, Trần Lật ba người lập tức tỉnh ngộ. Bây giờ mới hiểu ra, muộn rồi. Lời chưa nói hết, người này vỗ túi trữ vật, lấy ra hơn 10 bộ luyện khí hậu kỳ nhân khôi, kết thành một trận pháp. Ngay sau đó, trong miệng niệm lên từng câu chú ngữ khó hiểu, giống như ma quỷ thượng cổ đang thì thầm bên hai. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân hắn máu thịt không ngừng trương phình và nhúc đích. Chết tiệt. Cảnh tượng này đối với Lý Thu Dạ mà nói, quá đối quen thuộc, con ma tu mà hắn diệt sát ở Mặc Linh Sơn mạch năm đó, tu luyện chính là công pháp tương tự. Tuy có chút khác biệt, có lẽ là do cảnh giới của ma tu ngày đó quá thấp, tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Mặc dù vậy, ma tu năm đó vẫn dựa vào bí pháp này, nâng cao tu vi lên mấy tiểu cảnh giới. Hiện tại người này rõ ràng đã tu luyện ma công này đến mức lô hỏa thuần thanh, thi triển bí pháp này, uy lực tự nhiên phải lớn hơn mấy bậc. Nghĩ như vậy, Lý Tu Dạ tâm niệm vừa động, điều khiển viêm hỏa phi kiếm bắn về phía người này. Chương 157 hàng yêu phục ma, nam, chương 157 hàng yêu phục ma, nam, cùng lúc đó, ba người Cao Như Hân đồng loạt ra tay, ba kiện pháp khí trong chớp mắt đã đến, xem ra sắp chém kẻ này ngã ngựa. Ngay lúc này, pháp trận khôi lỗi người trước người sau ma này vận chuyển tốc độ cao, tạo thành một màn trắng khí đen. Ầm. Nói cho cùng, cũng chỉ là những ma vật cấp thấp mà thôi, đối mặt với sự vây công của Lý Thu Dạ và một đám tu sĩ trúc cơ, chúng lập tức tan biến. Nhưng điều này cũng giúp Dương Thành Vận tranh thủ được thời gian để thúc dục bí pháp. Chỉ thấy khí thế quanh ma này bạo tăng, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Là cái giá phải trả khi sử dụng bí thuật, ma này bây giờ đã không còn một chút hình dáng con người, toàn thân huyết đục sưng phồng, bề mặt còn bám đầy những khối thịt, đầu mọc sừng, tứ chi chạm đất, hai mắt đỏ ngầu, miệng vừa chảy ra chất lỏng nhấp nháp, vừa điên cuồng gầm lên, "Lý Thu Dạ, ta muốn ăn ngươi." Nói xong, người này dùng sức ép xuống xung quanh, rồi nhảy vọt lên cao. Đã chìm đắm vào ma đạo, biến thành một quái vật hoàn toàn rồi sao? Lý Thu Dạ lẩm bẩm nói. Ngẩng đầu nhìn quái vật giữa không trung, hắn không hề lay động. "Hừ, tà vật." Nói xong, Cao Như Hạnh giơ tay tế ra một kiện pháp khí bảo đỉnh và thúc dục pháp lực rót vào trong đó. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy miệng đỉnh phun ra một luồng sáng, chiếu rọi lên thân thể ma này. A ma này phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, huyết nhục trên bề mặt dưới ánh sáng chiếu rọi, nhanh chóng tối giữa và bốc lên quần quần khí đen. Rõ ràng, pháp khí này có tác dụng khắc chế ma đạo. Cùng lúc đó, ba người Lý Thu Dạ cũng không hề lơ là, điều khiển phi kiếm viêm hỏa hợp nhất thành cự kiếm viêm hỏa. Còn trong lòng bàn tay Chu Bất Phàm, tia sét lóe sáng. Trần Lật thì hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, trước người hiện lên kim mang lạnh lẽo và hội tụ thành một hư ảnh kim kiếm. Khoảnh khắc tiếp theo, những thủ đoạn đã được tích tụ trong tay ba người nối tiếp nhau hợp đến. Ầm. Bốn vị tu sĩ trúc cơ hợp lực tấn công, hơn nữa còn có Cao Như Hạnh, vị tu sĩ đã đột phá trúc cơ hậu kỳ nhiều năm. Dù ma này có nâng tu vi lên trúc cơ hậu kỳ, cũng không thể chống đỡ được công kích của năm người. A kèm theo một loạt tiếng nổ vang lên, Dương Thành Vận lại gào lớn một tiếng, chưa kịp rơi xuống đã bị đánh bay ra ngoài và đâm vào bức tường thành phía sau. Nhìn lại lúc này, bề mặt cơ thể ma này đã cháy đen một mảng, nửa khuôn mặt càng bị nổ nát bươm. Thấy ma này đã chết không thể chết hơn, mọi người mới thu hồi pháp lực. Cao đạo hữu, ma này tu luyện công pháp giống hệt Nô Hiển, e rằng sự bất thường của La Gia mấy năm nay, e rằng đã có vấn đề từ lâu. Bây giờ xem ra, đám ma tu này rất có thể đã chiếm đoạt La Gia từ sớm và ẩn náu trong đó, hiện tại Nô Hiển phái ma này đến quấy rối, hẳn là có mục đích. Hiện tại huyện Sơn Dương e rằng đã đại loạn, ba người chúng ta cần nhanh chóng quay về phòng thủ, mong Cao đạo hữu thông cảm. Chu Bất Phàm cao mày chắp tay nói. Cao Như Hạnh nghe vậy gật đầu. Hiện tại Hoàng Biên Phường đã không còn nguy hiểm lớn, tu sĩ viện trợ sắp đến. Hơn nữa, yêu thú nhị giai của phe yêu thú sau nhiều ngày chém giết đã bị Lý Thu Dạ và những người khác chém giết không ít. Hiện tại chỉ còn hơn 30 con, dù Lý Thu Dạ ba người quay về viện trợ huyện Sơn Dương, trấn thủ Hoàng Biên Phường vẫn còn 24 tu sĩ trúc cơ, cộng thêm 3 tu sĩ trúc cơ và 1000 tu sĩ luyện khí kỳ sẽ đến vào ngày mai, việc giữ vững cho đến khi Hạ Thiên Hành đến không thành vấn đề. Mà Cao Như Hạnh cũng biết ba người lúc này vô cùng sốt ruột. Thế là, từ túi trữ vật lấy ra một kiện pháp khí phi thuyền, nói: "Ba người các ngươi quay về viện trợ huyện Sơn Dương, đường về cũng mất mấy ngày, ngoài ra tu sĩ luyện khí kỳ mất thời gian lâu hơn, để đề phòng vạn nhất, chiếc phi thuyền này cho các ngươi mượn dùng." Đà tạ Cao đạo hữu. Ba người Lý Thu Dạ chắp tay nói: "Không nên chậm trễ, chư vị hãy nhanh chóng xuất phát đi." Kẻo tình hình trở nên nghiêm trọng. Chu Bất Phàm nhận lấy phi thuyền, ba người gật đầu. Tiếp theo, ba người lần lượt triệu tập các tu sĩ mà mình mang đến. Về phần các tu sĩ do La Gia mang đến trong chuyến đi này, phần lớn là tu sĩ gia tộc phụ thuộc, sau khi mọi người kiểm tra một lượt, phát hiện ra rằng tất cả các đệ tử mặc trang phục của La Gia đều là ma tu hóa thành, còn các gia tộc phụ thuộc của La Gia thì không có nhiều bất thường. Thế là sau khi tiêu diệt ma tu, những người này cũng được triệu tập đến đây. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Chu Bất Phàm lấy phi thuyền ra và thúc giục pháp lực kích hoạt. Ngay lập tức thấy phi thuyền giữa không trung bạo tăng thành kích thước dài 20 trượng. Tiếp theo, mọi người bắt đầu lần lượt lên phi thuyền. Còn Lý Thu Dạ nhân lúc mọi người lên phi thuyền, đưa tay chụp lấy thi thể Dương Thành Vũ. Theo một điểm chạm của ngón tay hắn, thi thể ma này được thu vào không gian châm gỗ. Cho đến lúc này, không minh trùng trong không gian châm gỗ mới yên tĩnh trở lại. Lý Thu Dạ thở phào một hơi, trong đầu không còn sự quấy rầy của con trùng này, lập tức thanh tịnh hơn nhiều. Tiếp đó, hắn đưa thần thức vào trong châm gỗ, thấy không minh trùng đang nằm bò trên đầu thi thể này, hút lấy ma thi nhị khí trên thi thể. "Tiểu gia hỏa, từ từ ăn đi." Lý Thu Dạ lẩm bẩm một câu, rồi thu hồi thần thức, tiếp đó thân hình lay động, đã xuất hiện trên phi thuyền. Không lâu sau, phi thuyền dưới sự điều khiển của Chu Bất Phàm bay về phía huyện Sơn Dương. Lý Thu Dạ ước tính sơ bộ, với tốc độ của phi thuyền, chỉ cần một ngày một đêm là có thể đến huyện Sơn Dương. Khi bay được nửa đường, Trần Lật đột nhiên lấy ra truyền âm phủ, nhìn nội dung trên đó, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Hỏng rồi, Chu lão cẩu, nhanh nhanh tăng tốc, linh sơn của tộc ta đang bị ma tu công kích. Trần Lật lo lắng nói. Vô nghĩa, có bản lĩnh ngươi đến điều khiển phi thuyền đi, ngươi tưởng lão phu không muốn tăng tốc sao? Chu Bất Phàm lúc này đã tăng tốc phi thuyền đến cực hạn, nghe lời hắn nói, lập tức bực bội. Trần Lật bất đắc dĩ, đành đi đi lại lại trên phi thuyền và thỉnh thoảng phát ra truyền âm phủ. Thấy cảnh này, Lý Thu Dạ trong lòng cũng dấy lên lo lắng và dặn Lý Hải Thành gửi một truyền âm phủ cho gia tộc. Không lâu sau khi truyền âm phủ được gửi đi, đã nhận được thư hồi đáp của tộc trưởng Lý Hải Nhân. Nhìn nội dung trên đó, mọi người mới yên tâm. Lúc này huyện Sơn Dương đã hoàn toàn đại loạn, một đám mây ma khí khổng lồ bao phủ trên không phận La Gia và còn có ý muốn tiếp tục mở rộng. Hiện tại các gia tộc lớn ở huyện Sơn Dương không chỉ đối mặt với yêu thú, mà còn có ma tu tà ác và hung tàn hơn. Chỉ thấy các ma tu điều khiển thi khôi âm tà xua đuổi yêu thú đến lãnh địa Trần Gia, liên tiếp công phá mấy tòa sơn môn của gia tộc luyện khí. Xem ra sắp đánh đến sơn môn Trần Gia, mà người Trần Gia cũng không phải kẻ ngốc, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sẽ có điều phát giác và phái người thăm dò tình hình rõ ràng. Còn nhân lực mà Chu Gia phái ra cũng đã trinh sát được tình hình trong lãnh địa La Gia. Để kiểm soát cục diện, Chu Bách và Lý Hải Nhân hai nhà lần lượt điều động một số nhân lực đi viện trợ Trần Gia, ngăn chặn ma tu bên ngoài Linh Sơn Trần Gia. Chỉ là như vậy, lực lượng phòng thủ vốn đã yếu ớt của các gia tộc trở nên càng trống rỗng. Chu Gia còn đỡ, dựa vào nội tình hùng hậu, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ thú triều mấy ngày, còn Lý Gia lúc này đã đến mức dầu hết đèn cạn. Toàn bộ linh phủ nhị giai mà Lý Thu Dạ để lại đều đã được dùng hết, hiện tại chỉ có thể trốn trong Hắc Vân Sơn, dựa vào đại trận hộ sơn nhị giai, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ một lát. Lý Hải Nhân bây giờ thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Chương 158 hàng yêu phù ma 6, chương 158 hàng yêu phù ma 6, nửa ngày sau, Lý Thu Dạ cùng đoàn người đi thuyền bay, cuối cùng cũng đến được địa phận huyện Sơn Dương. Sau đó, Lý Thu Dạ dẫn theo 10 người Lý Hải Lạc rời khỏi thuyền bay trước, hướng về phía Hắc Vân Sơn mà đổ đi. Còn Chu Bất Phàm và Trần Lật thì tiếp tục lái thuyền bay, hướng về phía Trần Gia mà đi. Đợi Lý Thu Dạ trở về Hắc Vân Sơn, lúc này Hỏa Giao Nhị Giai vừa hay phá vỡ trận pháp hộ sơn bên ngoài Hắc Vân Sơn. Đang chuẩn bị xông vào Hắc Vân Sơn thì Lý Thu Dạ kịp thời ra tay, chặn con thú này lại và giao chiến với nó. Con thú này trước đó đã bị Lý Hải Nhân dùng linh phủ làm bị thương, giờ đây Lý Thu Dạ lại có một con khôi lỗi nhị giai hỗ trợ chiến đấu. Hỏa Giao tự nhiên không phải đối thủ của hắn, sau vài hiệp giao chiến, liền bị Lý Thu Dạ chém đứt ngang lưng. Sau khi chém giết thủ lĩnh của đợt thú triều này, hắn lại bắt đầu thúc dục Viêm Hỏa Phi Kiếm, thu hoạch những yêu thú cấp thấp bên dưới. Không lâu sau, những yêu thú cấp thấp này hoặc chết hoặc chạy, không còn một con yêu thú nào còn sống sót ở gần Hắc Vân Sơn. Làm xong tất cả những điều này, Lý Thu Dạ lập tức dặn dò tộc trưởng Lý Hải Nhân, trước tiên thu gom thi thể yêu thú lại, đợi sau này kiểm kê giá trị. Sau đó lại điều động 10 người, cùng với 10 người Lý Hải Lạc, cùng nhau đi chi viện Chu Gia. Lúc này, con voi yêu nhị giai trung kỳ đang tấn công ngũ phong lĩnh của Chu Gia, nó có tu vi cao hơn Lý Thu Dạ một đoạn. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ nhờ vào sự trợ giúp của khôi lỗi nhị giai và nhiều pháp khí, cũng tạm thời chiến đấu ngang tài ngang sức. Hơn nữa, sau khi có thêm 20 người do Lý Thu Dạ mang đến gia nhập, những người Chu Gia cũng bắt đầu ra khỏi trận pháp hộ sơn, phản công yêu thú. Nửa ngày sau, voi yêu thấy tình thế bất lợi, liền nảy sinh ý định rút lui. Khi con thú này quét chiếc răng nanh sắc bén như hàn quang, đẩy lùi Lý Thu Dạ, miệng nó liền gầm lên một tiếng, rồi rút về trong dãy núi. Thấy vậy, Lý Thu Dạ lại bảo Chu Bách điều động 50 người cùng hắn đến địa giới Trần Gia chặn đánh ma tu. Người sau nghe vậy không chút do dự gật đầu. Không lâu sau, liền sắp xếp xong nhân lực. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Lý Thu Dạ, đoàn người nhanh chóng chạy về phía lãnh địa Trần Gia. Đợi khi Lý Thu Dạ và đoàn người đến nơi, ma tu đã bị Chu Bất Phàm và Trần Lật dẫn quân đánh lui về lãnh thổ La Gia. Thế nhưng lãnh địa Trần Gia dưới sự tàn phá của ma tu và yêu thú tổn thất nặng nề, gần một nửa linh mạch bị ma khí nhiễm bẩn, không có 11, 12 năm căn bản không thể sử dụng bình thường. Hơn nữa, linh vật trồng trên linh mạch cũng dưới sự tàn phá của ma khí và yêu thú, toàn bộ héo vỡ chết đi. Trận chiến này đối với Trần Gia mà nói, có thể nói là nguyên khí đại thương, nền tảng tích lũy trăm năm vất vả, tổn thất hơn một nửa. Gia tộc luyện khí phụ thuộc của họ giảm gần bốn thành. Lúc này, Trần Lật nhìn cảnh tượng thảm khốc trong lãnh địa, lòng hắn như nhỏ máu. Tiếp theo, mọi người chỉnh đốn lại nhân mã, lại tốn nửa ngày công phu, từng bước tiêu diệt những yêu thú trà trộn vào lãnh địa Trần Gia. Lúc này mới hùng hổ xông vào lãnh địa La Gia. Thế nhưng đám ma tu này lại xảo quyệt, để kéo dài thời gian, khi bỏ chạy, dọc đường đã phóng ra một lượng lớn thi khôi tạp vật, lang thang trên con đường dẫn đến Linh Sơn La Gia. May mắn thay, ba người Lý Thu Dạ đã đi trước để mở đường cho các tu sĩ cấp thấp. Không lâu sau, trước mắt họ xuất hiện một màn sáng màu máu, phía sau màn sáng màu máu đó là Linh Sơn La Gia. Lúc này, bên trong Linh Sơn La Gia ngoại trừ những con kền kền và quạ đang bay lượn phía trên, không ngừng phát ra những âm thanh khó chịu, dường như đang chờ đợi dấu hiệu của một bữa tiệc lớn sắp bắt đầu. Ngoài ra, không có một chút động tĩnh nào, như thể trước mắt mọi người là một bãi tha ma được xây dựng trên đỉnh núi, có một cảm giác âm u khó tả. Ngay lúc này, Chu Bất Phàm tay cầm một cuốn sách cổ, nhìn màn sáng màu máu nói: "Hai vị đạo hữu hãy xem. Theo chỉ dẫn của mệnh phù của lão tổ tộc ta bị nhốt trong màn sáng màu máu này." Ồ. Lý Thu Dạ nhìn theo tiếng nói, thấy trên cuốn sách cổ trong tay hắn có hai chữ Chu Thái đang không ngừng lóe lên ánh vàng. Và trên ánh vàng, có một sợi máu đang lơ lửng trước màn sáng màu máu, không thể tiến thêm một tấc. Thấy vậy, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, trầm giọng nói, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta hãy nhanh chóng phá vỡ màn sáng này, cứu chú lão tổ ra, sau đó cùng nhau xông lên ngọn linh sơn này, lôi tất cả ma tu đang ẩn nấp trong đó ra. Nói xong, hắn giơ tay tế ra kim thương pháp khí và thúc dục pháp lực rót vào trong đó. Trong khoảnh khắc, bề mặt cây thương này ánh vàng rực rỡ, thân thương khẽ rung động. Thấy vậy, Chu Bất Phàm và Trần Lật lần lượt tế ra pháp khí. Khoảnh khắc tiếp theo, ba người đồng loạt vung tay về phía trước, pháp khí trong tay thoát tay bay ra và đánh vào màn chắn màu máu. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự đoán của ba người đã xảy ra. Pháp khí vừa chạm vào màn chắn, lại bị đồng loạt bật ngược trở lại, thậm chí không phát ra một tiếng động nào. Đây là Lý Thu Dạ tiến lên sơ thử, phát hiện màn chắn màu máu này có độ đàn hồi, cứ như đang nuốt ve một miếng huyết bịt. Ngay lúc này, một tiếng cười ngông cuồng vang lên từ phía sau, ha ha ha. Các ngươi chẳng qua là một đám gà đất chó sành, làm sao có thể dễ dàng phá vỡ bí thuật thượng đẳng của lão tổ ta? Ngươi ma đầu này, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Chu Bất Phàm quát lớn. An nói ngông cuồng. Nô hiện khí thế quanh thân chấn động, nheo mắt nói, chỉ bằng ngươi trúc cơ trung kỳ, cộng thêm hai con kiến trúc cơ sơ kỳ, còn dám nói lời giết lão tổ. Ta thấy các ngươi ngay cả chữ chết cũng không biết viết thế nào. Thôi được. Hôm nay lão tổ sẽ dạy cho các ngươi. Nói xong, khí thế quanh thân Ngô Hiển lại bùng lên dữ dội, ma vân phía trên cũng lúc này cuộn 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 trào, dường như để hưởng ứng hắn. Lúc này có thể thấy, ma đầu này quanh thân ma khí cuộn trào, không lâu sau, chỉ còn lại hai con ngươi đỏ tươi lộ ra ngoài. Tuy nhiên, điều kinh ngạc nhất không chỉ dừng lại ở đó, tu vi của ma đầu này đột nhiên tăng vọt, lại đạt đến cảnh giới Ngụy Đan. Không biết là đã sử dụng bí thuật nào đó, tạm thời nâng cao tu vi, hay là không tốt. Ba người Lý Thu Dạ đồng loạt lùi lại một bước, sắc mặt kinh hãi biến đổi. Không nói một lời, họ thu lấy pháp khí đang nằm rải rác bên cạnh vào tay. Sau đó, Lý Thu Dạ lại lấy ra Khôi Lỗi Nhị Giai, bắn một luồng sóng năng lượng về phía người này. Chỉ thấy, luồng sóng năng lượng này lướt qua không gian đầy ma khí, mang theo uy lực khổng lồ, nhanh chóng tiếp cận ma đầu này. Đối với điều này, Ngô Hiển chỉ nhếch mép cười tà ác. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng một cánh tay lên, đỡ lấy luồng linh quang này, rồi dùng sức nắm chặt. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, luồng linh quang này trong lòng bàn tay hắn lập tức tan vỡ. Cái gì? Mặc dù Lý Thu Dạ đã chuẩn bị cho khả năng đòn tấn công này thất bại, nhưng không ngờ Ngô Hiển lại dễ dàng đỡ được như vậy. Lý Thu Dạ thực sự kinh ngạc. Hắn thừa nhận, hắn đã quá đánh giá thấp sức mạnh của cảnh giới Ngụy Đan. Mặc dù tu sĩ Ngụy Đan trong cơ thể chỉ là một cái vỏ của Kim Đan, độ hùng hậu của pháp lực cũng chỉ bằng 1/10 của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ thực sự, nhưng dù vậy, cũng không phải tu sĩ trúc cơ có thể chống lại. Chương 159 hàng yêu phù ma 7, chương 159 hàng yêu phù ma 7, Lý Thu Dạ nhìn Chu Bất Phàm và Trần Lận. E rằng giờ đây, ba người hợp lực, cộng thêm một khôi lỗi hạ phẩm bậc 2, cũng không phải đối thủ của ma này. Trừ phi phá vỡ kết giới huyết sắc này, cứu Chu Thái đang bị nhốt ra, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn, cộng thêm lôi pháp khắc chế ma tu, mới có một tia thắng lợi. Chỉ là trận kết giới này không giống trận, cấm chế cũng không giống cấm chế, hắn hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng trên kết giới này lại tỏa ra lượng lớn ma khí và huyết khí. Nhìn thấy điều này, Lý Thu Dạ trong lòng nảy ra một ý tưởng, chỉ là không biết có hiệu quả không. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, "Lý đạo hữu cẩn thận." Ừm. Nghe thấy tiếng nhắc nhở này, sắc mặt Lý Thu Dạ hơi đổi, không suy nghĩ nhiều, lập tức thúc dục hỏa hành quyết, hóa thành một đạo hỏa quang, tránh sang một bên. Ngay khi hắn tránh đi, một đạo hắc khí sượt qua mặt hắn, đánh trúng vị trí hắn vừa đứng. Thật nguy hiểm. Lý Thu Dạ nhìn mặt đất bị hắc khí đánh trúng, để lại một cái hố sâu, hắn lau một vệt mồ hôi lạnh trên trán nói, "Vừa rồi nếu không phải Chu Bất Phàm kịp thời nhắc nhở, hắn e rằng dưới đòn tấn công này, không chết cũng trọng thương." Ồ, phản ứng cũng nhanh đấy. Ngay khi hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, giọng nói âm trầm của Ngô Hiển lại một lần nữa truyền đến. Nghe vậy, sắc mặt Lý Thu Dạ ba người khó coi đến cực điểm và trao đổi ánh mắt với nhau. Lý Thu Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được hai người này trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Thế là hắn truyền âm nói, hai vị đạo hữu đừng hoảng, Lý Mô có một cách, có lẽ có thể phá vỡ kết giới huyết sắc này. Ồ, đạo hữu có mấy phần chắc chắn? Chu Bất Phàm truyền âm nói. Lý Thu Dạ nhíu mày suy nghĩ một chút, buồn miệng nói, 1%. Nghe vậy, Chu Bất Phàm và Trần Lận sắc mặt tối sầm. 1% thì 1% vậy. Hiện tại chúng ta đã không còn đường lui, chỉ có thể chết ngựa làm ngựa sống. Chu Bất Phàm gật đầu nói. Tiếp đó, nhìn Trần Lận nói, Trần đạo hữu, hai ta cố gắng giữ chân ma này, tranh thủ đủ thời gian cho Lý đạo hữu. Trần Lận ánh mắt do dự một hồi, rồi gật đầu. Nhìn mấy người ánh mắt qua lại, Ngô Hiển như thể đã ăn chắc ba người, cười ta nói, ba vị đã thương lượng xong rồi, ai chết trước? Ma đầu, ngươi đừng quá đắc ý, dù chúng ta không phải đối thủ của ngươi, cũng sẽ không bó tay chịu trói. Chu Bất Phàm quát lớn, tìm chết. Nghe lời này, sắc mặt Ngô Hiển đột nhiên trở nên hung ác, và hai tay kết một đạo pháp quyết trước ngực. Khoảnh khắc tiếp theo, ma này hai tay đẩy về phía trước, bắn ra một đạo hắc khí về phía ba người. Ngay lúc này, Chu Bất Phàm và Trần Lật gật đầu, rồi chắn trước mặt Lý Thu Dạ, mỗi người tế ra một chiếc pháp khí khiên. Và hai người thấy vậy vẫn chưa yên tâm, lại lấy ra mấy tấm linh phủ dán lên khiên. Mà Lý Thu Dạ lúc này nắm bắt thời cơ, đưa thần thức vào chiếc châm gỗ trên đỉnh đầu. Thấy không minh trùng đã hút gần hết thi ma nhị khí trên thi thể dương thành vận. Giây tiếp theo, hắn lấy con trùng này ra, phát hiện vỏ kén trên bề mặt con trùng này lại tỏa ra một màu đen đú ám. Lý Thu Dạ không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng ném con trùng này về phía kết giới huyết sắc và nói nhỏ, "Tiểu gia hỏa, tính mạng của chúng ta đều trông cậy vào ngươi." Nói ra cũng lạ, không minh trùng sau khi rơi xuống kết giới huyết sắc, liền chui thẳng vào trong, không thấy tăm hơi. Và hành động này Chu Bất Phàm và Trần Lật tự nhiên không chú ý tới, nhưng trong mắt Ngô Hiển, Lý Thu Dạ chỉ ném một vật thể nhỏ màu đen về phía kết giới huyết sắc, không gây ra quá nhiều sóng gió trong không gian huyết sắc. Hắn hơi nheo mắt, cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn cho rằng Lý Thu Dạ ba người không thể phá vỡ không gian huyết sắc này, cho nên mới không để tâm đến hành động của Lý Thu Dạ. Hơn nữa ba đạo hắc khí hắn phát ra đã tiếp cận Lý Thu Dạ ba người. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ dữ dội, Chu Bất Phàm và Trần Lật trực tiếp bay ngược ra xa mấy trăm trượng. Trong quá trình bay ngược, còn để lại hai vệt máu dài trên không trung. Ngay cả Lý Thu Dạ đang trốn sau hai người cũng lùi lại mấy bước, vừa vặn va vào vị trí không minh trùng vừa chui vào kết giới huyết sắc. Chết tiệt, uy lực thật mạnh. Lý Thu Dạ ngực chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí cuộn cuộn. Ngay lúc này, Lô Hiển thân hình chợt lóe, bay thẳng về phía Lý Thu Dạ. Thấy vậy, Lý Thu Dạ trong lòng đại kinh, và vận động toàn thân pháp lực, điều khiển Khôi Lỗi bậc 2 và Viêm Hỏa Cự Kiếm, tung ra một đòn toàn lực về phía ma này. Chỉ thấy năm thanh Viêm Hỏa Cự Kiếm xẹt qua bầu trời, phía sau còn có những luồng sáng do Khôi Lỗi bậc 2 phát ra. Cho bạn. Đối với điều này, Lô Hiển kinh thường. Giây tiếp theo, liền thấy trong màn xương đen phía sau người này, năm bàn tay đen lớn nô ra, nắm chặt Viêm Hỏa Cự Kiếm. Và trong tay hắn thì tụ tập một đoàn hắc khí, và vung ra mấy đạo chảo mang màu đen. Bùng trên không trung, vang lên một loạt tiếng nổ. Luồng sáng linh khí do Khôi Lỗi phát ra, chỉ vừa chạm vào chảo mang này, liền bị đánh tan không còn dấu vết. Không chỉ vậy, ma này còn với tốc độ cực nhanh, bay về phía Lý Thu Dạ. Không hay rồi. Lý Thu Dạ đầu góc quay cuồng, không kịp quan sát không minh trùng phía sau có phá vỡ kết giới huyết sắc hay không, liền vận chuyển hỏa hành quyết, muốn thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên, thân thể hắn vừa mới nhảy lên nửa thước, đã bị một bàn tay đen lớn ấn trở lại. Ừm. Lý Thu Dạ nhìn bàn tay đen lớn không biết từ đâu tới, hơi sững sờ. Giây tiếp theo, thân ảnh Ngô Hiển liền xuất hiện trước mắt, và vươn một tay, siết chặt cổ họng Lý Thu Dạ. Toàn bộ động tác liền mạch, cộng thêm tu vi chênh lệch quá lớn, Lý Thu Dạ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy như không thể thở được, sắc mặt đỏ bừng, hai tay cùng lúc cào cấu bàn tay của ma này. Các ngươi mấy con trùng này, hại lão phu cưỡng ép ngừng kết đan, cưỡng ép dùng bí pháp giữ tu vi ở ngụy đan kỳ, các ngươi đáng chết vạn lần. Tuy nhiên, thấy ngươi một thân hỏa linh khí rất nồng đậm, vừa hay luyện ngươi thành thây khô, sau này đi theo bên cạnh lão tổ, vì ta mà dùng. Vừa hay bù đắp lỗi lầm của các ngươi. Lô Hiển lạnh lùng nói. Lý Thu Dạ nhìn Chu Bất Phàm và Trần Lật đang bất tỉnh ở đằng xa, trong lòng chìm xuống cực điểm. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng có gì động. Chỉ thấy Lý Thu Dạ miễn cưỡng cong quẹ miệng, lộ ra một nụ cười, và châm biếm nói, mơ đi. Nói xong, Lý Thu Dạ dốc toàn lực, di chuyển thân thể, để lộ ra một cái hang đen sâu hoắm. Ngay trong khoảnh khắc này, một luồng sét từ trong hang bắn ra. Xì xì xì. Bùm. A. Luồng sét này trực tiếp đánh trúng bụng Nô Hiển, bàn tay ma này đang bóp cổ Lý Thu Dạ liền buông lỏng, lập tức bay ngược ra ngoài. Chỉ thấy bụng ma này cháy đen một mảng, bị nửa gối trên mặt đất, khó tin nói, sao có thể? Không gian huyết ma này chỉ có tu vi kim đan trở lên mới có thể phá vỡ. Các ngươi làm thế nào vậy? Chương 160 hàng yêu phù ma 8, chương 160 hàng yêu phù ma 8, khụ khụ khụ. Lý Thu Dạ nửa quỳ trên mặt đất, ho khan vài tiếng, sau đó lạnh lùng nói, thế gian vạn vật nhiều như vậy, phá vỡ một không gian nhỏ bé thì có là gì? Đang nói chuyện, Chu Thái và nhóm người bị nhốt trong không gian huyết sắc nhiều ngày, cũng theo khe hở này chui ra. Bị nhốt liên tục mấy ngày, hơn trăm người này dựa vào linh thạch đan dược kiên trì nhiều ngày, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chỉ thấy Chu Thái hít sâu một hơi, sau đó nhìn tình cảnh xung quanh, thấy Chu Bất Phàm và Trần Lật nằm trên mặt đất, lại nhìn Lý Thu Dạ đang nửa quỳ trên mặt đất, không cần nghĩ nhiều, người phá vỡ không gian huyết sắc chính là Lý Thu Dạ. Nghĩ vậy, hắn chắp tay nói, đa tạ Lý đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Không cần đa lễ. Lý Thu Dạ xua tay, sau đó đứng dậy nói, Chu đạo hữu, hiện tại vẫn là nên nhanh chóng giải quyết ma này thì hơn. Nghe vậy, Chu Thái gật đầu, sau đó ngón tay phát ra một luồng điện quang yếu ớt về phía Chu Bất Phàm và Trần Lật. Chỉ thấy thân thể hai người hơi run lên, sau đó từ từ mở mắt. Vừa mới tỉnh lại, hai người này vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ. Thấy vậy, Chu Thái lớn tiếng quát, chưa chết thì mau đứng dậy. Lời vừa dứt, hai người hoàn hồn, thấy Lý Thu Dạ quả nhiên đã phá vỡ không gian huyết sắc. Trong lòng hai người mừng rỡ, dường như thấy được hy vọng chiến thắng, lập tức lấy lại tinh thần. Sau đó, bốn người đứng song song thành một hàng, nhìn Ngô Hiển đối diện, động tác trong tay không ngừng lại. Chỉ thấy sau lưng Lý Thu Dạ có năm thanh Viêm Hỏa Phi kiếm xoay tròn, trong tay hắn còn có một cây trường thương màu vàng, không ngừng ù ù vang lên. Mà trên đỉnh đầu Chu Thái lơ lửng ngự lôi giám, trước người ngưng tụ năm viên lôi châu. Chu Bất Phàm cũng ngưng tụ năm viên lôi châu trước người, chỉ là uy lực yếu hơn vài phần. Hiện tại, công pháp mà bốn người tu luyện thì Trần Lật là yếu nhất, Lý Thu Dạ đại khái nhìn qua, công pháp người này tu luyện là một bộ công pháp kim thuộc tính nhị giai trung phẩm, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, uy lực tự nhiên không thể so với công pháp nhị giai thượng phẩm mà ba người bọn họ tu luyện. Tuy nhiên, Nô Hiển nhìn động tác trong tay bốn người, trong mắt không có bao nhiêu kinh hoàng, mà là chỉ vào bốn người một cách có trật tự, lần lượt nói, Kim Cương Thi, Hạn Bạc Thi, Lôi Thi, hắc hắc. Hôm nay lão tổ gặp bận lớn, một lần lại có thể thu thập được ba loại vật liệu luyện thi, thật đáng chúc mừng. Nghe vậy, sắc mặt Lý Thu Dạ tối sầm. Hiện tại ai thắng ai bại còn chưa phân rõ, ma này đã nghĩ xong, sẽ luyện chế bọn họ thành loại thi khôi nào. Bốn người lúc này đều có chút tức giận, chỉ thấy Chu Thái ra tay trước, lớn tiếng quát, ma đầu đừng có càng rỡ. Nhận chiêu. Nói xong, hắn cao cao nhảy lên, chiêu thức đã chuẩn bị sẵn, vung về phía ma này. Trong khoảnh khắc, xung quanh tia chớp lóe lên và phát ra tiếng ầm ầm. Có thể thấy, Chu Thái đã tích đủ pháp lực cho đòn đánh này. Thấy vậy, sắc mặt ma này hơi đổi. Ngô Hiển tuy cảnh giới đã đạt tới ngụy đan cảnh giới, nhưng đối mặt với công kích lôi pháp toàn lực của trúc cơ hậu kỳ, cộng thêm vết thương ở bụng trước đó bị Chu Thái đánh trúng, ma này tự nhiên phải cảnh giác vạn phần. Dù sao ma này trước đó đã chịu không ít khổ sở. Giây tiếp theo, Ngô Hiển vung tay áo, toàn thân hóa thành một luồng khí đen, lướt về phía sau. Thấy cảnh này, Lý Thu Dạ kích hoạt 5 thanh viêm hỏa cự kiếm, bắn thẳng về phía ma này và xoay tròn lẫn nhau giữa không trung, tạo thành một viêm hỏa kiếm trận. Có trận pháp gia trì, tốc độ viêm hỏa kiếm trận tăng vọt gấp mấy lần, chỉ trong chớp mắt đã nhốt ma này vào trong. Ngay sau đó, Chu Bất Phàm và Trần Lật cũng tung ra công kích. Trong chốc lát, linh quang ngũ sắc hoàn toàn bao phủ thân hình ma này trong trận. Khoảnh khắc này, trái tim của tất cả mọi người dường như thắt lại và dồn tất cả ánh mắt vào viêm hỏa kiếm trận, thân ảnh bị kiếm khí và lôi quang đánh đập đó. Không lâu sau, linh quang trong trận dần tiêu tán, chỉ còn viêm hỏa cự kiếm phát ra kiếm khí hỗn loạn, vẫn còn cắt xẻ thân thể người này. Thành công rồi sao? Nhìn thân ảnh trong trận chậm chạp không phát ra động tĩnh, Trần Lật đột nhiên lên tiếng hỏi. Lý Thu Dạ và ba người không để ý đến hắn, mà là nhíu mày nhìn thân ảnh trong trận. Trực giác của Lý Thu Dạ mách bảo hắn, ma này tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ lại lấy ra nhị giai phi kiếm, dưới sự kích hoạt của pháp lực, chém về phía ma này. Quả nhiên, khi phi kiếm bay đến trên đỉnh đầu ma này, đang chuẩn bị chém xuống. Thân thể cháy đen của Ngô Hiển hơi động, ngay sau đó nâng lòng bàn tay lên, hai ngón tay cháy đen vặn vẹo cùng dùng, kẹp chặt phi kiếm. Các ngươi rất tốt. Ma này từ từ đứng dậy, kiếm khí của viêm hỏa kiếm trận tùy ý đánh vào thân thể cháy đen của hắn và mang đi từng mảng da cháy. Tuy nhiên, Ngô Hiển đối với điều này dường như không đau không ngứa, mặc kệ. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ da trên người ma này đã bị kiếm khí loại bỏ. Lúc này, xuất hiện trước mắt mọi người là một bộ huyết nhân không da, hai con mắt lồi ra ngoài, trong miệng còn phát ra tiếng cười âm trầm. Cảnh này lại có một loại quỷ dị khó tả. Lý Thu Dạ và những người khác cùng với các tu sĩ cấp thấp vẫn luôn quan sát phía sau, nhìn thấy cảnh này trong lòng đều rợn tóc gáy, thậm chí có mấy tu sĩ cấp thấp bắt đầu run rẩy cả hai chân. Đương nhiên, không chỉ vì dung mạo của Ngô Hiển lúc này, dù sao mọi người đã giao chiến với yêu thú nhiều ngày, cảnh tượng máu me nào mà chưa từng thấy. Quan trọng nhất vẫn là sợ hãi tu vi ngụy đan kỳ trên người ma này. Chính là dưới sự gia trì của hai yếu tố này, mới lộ ra sự nhát gan. Ngay lúc này, nhãn cầu lồi lõm của Ngô Hiển đảo một vòng, hàm trên hàm dưới há ra nói, các ngươi có từng biết, vì sao môn phái của lão tổ lại tự xưng là Bạch Cốt môn? Ừm. Lý Thu Dạ nhíu mày, không hiểu ma này đang có ý đồ xấu gì. Thịt máu trên mặt ma này gần như đã bong ra hết, chỉ nhìn biểu cảm trên mặt, cũng không thể nhìn ra điều gì. Bớt nói nhảm đi, ta mặc kệ ngươi làm môn gì, tóm lại đến dưới đó chính là quỷ môn quan. Chu Bất Phàm khinh thường nói. Ha ha, thôi vậy, hôm nay cứ để các ngươi được chứng kiến uy lực của thượng đẳng ma công này. Nói xong, Ngô Hiển vừa cười lớn, vừa không ngừng lặp đi lặp lại một câu chú ngữ trong miệng, huyết nục làm thiếu, bạch cốt làm căn, lột bỏ huyết nục mới thành đại đạo. Huyết nục cùng với tiếng chú ngữ vang lên trong miệng, các ma tu đang ẩn mình trong La Gia Linh Sơn đều đồng loạt chấn động, ngay sau đó, chính là cảm giác đau đầu như bữa bổ truyền đến trong đầu. Chỉ thấy các ma tu ôm đầu, vẻ mặt đau khổ la lớn, lão tổ, tha tha cho chúng ta đi. A, đừng sợ. Lão tổ chỉ mượn tính mạng các ngươi dùng một chút, thân là đệ tử dưới trướng lão tổ, các ngươi hẳn là đã sớm có giác ngộ này mới phải. Nói xong, ma này hai tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lúc này có thể thấy, đầu của các ma tu đang ẩn mình trên linh sơn lần lượt nổ tung, vật đỏ trắng bắn tung tóe khắp nơi. Và khoảnh khắc nổ tung, còn có từng khối xương với hình dạng khác nhau, từ trong cái đầu nứt ra, bay ra ngoài và cắm vào thân thể Ngô Hiển. Không lâu sau, thân thể hắn đã bị cắm đầy xương trắng hình gai. Chỉ thấy lúc này, ma này mỉm cười mãn nguyện, không tệ. Cũng không hưởng công lão tổ bồi dưỡng các ngươi nhiều ngày, hiện tại cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng. Xì. Chứng kiến cảnh này, Lý Thu Dạ và những người khác đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Ngay lúc này, Chu Thái dường như nghĩ ra điều gì đó và cúi đầu đuốt râu suy tư một lúc. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn kinh hãi la lớn, không tốt, người này đang hóa ma. 100 năm trước lão phu theo lão tổ Thiên Tinh môn cùng với các tông môn quốc gia khác đi tiêu diệt Bạch Cốt môn. Lúc đó môn chủ Bạch Cốt môn chính là dựa vào thuật hóa ma trọng thương nhiều vị nguyên anh tiền bối. Đừng để hắn hóa ma thành công, nếu không chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Lời vừa dứt, Lý Thu Dạ và những người khác hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lần này, không chỉ có 4 người Lý Thu Dạ phát động công kích, mà ngay cả Lý Hải Lạc và những người khác sau này, cộng thêm các tu sĩ thoát ra từ không gian huyết sắc, đồng loạt phát ra từng đạo linh quang, thế sẽ chém giết ma này ngay tại chỗ. Tuy nhiên, lúc này mọi người đều không phát hiện ra, trên màn chắn huyết sắc phía sau lưng bọn họ, Không Minh Trùng đột nhiên chui ra, nhìn Ngô Hiển đang uy phong lẫm liệt trên không trung, một cặp miệng sắc bén há ra khép lại, dường như đang chuẩn bị săn mồi. Chương 161 Không Minh Trùng phát uy. Chương 161 Không Minh Trùng phát uy. Chỉ thấy linh quang ngập trời tung hành, hệt như sao băng xẹt qua màn đêm, rực rỡ vô cùng. Nhưng Lý Thu Dạ lại không có thời gian thưởng thức những cảnh tượng này. Lúc này, từng luồng linh quang quất vào thân thể con ma, phát ra một loạt tiếng nổ. Ầm, ầm, ầm. Tiếng động long trời lở đất. Nhưng đúng lúc này, Ngô Hiển đột nhiên toát ra một lượng lớn hắc khí, bao phủ kín thân mình hắn. Và linh quang mà mọi người phát ra, sau khi chìm vào trong làn hắc khí này, liền không còn động tĩnh gì nữa. Sảng khoái. Trong màn xương đen truyền ra một tiếng hét lớn. Lời vừa dứt, một cánh tay xương trắng vươn ra khỏi màn xương đen. Ngay sau đó, giọng nói của Ngô Hiển lại truyền đến, "Lũ sâu bọ kia, đánh mệnh rồi chứ? Cũng đã đến lúc lao tổ phản công rồi, hôm nay hãy để các ngươi nếm thử, một con ma chân chính đáng sợ đến mức nào." Nói xong, bàn tay xương trắng này, từ lòng bàn tay bắn ra vô số gai xương dày đặc, lao xuống phía dưới. Thấy vậy, Lý Tu Dạ nhanh chóng tế ra pháp khí khiên cấp 2, chắn trước người. Ngay sau đó lại nhanh chóng triệu hồi Viêm Hỏa Cự Kiếm và mũi kiếm đối lập nhau, tạo thành một hình ngũ giác, xoay tròn với tốc độ cao. Chu Thái và những người khác cũng đều tế ra pháp khí phòng ngự của mình. Còn về phía các tu sĩ cấp thấp phía sau, chỉ có thể dốc toàn lực kết một tấm kết giới. Giây tiếp theo, gai xương đều rơi xuống, ban đầu, tấm chắn do Viêm Hỏa Cự Kiếm tạo thành vẫn có thể chống đỡ được một lúc. Nhưng khi gai xương không ngừng rơi xuống, tấm chắn do Viêm Hỏa Cự Kiếm tạo thành nhanh chóng bị đánh tan. Không còn sự cản trở của Viêm Hỏa Cự Kiếm, những gai xương này bắt đầu đập vào pháp khí khiên cấp 2. Đinh! Kèm theo tiếng kim loại va chạm, pháp khí khiên lại bắt đầu run rẩy nhẹ. Đợi đến khi gai xương ngừng rơi xuống, bề mặt của tấm pháp khí khiên này cũng trở nên lồi lõm, may mắn thay, Lý Tu Dạ không bị thương chút nào. Tuy nhiên, những người khác lại không may mắn như vậy. Chỉ thấy, Chu Bất Phàm và Trần Lật trên người bị gai xương đâm ra mấy lỗ máu. Còn về phía các tu sĩ cấp thấp phía sau, thương vong lại càng thảm trọng hơn. Số người ngã xuống vũng máu đã lên tới 1/5, còn số người bị thương thì không đếm xuể. Lý Thu Dạ nhìn kỹ một lượt, những tu sĩ ngã xuống vũng máu này, không có một ai là tộc nhân Lý gia. Khi hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng. Lúc này, nửa thân trên của con ma đã lộ ra khỏi màn xương đen, rõ ràng là một bộ xương cao lớn. Ha ha ha. Thế nào, đây vẫn chỉ là 1/10 uy lực khi lão tổ hóa thành chân ma. Chỉ thấy hốc mắt trống rông của con ma này toát ra một luồng hắc khí, xương hàm trên và dưới không ngừng đóng mở, trong lời nói còn xen lẫn tiếng xương cốt va chạm. Lão tổ, bây giờ phải làm sao? Chu Bất Phàm nói. Nghe vậy, sắc mặt Chu Thái như đưa đám, không nói được một lời nào. Sau một lúc lâu, hắn mới vẻ mặt nói, con ma này mạnh mẽ, sao không phải ta có thể địch lại. Nói rồi, hắn nhìn Lý Thu Dạ, lo lắng nói, lúc này vẫn nên nhân lúc con ma này chưa hoàn toàn hóa thành chân ma, chúng ta vẫn nên nhanh chóng thu thập đệ tử phàm nhân, rút khỏi Sơn Dương huyện để bảo toàn thế lực, đợi đến khi thú triều rút lui, lại liên thủ với Thiên Tinh môn diệt trừ con ma này. Nghe vậy, ánh mắt Lý Thu Dạ khẽ chuyển động, cuối cùng bất lực thở dài, ai, lúc này cũng chỉ có thể như vậy. Nói xong, Lý Thu Dạ đang chuẩn bị vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau, nhưng khỏe mắt đột nhiên liếc thấy động tác sẵn sàng xuất phát của Không Minh Trùng. Đây là động tác trong tay hắn khẽ thực lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể căng thẳng của con trùng này thả lỏng, bay thẳng về phía Ngô Hiển trên không. Do con trùng này có tác dụng che chắn thần thức, tốc độ cũng rất nhanh, cộng thêm việc mọi người lúc này không có tâm trí để ý đến không gian xung quanh. Vì vậy, chỉ có Lý Thu Dạ quan sát được động tác của con trùng này. Ngay cả Ngô Hiển cũng không hề hay biết, mãi đến khi con trùng này đến gần, Ngô Hiển mới hậu chi hậu giác. Nhưng lúc này đã quá muộn, Không Minh Trùng lướt qua một cái, trực tiếp chui vào trong một sọ, xuyên qua hốc mắt trống rỗng. Đúng lúc này, tiếng cười của Ngô Hiển cực lại, trong miệng kinh ngạc nói, "Ừm, cái gì vậy?" Con ma này vỗ vỗ hộp sọ chân nhắn, ngay sau đó, ma khí trên người hắn lại nhanh chóng thu lại, và tất cả đều nhanh chóng tràn vào hốc mắt. Đáng chết! Chuyện này là sao? Ngô Hiển lúc này tâm thần đại loạn, thân thể đang biến đổi cũng ngừng lại. Và trong Linh Sơn La Gia, mấy con ma tu còn sống sót cảm thấy cơn đau trong não bộ tiêu tan, không nói một lời, tất cả đều bỏ trốn khỏi nơi này. Chỉ là trước khi đi, Dương Thành Võ nhìn sâu vào Lý Thu Dạ một cái, như thể muốn khắc ghi hình dáng của hắn vào trong tâm trí. Đúng lúc này, Lý Thu Dạ giơ tay ngăn mọi người lại, chỉ vào Ngô Hiển, giả vờ kinh ngạc nói, "Chư bị đạo hữu con đã." Ngô Hiển hóa ma hình như đã xảy ra vấn đề lớn. Lời vừa dứt, Chu Thái và những người khác đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Thấy ma khí quanh thân con ma này đều tràn vào hốc mắt, nửa thân là huyết đục, nửa thân là xương trắng. Thấy vậy, Chu Thái lập tức vui mừng khôn xiết và cười lớn, "A ha ha. Đúng là cơ hội trời ban, con ma này bị bí thuật phản vệ, chúng ta hãy nhanh chóng tăng cường lực lượng, tiêu diệt con ma này ngay tại chỗ, để trừ hậu họa." Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, còn tưởng rằng trạng thái hiện tại của Ngô Hiển là hậu quả của việc công pháp phản vệ. Ai ngờ, tất cả những điều này chỉ có một mình Lý Thu Dạ biết, và hắn cũng không định giải thích, cùng với mọi người lại đồng loạt bắn một đợt tấn công. Lần này, Ngô Hiển không còn khí thế ngông cuồng nữa, chỉ lo vội vàng chạy trốn. Không lâu sau, nửa thân dưới đã bị những luồng linh khí mà mọi người phát ra đánh tan. Tuy nhiên con ma này lại vô cùng ngoan cường, nửa thân trên còn lại vẫn đang di chuyển nhanh chóng. Chỉ là Không Minh Trùng trong não bộ đang không ngừng hút cạn ma khí trong cơ thể hắn. Con ma này nhận ra đại thế đã mất, chỉ có thể chạy trốn sang nơi khác, trong miệng không ngừng gầm lên, đáng chết. Rốt cuộc đây là thứ gì? Khi con ma này nhanh chóng tranh giành ma khí với Không Minh Trùng, không lâu sau, liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lý Thu Dạ bốn người ngự kiếm đuổi theo một lúc, phát hiện không đuổi kịp, lúc này mới miễn cưỡng quay về. Trở lại trước Linh Sơn La Gia, Lý Thu Dạ bốn người trước tiên ra lệnh cho các tu sĩ dọn dẹp tàn cục nơi đây. Sau đó, lại đưa tất cả những người bị thương về các linh mạch của từng gia tộc để trị thương. Đoàn người Lý gia 20 người, trên người hầu như đều có vết thương lớn nhỏ. Lý Thu Dạ tiến lên kiểm tra cho 20 người này một lượt, phát hiện những vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi tộc nhân trở về Hắc Vân Sơn, Lý Thu Dạ và Chu Thái cùng những người khác, ngự kiếm bay lượn trên không phận lãnh địa La Gia, kiểm tra tình hình các linh mạch ở khắp nơi trong lãnh địa La Gia. Phát hiện hơn 100 linh mạch lớn nhỏ, tất cả đều bị ma khí xâm thực, nếu muốn sử dụng, còn phải loại bỏ ma khí. Và nghiêm trọng nhất là Linh Sơn La Gia, linh mạch này là đại bản doanh của ma tu, tự nhiên bị phá hủy đến mức không còn hình dạng. Không còn phát ra linh khí, mà thay vào đó là ma khí. May mắn thay, sau khi Lý Thu Dạ và những người khác kiểm tra một lượt, phát hiện gốc rễ của linh mạch không bị hư hại, chỉ cần loại bỏ ma khí là có thể sử dụng bình thường, chỉ là quá trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn so với các linh mạch khác. Lúc này, mọi người chỉ bố trí một trận pháp trừ ma nhỏ, liền rời khỏi nơi này. Còn về việc lãnh địa La Gia sẽ được phân chia như thế nào, đợi sau này thương lượng cũng không muộn. Dù sao ma khí trong linh mạch không có 1-20 năm cũng không thể loại bỏ hết. Chỉ là Lý Thu Dạ khi bay được nửa đường, đột nhiên đổi hướng, bay về phía ngược lại với gia tộc. Trước đây để ngăn không minh trùng phá vỡ cấm chế trong chân gỗ, từ đó âm thầm trốn thoát. Vì vậy, Lý Thu Dạ đặc biệt khắc một dấu ấn trên bề mặt con trùng này để tiện tìm kiếm. Đương nhiên, chuyến đi này của hắn không chỉ đơn thuần là để tìm lại không minh trùng, quan trọng nhất vẫn là túi chứa vật của con ma này. Con ma này tuy tu luyện ma công, nhưng đã tàn sát nhiều gia tộc như vậy, trên người chắc hẳn cũng có không ít đồ tốt. Nghĩ vậy, khoe miệng Lý Thu Dạ cong lên một nụ cười và tăng tốc độ phi kiếm. Chương 162 kỳ trùng, chương 162 kỳ trùng. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ liên tục phi hành một ngày một đêm, cho đến khi bước vào địa phận huyện Hoài Âm, lại phi hành thêm nửa ngày, cuối cùng dừng lại trước một hang động. Chết tiệt, rốt cuộc đây là thứ quỷ quái gì, ma khí của ta đừng mà. Nghe thấy từng tiếng chửi rủa truyền ra từ hang động, theo ước tính của hắn, con ma này không có ma khí chống đỡ, lại bị trọng thương, cho dù là tu vi ngụy đăng kỳ, thực lực cũng không thể phát huy được 1/10, với tu vi của hắn đủ để chém giết con ma này. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ ánh mắt ngưng lại, giơ tay tế ra 5 thanh viêm hỏa cự kiếm, phóng thẳng về phía hang động. Lúc này, Nô Hiển kéo lên nửa thân mình còn lại, tựa vào vách tường, hai tay dùng sức đấm vào đầu. Đáng ghét, bọn ma nhại danh chết tiệt này, lão tổ chỉ là nhất thời thất bại, vậy mà lại tan tác, ngay cả lệnh triệu tập của lão tổ cũng dám xem thường. Đợi lão tổ giải quyết xong thứ quỷ quái trong đầu, nhất định sẽ lột ra rút gân bọn chúng. He he, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Hừm. Khí đen trong hốc mắt Nô Hiển co rút lại, hắn lớn tiếng quát, ai đó? Không ai đáp lại, chỉ có từng trận tiếng kiếm leo. Ngay sau đó, viêm hỏa cự kiếm đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Con ma này trong lòng lập tức kinh hãi, hai tay dùng sức vỗ xuống đất, khiến nửa thân thể còn lại nhảy vọt lên cao và lộn nhào giữa không trung, muốn tránh né mũi nhọn của viêm hỏa cự kiếm. Tuy nhiên ma khí vốn đã trống rông trong cơ thể hắn, làm sao có thể chịu đựng được sự tiêu hao như vậy? Chỉ vừa kịp né tránh, hắn đã bị một thanh viêm hỏa xuyên thủng ngực và bị đóng chặt vào vách đá của hang động. Ngay sau đó, hai cánh tay của hắn cũng bị đóng chặt vào vách đá. Thấy vậy, con ma này vẫn không cam tâm, vẫn đang dùng sức giãy giụa. He he, không ngờ ma đầu tung hoành nhiều năm, hôm nay lại ngã vào tay tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như Lý Mộ, thật khiến người ta thở dài không thôi. Trong lúc nói chuyện, Lý Thu Dạ dần dần xuất hiện trong tầm mắt Nô Hiển. Nô Hiển lúc này ngừng giãy giụa, không thể tin được nói, sao có thể? Lão phu trên đường không để lại dấu vết, ngươi làm sao truy lùng được đến đây? Ồ, Lý Thu Dạ nhướng mày, ánh mắt trở nên trêu tức, Lý Mộ quả thật không phát hiện ra tung tích của ngươi, nhưng ngươi sao không nghĩ kỹ một chút, tại hạ dùng thủ đoạn gì để truy lùng đến đây? Nghe vậy, Nô Hiển không nói gì, chỉ có khí đen trong hốc mắt chậm rãi lờ lờ. Một lát sau, hắn tăng tốc giọng nói, là ngươi đã đặt thứ quỷ quái này vào trong đầu lão phu. Ấy, lời này sai rồi. Lý Thu Dạ xua tay, hai tay chắp sau lưng nói, vật này hoàn toàn là do ý thức tự thân, Lý Mộ từ đầu đến cuối không tham gia một chút nào. Nói xong, Lý Thu Dạ vỗ túi trữ vật, lấy ra kim thương, giơ thương ngang chỉ nói nhiều như vậy, cũng đã đến lúc tiến đạo hữu lên đường rồi. Nói xong, hắn điều động pháp lực trong đan điền, hội tụ vào lòng bàn tay và chuyển vào trong kim thương. Thấy Lý Thu Dạ đã nảy sinh sát tâm, Nô Hiển vội vàng nói, đạo hữu khoan đã, chỉ cần có thể thả lão phu một con đường sống, lão phu nguyện ý giao toàn bộ sở học cả đời cùng với bảo vật trên người toàn bộ cho đạo hữu. Giết ngươi cũng đều là của ta. Lý Thu Dạ sắc mặt dữ tợn, trường thương trong tay nâng lên phía trước. Chờ đã. Tiếng của Ngô Hiển lại vang lên, nhưng lần này không còn là cầu xin, mà là thản nhiên nói, nếu đã như vậy, lão phu muốn biết thứ ký gửi trong thức hải của lão phu là gì. Nghe vậy, động tác trong tay Lý Thu Dạ dừng lại, sau đó dựng thẳng trường thương, rồi nói, thôi được, hôm nay để ngươi chết một cách minh bạch, khỏi phải chết không nhắm mắt. Nghe kỹ đây, vật này chính là không minh trùng. Cái gì? Lại là không minh trùng, loại kỳ trùng hiếm thấy trên đời này. Ngươi lại có được khí vận lớn như vậy để có được một con. Nô Hiển kinh hãi nói, khó trách. Khó trách lao tổ lại ngã vào tay ngươi, bây giờ xem ra một chút cũng không an. Ồ, Lý Thu Dạ hứng thú, chẳng lẽ đạo hữu biết lai lịch của con trùng này? He he, nói cho ngươi cũng không sao, chỉ cần ngươi tha cho lão phu một mạng, lão phu liền có thể khai ra tất cả. Thấy con ma này tạm thời đàm phán điều kiện với hắn, Lý Thu Dạ trong lòng cười lạnh một tiếng. Chẳng qua cũng chỉ là một con trùng hiếm thấy mà thôi, sau này tìm một số điện tịch linh trùng, tự nhiên có thể tra ra. Nghĩ như vậy, hắn lạnh lùng nói, không cần nữa. Lời vừa dứt, Lý Thu Dạ cầm trường thương nhanh chóng đâm về phía trước. Chỉ nghe một tiếng rắc, xương cổ của con ma này liền bị mũi thương đánh nát, đầu không còn chỗ dựa, cũng rơi xuống và lăn lông lốc trên mặt đất. Người con ma này không chết ngay lập tức, mà phát ra một tiếng rồi mới hoàn toàn mất đi động tĩnh. Thấy khí đen trong hốc mắt con ma này dần dần tiêu tán, Lý Thu Dạ lúc này mới nhặt lấy xương sọ của Ngô Hiển, sau đó nắm chặt. Rắc. Xương sọ vỡ vụn, bỏ đi một số mảnh xương vụn, lúc này có thể nhìn thấy, bề mặt không minh trùng phát ra ánh sáng đen hút hồn, thể tích cũng tăng gấp 3 lần trở lên và an tĩnh nằm trong lòng bàn tay Lý Thu Dạ. Sau nhiều năm chung sống, con trùng này đã bỏ đi sự đề phòng đối với Lý Thu Dạ. Vì vậy hắn mới yên tâm đặt con trùng này vào lòng bàn tay, không hề có bất kỳ phòng bị nào. Tuy nhiên con trùng này sau khi hấp thu hết ma khí trên người Ngô Hiển, bề mặt kén trùng đã có sự thay đổi rõ rệt, dường như đang trải qua một loại lột xác nào đó. Không minh trùng có thể được Ngô Hiển gọi là kỳ trùng, chắc hẳn tác dụng cũng vô cùng lớn, xem ra sau này thật sự phải tìm một cuốn ngự thú khống chi pháp, nếu không rất khó phát huy tác dụng của con trùng này. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ cẩn thận thu không minh trùng vào không gian chân gỗ, sau đó lẩm bẩm, đợi sau này thú triều kết thúc, nếu có cơ hội, dùng điểm công văn đổi từ Thiên Tinh môn một quân khống trùng ngự thú chi pháp, cũng không phải không thể. Sau đó, hắn chỉnh lại tinh thần, nhìn cơ thể Ngô Hiển. Nhìn một vòng, cuối cùng hắn dừng ánh mắt lại ở một chiếc nhẫn vàng trên ngón tay Ngô Hiển. Chiếc nhẫn này hẳn là nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật khác với túi chữ vật, cái trước tiện lợi hơn để mang theo, không gian bên trong cũng lớn hơn túi chữ vật vài lần. Đương nhiên, về giá cả thì không cần phải nói, nhẫn chữ vật phẩm cấp thấp nhất cũng cần 500 linh thạch mới có thể mua được. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Thu Dạ lập tức trở nên nóng bỏng. Thế là, hắn tiến lên một bước, tháo chiếc nhẫn này ra khỏi xương ngón tay. Bề mặt chiếc nhẫn chữ vật này rất nhẵn, tổng thể không có một chút trang trí thừa thãi nào. Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, thần thức bao phủ lên nhẫn chữ vật, phát hiện cấm chế trên đó có chút phiền phức, nhưng tốn chút thời gian không khó để phá giải. Hai canh giờ sau, chỉ nghe trong tay truyền đến tiếng rắc. Nghe thời âm thanh này, Lý Thu Dạ trong lòng vui mừng và đưa thần thức xuyên qua bề mặt nhẫn, đi vào không gian bên trong nhẫn chữ vật. Chỉ thấy không gian của nhẫn chữ vật còn lớn hơn Lý Thu Dạ tưởng tượng một chút. Bên trong bày đầy các loại linh vật, trông có vẻ lộn xộn, nhưng lại vô cùng thu hút sự chú ý. Chương 163 Ngũ Hành Luyện Thi Chi Pháp. Chương 163 Ngũ Hành Luyện Thi Chi Pháp. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, đổ linh vật trong nhẫn chữ vật ra ngoài. Theo tiếng loảng xoảng chẳng mấy chốc, trước mắt hắn xuất hiện một ngọn núi nhỏ gồm các loại bình lọ, linh thạch phát sáng rực rỡ, cùng một số công pháp điện tịch và các vật phẩm khác. Ngoài ra, còn có vài món ma khí nằm im lìm trong đó. Lý Thu Dạ trước tiên cầm ma khí lên xem xét, phát hiện chúng đều được luyện chế từ xương người. Trong đó không hề pha lẫn một chút vật liệu luyện khí bình thường nào, tự nhiên cũng không có khả năng tái chế. Thế là, Lý Thu Dạ lập tức hủy đi mấy món ma khí này, sau đó mới bắt đầu kiểm kê những linh vật còn lại. Chẳng mấy chốc, đống linh vật hỗn độn chất thành núi nhỏ đã được hắn phân loại rõ ràng và cẩn thận đếm số lượng, trong đó riêng linh thạch đã có 12.000 viên. Tuy nhiên, hầu hết linh dược trong đó đều bị ma khí xâm thực, đã sớm khô héo và chết. Còn những viên đan dược còn lại thì chỉ có ma tu mới có thể dùng, tương tự như huyết đan, tự nhiên cũng cung cấp ma khí hoặc huyết khí, đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Tiếp theo, Lý Thu Dạ bỏ tất cả linh thạch vào túi trữ vật, còn chiếc nhẫn này hiện tại chưa phải lúc để sử dụng. Mặc dù chiếc nhẫn trữ vật này có thể mua được ở các cửa hàng lớn, nhưng dù sao chiếc nhẫn trữ vật này đã được Ngô Hiển đeo lâu ngày, đã sớm được mọi người biết đến. Để cẩn thận, hắn vẫn định đợi sóng gió qua đi một thời gian, rồi mới quang minh chính đại lấy chiếc nhẫn trữ vật này ra cũng không muộn. Tiếp theo, hắn lại chuyển ánh mắt sang các điện tịch công pháp và lần lượt mở ra xem. Đúng như hắn nghĩ, những điển tịch này đều là những cảm ngộ của Ngô Hiển khi tu luyện ma công. Nhưng khi Lý Thu Dạ cầm lấy một cuốn điển tịch công pháp cổ xưa, hắn lại hơi giật mình. Chỉ thấy cuốn sách này có màu nâu sẫm, khi cầm vào, còn có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. Trên bìa sách còn có bốn chữ lớn màu đỏ sẫm, Bạch Cốt Ma Công. Nhìn cuốn công pháp này, tim Lý Thu Dạ đập mạnh, cuốn công pháp này chẳng lẽ chính là ma công được chuyển thừa qua các đời của Bạch Cốt môn. Nghĩ vậy, hắn lật cuốn công pháp này ra, chỉ vừa nhìn thấy trang đầu tiên, sắc mặt hắn đã bắt đầu có sự thay đổi tinh tế. Chỉ thấy trên những nét chữ cổ xưa, dường như có một sức mạnh kỳ lạ đang dụ dỗ hắn lật sang trang tiếp theo. Lý Thu Dạ lúc này rất muốn gấp cuốn điển tịch công pháp này lại, nhưng lại phát hiện bàn tay mình lại bắt đầu không thể kiểm soát được. Cứ như vậy, Lý Thu Dạ như phát điên, lật xem từng trang một. Nhận ra tình hình không ổn, Lý Thu Dạ lập tức cắn nát đầu lưỡi. Một mùi máu tanh nồng nặc và cơn đau từ đầu lưỡi lập tức tràn ngập trong tâm trí. Hắn cũng vào lúc này khôi phục lại lý trí. Chỉ thấy Lý Thu Dạ bị gối, một tay chống đất, thở dốc, trên trán còn lấm tấm mồ hôi hột. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị nhập ma. Vừa rồi chỉ nhìn một cái, nếu không kịp thời phản ứng, hắn rất có thể sẽ không tự chủ được, theo nội dung trên công pháp, bắt đầu tu luyện tại chỗ. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ trong lòng dâng lên một trận sợ hãi. Sau đó, hắn lau một vệt mồ hôi lạnh, rồi mới đứng dậy, không nói lời nào lập tức gấp cuốn công pháp này lại, rồi ném sang đống linh dược đan dược phế thải bên cạnh, không thèm nhìn thêm một cái. Mặc dù cuốn công pháp này là công pháp ma đạo đỉnh cấp có thể tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng Lý Thu Dạ cũng không có một chút tiếc nuối nào. Chỉ vì cuốn công pháp này quá tà ác và tàn độc, lại có thể mê hoặc tâm trí, hơn nữa tu luyện cũng là ma khí, quá trình tu luyện lại càng tàn nhẫn vô cùng. Một khi hắn tu luyện công pháp này, thì có nghĩa là trở thành ma tu bị mọi người căm ghét, về sau sẽ không bao giờ có ngày an bình. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ liền niệm thanh tâm chú, phong ấn Bạch Cốt Ma Công đã ghi nhớ trong đầu. Làm xong tất cả những việc này, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, nhìn những điển tịch còn lại, lần này hắn đặc biệt cẩn thận, mỗi khi cầm một cuốn công pháp lên, đều không vội vàng mở ra, dù sao đã có bài học kinh nghiệm, không cho phép hắn có nửa phần lơ là. Tuy nhiên, phẩm giai của những công pháp phía sau thấp hơn nhiều, cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa đều là công pháp ma đạo. Không có thứ mình muốn, Lý Thu Dạ hơi thất vọng. Sau đó, hắn ném tất cả những công pháp điển tịch này vào một chỗ, chuẩn bị đốt cháy hết, để tránh kẻ đến sau phát hiện ma công ở đây, từ đó lại trở thành một ma đầu khó đối phó. Chỉ là trong quá trình hắn ném công pháp điển tịch, một tấm da màu vàng đột nhiên từ một cuốn điển tịch trượt ra. Hừm. Thấy vậy, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, tay vung về phía trước, thu tấm da này vào tay. Tấm da này ban đầu được kẹp ở giữa cuốn điển tịch. Trước đó Lý Thu Dạ cũng đã xem qua cuốn điển tịch đó, chỉ là cuốn điển tịch đó ghi lại một số cảm ngộ về việc luyện chế thi thôi, đối với hắn vô dụng, nên hắn chỉ lật qua vài trang rồi bỏ sang một bên không chú ý nhiều. Hành động vô ý lúc này, mới phát hiện ra bí mật ẩn chứa trong đó. Lý Thu Dạ lúc này nảy sinh hứng thú, con ma này cố ý kẹp tấm da này vào trong cảm ngộ luyện chế thi thôi, chẳng lẽ tấm da người này ghi lại phương pháp luyện thi? Luyện thi không chỉ là thủ đoạn của ma đạo, chính đạo tu sĩ cũng có không ít tu sĩ đang tu luyện đạo này. Thật ra mà nói, luyện thi mới là tổ sư của Khôi Lỗi đạo, chỉ là sau này vào thời thượng cổ, có một vị đại năng tu sĩ đã cải tiến khôi lỗi đạo, thay thế bằng cơ quan và trận pháp tương hỗ, sau đó dùng vật liệu luyện chế thành khôi lỗi cơ quan thường thấy ngày nay, và rất hào phóng công khai cho mọi người. Truyền thuyết vị đại năng này sau khi công khai khôi lỗi đạo đã được cải tiến không lâu, liền phá không bay lên thượng giới. Mà luyện thi sử dụng là nhục thể của tu sĩ hoặc các sinh linh khác, bất kể là săn giết hay quá trình luyện chế, đều rất phiền phức. Do đó, luyện thi đạo dần dần bị bỏ rơi, chuyển sang tu luyện khôi lỗi cơ quan đạo đơn giản hơn. Nhưng đừng coi thường luyện thi đạo này, sở dĩ đã qua mấy vạn năm, vẫn có mấy tông môn lớn vẫn còn truyền thừa đạo này. Không phải là họ bảo thủ, mà là diệu dụng của đạo này cũng vô cùng. Mặc dù quá trình luyện thi phức tạp, cộng thêm nhiều hiểm nguy, nhưng uy lực của thi khôi phát ra lớn hơn khôi lỗi cùng giai hai phần. Nói chung, cả hai đều có ưu điểm riêng, lợi hại trong đó cũng tùy thuộc vào mỗi người. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ hai tay cùng dùng, đặt tấm da phẳng trước mắt. Đập vào mắt đầu tiên là năm chữ lớn, Vũ Hành Luyện Thi Thuật. Vũ Hành Luyện Thi. Lý Thu Dạ lẩm bẩm. Cuốn sách này chẳng phải là bí thuật mà Ngô Hiển trước đây muốn luyện chế hắn và Chu Thái Thành thi khôi sao? Tâm trạng hắn khẽ động, lập tức nảy sinh hứng thú, muốn xem cuốn sách này có chỗ nào huyền diệu, mà lại khiến một lao ma giả đàn kỳ cứ mãi tâm niệm bấy lâu. Cứ như vậy, hắn bắt đầu xem xét một cách nghiêm túc. Không xem thì thôi, vừa xem lập tức phấn khích. Chỉ thấy trên đó ghi lại phương pháp luyện chế năm thi khôi, và bao gồm cả tác dụng đều được ghi chép chi tiết. Quan trọng nhất là, năm thi khôi này một khi đạt đến nhị giai thượng phẩm, có thể hợp lực tạo thành một trận pháp. Uy lực của nó không cần phải nói, đối mặt với tu sĩ kim đan sơ kỳ, vẫn có thể chiến đấu. Điều kiện tương ứng cũng rất khắc nghiệt, không chỉ cần thi thể của năm tu sĩ trúc cơ, mà năm thi thể này khi còn sống phải tu luyện công pháp thuộc tính khác nhau, mới có thể luyện chế thành công. Tuy nhiên, nếu Lý Thu Dạ sau này may mắn, tập hợp đủ năm thi thể này, rồi luyện chế thành ngũ hành thi. Nói không chừng, sau này Lý gia dựa vào nội tình này, độc bá một quận cũng không phải là không thể. Hơn nữa, kể từ khi trải qua đợt thú triều này, Lý Thu Dạ đã hiểu ra một đạo lý, trúc cơ trước mặt thú triều không đáng kể, thậm chí trong mắt Thiên Tinh môn cũng có thể tùy tiện vứt bỏ. Dù sao bọn họ vốn không phải là đệ tử của Thiên Tinh môn, chỉ là phụ thuộc mà thôi. Nếu muốn nắm giữ vận mệnh gia tộc, từ đó an ổn vượt qua thú triều trăm năm một lần, nội tình kim đan cũng là không thể thiếu. Tiếp theo, Lý Thu Dạ gom tất cả vật phẩm phế thải lại một chỗ. Lúc này, hắn mới từ đầu ngón tay bắn ra một luồng hỏa diễm, đốt cháy tất cả điện tịch công pháp và đan dược, cùng với hải cốt của Ngô Hiển. Chờ tất cả cháy thành tro tàn, Lý Thu Dạ lại tiện tay bắn ra một luồng cương phong, thổi tan cho bụi. Sau đó, hắn đi về phía ngoài hang động, nhưng vừa ra khỏi hang động, Lý Thu Dạ lại giơ tay tế ra viêm hỏa phi kiếm, chém về phía mép hang động. Ầm ầm. Theo tiếng đá lăn, vị trí cửa hang động lập tức bốc lên một đám bụi lớn. Chờ bụi tan đi, vị trí cửa hang động đã hoàn toàn bị đá lớn chặn lại. Làm xong tất cả những việc này, Lý Thu Dạ mới yên tâm. Sau đó, hắn đạp phi kiếm, bay về phía gia tộc. Chương 164 thu hoạch cùng ban thưởng chương 164 thu hoạch cùng ban thưởng hiện tại, chiến loạn tại huyện Sơn Dương đã cơ bản kết thúc, phần còn lại là xử lý một số vấn đề hậu chiến. Xem ra khoảng thời gian này mọi người không thể rảnh rỗi được rồi. Dù sao, trong lãnh thổ La Gia còn có hơn 100 linh mạch bị ma khí ô nhiễm chưa được giải quyết, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến mọi người phải đau đầu. Vì thế, Chu Thái đã thỏa thuận chức với Lý Thu Dạ và Trần Gia, đợi sau khi xử lý xong vấn đề ma tu và yêu thú còn sót lại, ba gia tộc sẽ tụ họp lại, cùng nhau chia chắc linh mạch và lợi ích từ các phường thị của La Gia. Về điều này, Lý Thu Dạ đương nhiên không có dị nghị gì, dù sao với thực lực hiện tại của Lý Gia, vẫn chưa đủ để nuốt trọn nhiều linh mạch như vậy. Hơn nữa, những linh mạch này còn cần bố trí trận pháp trừ ma, sức người và vật lực tiêu hao cũng rất lớn. Còn về phía Hoàng Viêm Vương, cũng không có ý định tiếp tục triệu tập bọn họ, nghĩ rằng cục diện đã hoàn toàn ổn định. Sau khi trở về gia tộc, Lý Thu Dạ trước tiên đã tổ chức tang lễ cho ba tộc nhân đã tử trận. Ngoài ba tộc nhân đã tử trận này, còn có không ít tộc nhân bị trọng thương. Hiện tại còn chưa kịp điều dưỡng vết thương, đã vội vàng đến tham dự tang lễ của tộc nhân. Có thể trong trận đại kiếp nạn trăm năm một lần này, cộng thêm ma tu làm loạn, Lý gia chỉ tử trận ba tộc nhân, có thể nói là bất hạnh trong may mắn. Thương vong của Chu gia cũng không ít, khoảng 1/3 tộc nhân tử trận, gần 100 người. Còn thương vong của Trần gia thì nghiêm trọng hơn nhiều, gần một nửa tộc nhân tử trận, một nửa linh mạch bị ma khí xâm thực, các gia tộc luyện khí phụ thuộc phía dưới giảm hơn 4 phần. Còn về hai tộc Hồ, Vương phụ thuộc Trần gia, vì nằm ở phía sau Trần gia, tiếp giáp với Chu gia và Lý gia, nên may mắn thoát được một kiếp. Còn về La gia thì không cần nói nhiều, sớm đã bị ma tu diệt môn. Hiện tại La gia đã diệt, Trần gia không còn đồng minh đáng tin cậy này, đã không còn lực lượng để đối kháng với Chu gia và Lý gia. Thế nhưng, dù vậy, trên mặt Lý Thu Dạ và những người khác cũng không có một chút vui mừng nào, mà thay vào đó là vẻ mặt bi thương. Sau khi tang lễ kết thúc, Lý Thu Dạ mới triệu tập tộc trưởng cùng 5 vị trưởng lao đến đại điện gia tộc, bàn bạc chi tiết sắp xếp hậu chiến. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Lý Thu Dạ trước tiên hỏi tứ trưởng lao Lý Hải Thạch, tổng cộng đã chém giết bao nhiêu yêu thú. Người sau nghe vậy, chắp tay nói, bẩm thái thượng trưởng lão, chúng ta tổng cộng đã chém giết hơn 620 con yêu thú cấp thấp, cộng thêm một con yêu thú cấp 2 sơ kỳ, nếu bán riêng lẻ thì giá trị khoảng 2 vạn linh thạch. Lý Thu Dạ gật đầu, trước đó để phòng ngừa thú triều, gia tộc cơ bản đã tiêu hao hết linh vật trong kho. Hiện tại có số linh thạch này, cộng thêm linh dược, linh mẹ sắp 9 trên 10 mấy linh mạch, cũng đủ để ban thưởng cho tộc nhân và các gia tộc phụ thuộc đến hỗ trợ. Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi ích, đương nhiên phải lấy một phần thi thể yêu thú và linh dược giao cho Lý Hải Lạc, Lý Minh Tiến và Lý Thu Vân ba người luyện chế thành đan dược và pháp khí. Hơn nữa, luyện chế thành pháp khí và đan dược đặt vào cửa hàng gia tộc để bán cũng dễ bán hơn. Không chỉ vậy, những pháp khí và đan dược này còn có thể dùng để thanh toán phần thưởng tương đương cho ba gia tộc dư, Ngụy, Trương, tin rằng ba gia tộc này cũng rất vui lòng. Dù sao, hai thứ này là hàng hóa thông dụng trong giới tu tiên. Nghĩ đến đây, Lý Tu Dạ dặn dò, hãy lấy một phần thi thể yêu thú và linh dược, giao cho nhị trưởng lão và hai người kia luyện chế đan dược pháp khí. Ngoài ra, sau khi tách ra và máu của con hỏa giao cấp 2 này ra, hãy giao cho trưởng lão này, dùng để luyện chế linh phủ cấp 2, phần còn lại thì hãy mang tất cả ra phường thị để bán đi. Ngoài ra, mỗi người được thưởng 300 điểm công hơn, còn ba gia tộc dư, Ngụy, Trương, mỗi gia tộc được thưởng 1.500 khối đan dược pháp khí tương đương, dùng làm phần thưởng. Vâng. Lý Hải Thạch trước tiên chắp tay đáp lại, sau đó lại nói, lão phu còn hai việc muốn bẩm báo thái thượng trưởng lão. Ồ. Lý Thu Dạ giơ tay lên, tứ trưởng lão mau mau nói đi. Lời vừa dứt, Lý Hải Thạch lại chắp tay hành lễ, sau đó nói, hiện tại linh vật gia tộc bán ra rất nhiều, số lượng cũng ngày càng lớn, chỉ dựa vào một cửa hàng ở phường thị Sơn Dương thì khả năng tiêu thụ có hạn, hơn nữa lại rất lộn xộn. Còn một việc nữa là Linh Phong Sơn là tổ địa của gia tộc, nhưng chúng ta lại không ở đó cả ngày. Vì vậy, lão phu mạo muội đề nghị, hoặc là rời gia tộc đến Hắc Vân Sơn, hoặc là nhanh chóng nâng cấp linh mạch gia tộc lên cấp 2, sau đó rời tộc nhân về tổ mạch để tu luyện. Lời vừa dứt, Lý Thu Dạ liên tục gật đầu, tứ trưởng lão nói không sai. Gia tộc ở huyện Sơn Dương chỉ có một cửa hàng, quả thật có chút eo hẹp, nhưng La gia lại có 10 cửa hàng ở phường thị, 10 cửa hàng này hiện đang trong tình trạng không người quản lý. Đợi một thời gian nữa, trưởng lão này sẽ tự mình bàn bạc với Chu gia về cách phân chia. Tóm lại sẽ không dưới 5 cửa hàng, khi đó mỗi cửa hàng sẽ phụ trách bán một loại linh vật duy nhất, như vậy, lượng khách cũng có thể tăng lên đáng kể. Còn về linh mạch gia tộc Lý Thu Dạ một tay sơ cằm, rơi vào trầm tư. Chuyện này cũng có chút khó khăn, nếu muốn nâng cấp đẳng cấp chỉ cần bố trí một trận tụ linh, sau đó bỏ đủ linh thạch nuôi dưỡng một thời gian, là có thể nâng cấp một linh mạch lên một tiểu đẳng cấp. Nhưng nếu muốn nâng cấp phẩm cấp chỉ dựa vào trận tụ linh thì còn lâu mới đủ, phải dựa vào linh vật có phẩm cấp cao hơn linh mạch một phẩm cấp để hỗ trợ, hơn nữa linh vật này còn cần chứa linh khí nồng đậm. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi hạ tay xuống, nói, thôi được rồi. Đợi sau khi thú triều kết thúc, xem Thiên Tinh môn sẽ cho gia tộc ta bao nhiêu công văn, nếu đủ thì cũng nên tốn chút công văn, mời linh nguyên sư của Thiên Tinh môn ra tay, dẫn hỏa mạch vào Linh Sơn gia tộc, sau đó bố trí một trận tụ linh cấp 2, nghĩ rằng linh mạch gia tộc đột phá lên cấp 2 sẽ không thành vấn đề. Nếu không thể đáp ứng điều kiện, cũng đành phải tạm thời rời gia tộc đến Hắc Vân Sơn. Như vậy cũng tốt. Lý Hải Thạch chắp tay hành lễ, sau đó lui về. Lý Thu Dạ gật đầu, nhìn về phía tộc trưởng Lý Hải Nhân, nói, hiện tại chiến loạn tuy đã lắng xuống, nhưng chư vị chớ có lơ là. Khoảng cách đến đại hội thăng tiên lần sau của gia tộc sắp đến, hiện tại trong huyện Sơn Dương dịch bệnh hoành hành khắp nơi lang thang âm hồn tà vật, còn có cương thi nhiễm ma khí, những thứ quỷ quái này đối với chúng ta mà nói, đương nhiên không cấu thành uy hiếp lớn, nhưng đối với phạm nhân mà nói, lại là tai họa diệt vong. Tộc trưởng, tiếp theo còn phải làm phiền ngươi sắp xếp tộc nhân, dọn dẹp tà vật trong lãnh địa gia tộc, để đảm bảo đại hội thăng tiên lần này được an toàn khai mở. Nghe vậy, Lý Hải Nhân chắp tay gật đầu. Thấy vậy, Lý Thu Dạ phất tay, nói, chư vị nếu không có vấn đề gì, thì giải tán đi. Nói xong, hắn đang định đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, Lý Hải Thành đứng ra, chắp tay nói, thái thượng trưởng lão khoan đã, lão phu có một việc muốn nhắc đến. Nghe vậy, sắc mặt Lý Thu Dạ trở nên kỳ quái, vị ngũ trưởng lão Lý Hải Thành này rất ít khi đặt câu hỏi trong các cuộc họp, không phải vì hắn ít nói, mà vì chức vụ hắn đảm nhiệm là dạy dỗ tộc nhân tu luyện, tự nhiên vấn đề cũng ít hơn. Lần này hắn đột nhiên mở miệng, Lý Thu Dạ khó tránh khỏi cảm thấy một trận nghi hoặc, sau đó nói, ngũ trưởng lão có vấn đề gì, cứ nói ra đi. Nghe vậy, Lý Hải Thành sửa lại thân sắc, nghiêm giọng nói, hiện tại gia tộc chỉ dựa vào tộc nhân phàm tục, phát hiện ra người có linh căn, tư chất linh căn luôn có hạn, vì vậy lão phu đề nghị tu sĩ gia tộc nên liên hôn với các gia tộc khác nhiều hơn, như vậy thế hệ tiếp theo sinh ra khả năng có linh căn sẽ lớn hơn, hơn nữa tư chất linh căn cũng rất xuất sắc, không nói đến đơn linh căn và song linh căn, tam linh căn vẫn là dư giả, mà hiện tại tộc nhân cùng thế hệ với ta đều đã già yếu, không còn thích hợp lấy vợ sinh con, còn thế hệ mình vẫn còn nhỏ, hiện tại chỉ có thế hệ thu đủ điều kiện lấy vợ sinh con. Nói xong, hắn không quên nháy mắt với tộc trưởng Lý Hải Nhân. Người sau thấy vậy, trong lòng hiểu ý gật đầu, đúng vậy, gia tộc hiện tại không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu chiến lược cao cấp, cái thiếu nhất vẫn là tộc nhân có thiên tư xuất chúng, mà tu vi càng cao, thế hệ tiếp theo sinh ra, tư chất linh căn càng cao. Tộc trưởng nói rất đúng. Lý Hải Thành cười chắp tay nói. Nghe hai người ngươi một lời ta một lời, Lý Thu Dạ trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Ý trong lời nói của hai người này, rõ ràng là nhắm vào hắn mà. Quả nhiên, giây tiếp theo, Lý Hải Thành tiếp tục nói, thái thượng trưởng lão là trụ cột của chúng ta, nên trước tiên làm gương. Nếu trong lòng không có người ưng ý, theo lão phu thấy, Trần Tình và Hoàng Âm Âm hai người rất thích hợp. Ha ha. Lý Thu Dạ cười gượng, hiểu rằng vấn đề này không thể tránh khỏi, sau đó lựa chọn dùng một câu nói thông thường để đáp lại, chuyện này tạm thời không đổi. Nói xong, hắn liền nhanh chóng rời khỏi đại điện. Thái thượng trưởng lão, ngươi Lý Hải Nhân còn muốn giữ lại một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lý Thu Dạ đã biến mất trước mắt. Đúng lúc này, năm vị trưởng lão cùng tụ tập lại. Chỉ thấy ngũ trưởng lão Lý Hải Thành vô cùng bực bội vỗ tay dậm chân tại chỗ, "Tộc trưởng, cái này phải làm sao đây?" Nghe vậy, tộc trưởng Lý Hải Nhân bước ra. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Truyền Thu Lâm, Thu Nghĩa, Thu Minh ba người đến đại điện." Chương 165 tranh nhau khoe sắc chương 165 tranh nhau khoe sắc đội vàng thoát khỏi Linh Phong Sơn, Lý Thu Dạ liền ngự kiếm bay về phía Thần Viêm Sơn. Trên đường đi, hắn không ngừng lắc đầu cười khổ, không phải hắn không muốn cưới vợ sinh con, mà là gia tộc hiện tại không có trúc cơ đan, cho dù hắn nạp Trần Tình và Hoàng Âm Âm làm tiếp, với tuổi của hai người này, nếu không thể đột phá trúc cơ, thì không thể ở bên cạnh hắn lâu dài, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn 7, 80 năm. Mấy chục năm này trôi qua, khó tránh khỏi đau buồn, cho nên Lý Thu Dạ mới không có ý định nạp hai nữ làm tiếp. Tuy nhiên, nghĩ đến hai nữ, nói ra cũng đã lâu không đến thăm hỏi. Chuyến này đến Thần Viêm Sơn, vừa bạn đi ngang qua Bạch Nguyên Sơn nơi hai nữ đang ở nghỉ đến đây, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, bay về phía Bạch Nguyên Sơn. Đến Bạch Nguyên Sơn, thấy hai nữ như ngày thường, mỗi ngày bận rộn trong vườn linh dược, bồi dưỡng linh dược. Thế là, Lý Thu Dạ chậm rãi bước vào vườn linh dược và gọi lớn về phía hai nữ đang bận rộn, "Âm âm, Tình Nhi." Nghe vậy, hai nữ đặt động tác trong tay xuống, quay đầu nhìn Lý Thu Dạ, mừng rỡ chạy nhanh đến. Nhìn hai nữ chạy nhanh đến, Lý Thu Dạ hơi ngẩn ra, chỉ vì hai nữ mỗi bước chạy đều làm cho bộ ngực căng tròn rung động kịch liệt. Cảnh tượng này cũng rất đẹp mắt. Đợi hai nữ chạy đến gần, liền không người hành lễ với Lý Thu Dạ nói, "Kính chào Thái thượng trưởng lão." Lý Thu Dạ không nói gì, mà là nghiêm túc đánh giá hai nữ. Nhìn kỹ một cái, lại phát hiện dung mạo hai nữ càng thêm yêu diễm, nếp nhăn trước kia của Trần Tình trên mặt đã biến mất hoàn toàn, da mặt cũng trở nên mịn màng hơn, khí chất khá quyến rũ. Còn Hoàng Âm Âm thì không cần nói nhiều, dung mạo của nữ nhân này bây giờ giống như thiếu nữ tuổi 16, lại thêm cặp ngực căng tròn, tuy độ nhô lên không bằng Trần Tình, nhưng khí chất lại hơn Trần Tình. Chắc hẳn là do hai nữ đã uống định nhan đan. Thấy ánh mắt của Lý Thu Dạ vẫn luôn lướt qua bộ ngực của Trần Tình và Hoàng Âm Âm, Trần Tình theo bản năng dùng tay che lại, che đi phần ngực lộ ra ngoài cổ áo. Tuy nhiên, khi nàng phản ứng lại bỏ tay xuống, sau đó béo vặt váy ở eo, kéo áo xuống một chút, rồi ưỡn ngực, để lộ một mảng trắng nõn, bị Lý Thu Dạ thu hết vào mắt. Làm xong tất cả, trên má Trần Tình thoáng qua một tia ửng đỏ. Còn Hoàng Âm Âm bên cạnh thấy vậy, tự nhiên không cam chịu thua kém, cũng làm theo, kéo cổ áo xuống một chút. Nhìn hai nữ như những bông hoa đang đua nhau khoe sắc, Lý Thu Dạ khẽ mỉm cười. Hắn vừa rồi chỉ nhìn thêm mấy lần, không ngờ lại khiến hai nữ có phản ứng lớn đến vậy. Tiếp theo, nói chuyện phiếm với hai nữ một lúc, liền trực tiếp rời khỏi nơi này, bay về phía Thần Sơn. Kể từ khi tiêu diệt Hỏa Giao cấp 2, khu vực giao giới giữa gia tộc và Mặc Linh Sơn mạch chỉ còn lại một số yêu thú cấp thấp, không có yêu thú cấp 2 xua đuổi, giờ phút này tất cả đều trốn trong sơn mạch, không dám tiếp tục xâm phạm lãnh địa Lý gia. Hiện tại, tộc nhân cơ bản đều đã rút khỏi Hắc Vân Sơn, trở về nơi tu luyện của mình. Lý Thu Dạ điều khiển phi kiếm hạ xuống trước Thần Viêm Sơn, sau đó đi đến phòng luyện đan trước. Hiện tại nhị trưởng lão Lý Hải Lạc vẫn đang trên đường đến Thần Viêm Sơn, hiện tại chỉ có Lý Minh Tiến một mình ở trong phòng luyện đan, luyện chế đan dược. Sau nhiều tháng rèn luyện, Lý Minh Tiến đã có thể luyện chế nhiều loại đan dược hạ phẩm cấp 1, nhưng tỷ lệ thành công vẫn chưa đến 3 phần. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, luyện tập thêm một thời gian nữa, trở thành Lý Hải Lạc tiếp theo cũng không thành vấn đề. Rời khỏi phòng luyện đan, Lý Thu Dạ lại đi về phía phòng luyện khí, chưa vào đã nghe thấy tiếng kim loại va chạm truyền ra, kèm theo tiếng gõ kim loại, tiếng nói của Lý Thu Vân cũng truyền ra, "Minh Dương nhìn kỹ đây, đây là bước cuối cùng để luyện chế pháp khí, khắc khí văn cựu thúc bây giờ sẽ giao hết cho ngươi, còn ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải dựa vào chính mình ngươi." Đa tạ cựu thúc. Nghe cuộc đối thoại của hai người trong động phủ, Lý Thu Dạ không mạo hiểm đi vào, mà đứng ngoài cửa đợi một lát. Không lâu sau, tiếng Lý Thu Vân lại vang lên, "Được rồi, Minh Dương ngươi quan sát thế nào rồi?" Nghe vậy, Lý Minh Dương không giấu giếm, nói thẳng, "Cửu thúc, cháu nhìn đến hoa cả mắt, mới hiểu được cách khắc hai khí văn, nếu tự mình ra tay, e rằng ngay cả một khí văn cũng không khắc thành." "Ha ha ha." Lý Thu Vân cười lớn một tiếng, "Không sao. Cửu thúc năm đó chỉ để nhập môn đã mất mấy năm, hiện tại ngươi mới bắt đầu tu luyện, đừng vội vàng." "Cháu sao dám so với cửu thúc?" Nghe thất thầm nói, "Cửu thúc năm đó tu luyện đạo luyện khí, là tự mình mày mò ra, chỉ riêng điểm này cháu đã không thể sánh bằng." "Ồ." Lý Thu Vân cười nói, "Thất Thẩm ngươi sao lại vô cớ nhắc đến chuyện cũ của Cửu Thúc vậy?" "Hắc hắc." Lý Minh Dương cười hắc hắc, "Thất Thẩm không chỉ nhắc đến những chuyện này, còn nói Cửu Thúc khi mới lên núi, ngày nào cũng lười biếng tu luyện, vì chuyện này không ít lần bị Ngũ trưởng lao giao hấn, mỗi khi Ngũ trưởng lao muốn giao hấn Cửu Thúc sẽ trốn ra sau lưng Thất Thẩm tìm kiếm bảo vệ. Thằng nhóc tối này, dám nhắc đến chuyện xấu hổ ngày xưa trước mặt Cửu Thúc." Lý Thu Vân giả vờ giận dữ nói. Tuy nhiên, nghe những lời này, hắn không khỏi nhớ lại đủ thứ chuyện xưa. Chuyện xưa khó chịu đựng nhất là hồi ức, một khi hồi ức thì sẽ chìm sâu vào đó. Nhìn Lý Thu Vân đang thất thần, Lý Minh Dương không hiểu gì. Hắn không hiểu tại sao, cũng không trải qua bao nhiêu tàng thường, thêm vào tuổi đời chưa tới, điều duy nhất đáng để hồi ức, e rằng chỉ có người mẹ Phạm Trần ở Linh Sơn Trấn. Đúng lúc này, Lý Thu Dạ thấy đã gần xong, liền đẩy cửa bước vào phòng luyện khí, và nói, "Minh Dương sao hôm nay lại muốn tu luyện đạo luyện khí vậy?" Chỉ thấy hắn mỉm cười đi về phía hai người. Nghe thấy tiếng, Lý Thu Vân lập tức vứt bỏ suy nghĩ. Sau đó chỉnh lại biểu cảm cùng Lý Minh Dương chắp tay nói, "Kính chào Thái Thượng trưởng lão." Lý Thu Dạ nâng tay, ra hiệu hai người không cần đa lễ. Tiếp đó, Lý Minh Dương trả lời, "Bẩm Thái thượng trưởng lão, cháu gần đây tu luyện gặp phải bình cảnh, mãi không thể đột phá luyện khí tầng 3, nên mới xuất quan cuốn lấy cửu thúc, muốn tu luyện một môn kỹ nghệ tu tiên, kiếm thêm điểm cống hiến gia tộc." "Thì ra là vậy." Lý Thu Dạ gật đầu, liên tục ngồi thiền tu luyện tự nhiên có thể đẩy nhanh đột phá cảnh giới, nhưng gặp bình cảnh chỉ dựa vào ngồi thiền tu luyện tự nhiên vô dụng, ngươi đã có thể hiểu được những điều này, cũng không phải là chuyện xấu. Nếu sau này có điều gì không hiểu về đạo luyện khí và tu luyện, có thể tìm bản trưởng lão và cửu thúc ngươi để giải đáp." Vừa dứt lời, Lý Minh Dương lập tức chắp tay nói, "Đa tạ Thái thượng trưởng lão quan tâm." "Ừm." Nhìn thiếu niên mười mấy tuổi có vẻ ngoài chất phát trước mắt, Lý Thu Dạ gật đầu nói, "Sau này hãy tu luyện thật tốt, đừng để bản trưởng lão thất vọng." Nói xong, hắn liền quay người rời đi. "Thằng nhóc thối ngươi đúng là gặp vận may lớn rồi." "Gì?" Lý Minh Dương hơi mở ra. "Cái đầu gỗ nhà ngươi, Thái thượng trưởng lão bảo ngươi đừng để hắn thất vọng, đây rõ ràng là muốn có ý để bạc ngươi. Lý Thu Vân vỗ trán, không nói nên lời. Lời vừa dứt, Lý Minh Dương như được khai sáng, trong lòng lập tức bùng cháy nhiệt huyết. Chương 166 đại thắng, chương 166 đại thắng, Lý Thu Dạ đã nói đến nước này, sau này sẽ xem Lý Minh Dương thể hiện thế nào. Nếu có thể trước 20 tuổi đột phá đến luyện khí trung kỳ, và trình độ luyện khí cũng thăng cấp lên nhất giai trung phẩm. Dù cho tư chất linh căn của Lý Minh Dương có bình thường đi nữa, Lý Thu Dạ cũng sẽ dốc lòng bồi dưỡng hắn. Trở về đạo phủ, Lý Thu Dạ lại lấy tất cả linh vật trong túi chứa vật ra, bao gồm cả chiếc nhẫn chứa vật giấu trên người. Bây giờ hắn cũng thuộc loại có chút của cải, trên người có đến 1.200.000 khối linh thạch, pháp khí nhị giai cũng có 3 món, còn có một số linh vật cấp thấp, tổng cộng số linh vật cấp thấp này cũng đáng giá 500 khối linh thạch. Ngoài ra, trong tay hắn cũng tích lũy được không ít công văn gia tộc, khoảng hơn 1.000.000 điểm. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ vốn không có ý định đổi linh thạch từ gia tộc. Không chỉ hắn, mấy vị cao tầng trong gia tộc hiện tại đều tích lũy được không ít công văn, và tất cả đều không đổi từ gia tộc. Chỉ vì kho bạc gia tộc hiện tại trống rỗng, tuy rằng đã nhận được một lô linh thạch bổ sung, nhưng sau khi trừ đi các khoản chi linh tinh, số còn lại cũng không nhiều, ước tính chưa đến 1.000.000 linh thạch. Số linh thạch này còn phải dùng để đổi cho tộc nhân, dù sao mỗi tộc nhân hiện tại đều nắm giữ một khoản công văn gia tộc lớn, tự nhiên phải đổi thành linh thạch, sau đó đến phường thị mua sắm lớn những linh vật mà trong tộc không có. Chính vì lý do này, Lý Thu Dạ và một nhóm cao tầng Lý gia đã không dùng công văn gia tộc để đổi linh thạch từ kho bạc. Nếu không, chỉ cần số công văn trong tay Lý Thu Dạ cũng có thể đổi hết linh thạch của gia tộc. Huống hồ trong tay hắn còn có 1.200.000 linh thạch, cũng đủ để hắn mua đan dược tu luyện. Mà hiện tại, các gia tộc phụ thuộc dưới trướng Lý gia chỉ có dư ra hàng năm cống nạp lợi ích bình thường, cũng chỉ vài trăm khối linh thạch mà thôi. Còn về hai nhà Ngụy, Trương thì hợp đồng ký với Lý gia còn vài năm nữa mới hết hạn. Đợi qua 2-3 năm, hợp đồng kết thúc, hai nhà này mới bắt đầu cống nạp lợi ích bình thường cho Lý gia, cùng với 6.000.000 khối linh thạch mà hai nhà còn nợ. Tình huống này tạm thời nhẫn nhịn, chờ Lý gia và hai nhà Chu Trần chia cắt linh mạch thuộc địa của La gia, sau đó vận dụng, vấn đề thiếu hụt linh thạch của gia tộc tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên, việc loại bỏ ma khí trong các linh mạch này lại là một công trình vô cùng lớn. Theo ước tính của Lý Thu Dạ, e rằng phải mất 5 năm mới có thể triệt để loại bỏ ma khí. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ suy nghĩ một lát, rất nhanh đã nghĩ ra một biện pháp hay. Hiện tại, con yêu thú nhị giai duy nhất ở nơi giáp danh giữa gia tộc và Mặc Linh Sơn mạch đã bị Lý Thu Dạ chém giết. Sao không đợi sau khi thú triều kết thúc, sắp xếp nhiệm vụ cho tộc nhân đi Mặc Linh Sơn mạch săn giết yêu thú và hái linh dược? Cứ như vậy, thi thể yêu thú và linh dược sau khi qua tay gia tộc, luyện chế thành pháp khí và đan dược, giá ít nhất phải tăng gấp 3 lần. Hơn nữa, thi thể yêu thú săn được và linh dược hái được cũng sẽ thưởng cho tộc nhân công văn tương ứng. Nếu tộc nhân muốn có thêm tài nguyên tu luyện, chỉ cần nhận thêm nhiệm vụ và hoàn thành viên mãn là có thể nhận được nhiều công văn hơn. Cứ thế, không chỉ có thể nâng cao năng lực đấu pháp của tộc nhân, mà còn có thể khơi dậy nhiệt huyết tu luyện của tộc nhân. Nói đến, chú ý này khi lão tộc trưởng Lý Giang Long còn sống, lúc đó Lý Hải Nhân, với tư cách nhị trưởng lão, đã từng đề xuất việc này. Tuy nhiên, lúc đó Lý Thu Dạ xét thấy số lượng tộc nhân trong gia tộc có ít, nếu mạo hiểm sắp xếp tộc nhân rèn luyện, e rằng sẽ làm tổn hại căn cơ, do đó đã phủ quyết việc này. Hiện tại tu sĩ trong tộc cũng đã sung túc, đợi sau khi thú triều kết thúc, hắn sẽ bàn bạc với tộc trưởng Lý Hải Nhân một phen, hạ đạt nhiệm vụ này. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ thu lại suy nghĩ, sau đó cầm lấy pháp khí khiên. Vật phẩm pháp khí này là pháp khí phòng ngự nhị giai do tổ tiên để lại, cực thạch thuẫn. Chỉ là trong tay Lý Thu Dạ, trước tiên trải qua thú triều, sau đó lại đại chiến với ma đạo. Vật phẩm pháp khí này đã trở nên tàn tạ không chịu nổi, bề mặt không chỉ lồi lõm mà còn có những lỗ thủng. Tổn thương nghiêm trọng đến mức gần như phế bỏ, cũng không còn cần phải sửa chữa nữa. Thế là, Lý Thu Dạ đặt cực thạch thuẫn sang một bên trong động phủ. Sau đó nhìn về phía phi kiếm nhị giai và trường thương vàng. Bề mặt phi kiếm nhị giai cũng có những vết nứt nhỏ, tổn thương không quá nghiêm trọng, chỉ cần sửa chữa đơn giản là được. Còn về trường thương vàng thì không có chỗ nào hư hại, chủ yếu là nhờ nó được chế tạo từ kim thiết nguyên thạch. Độ cứng của kim thiết nguyên thạch trong các vật liệu luyện khí nhị giai cũng thuộc hàng đầu. Tiếp theo, Lý Thu Dạ cất hai pháp khí này cùng 1.200.000 linh thạch vào túi trữ vật, rồi bắt đầu ngồi thiền tại chỗ. Khoảng nửa ngày sau, nhị trưởng lão Lý Hải Lạc mới mang theo máu hỏa dao và gia thú đến Thần Viêm Sơn, và giao cả hai thứ này vào tay Lý Thu Dạ. Sau khi Lý Hải Lạc rời đi, Lý Thu Dạ bắt đầu bắt tay vào vẽ linh phủ nhị giai. Và trong thời gian hắn vẽ linh phủ, tộc trưởng Lý Hải Nhân cũng dẫn theo hơn 10 tộc nhân, buôn ba khắp nơi trong lãnh địa, ngày đêm thanh trừ tạp vật, để đảm bảo an toàn cho tộc nhân phạm tục. Tuy nhiên, số lượng tạp vật này rất lớn, có cái do ma tu tế luyện ra, cũng có cái là phạm nhân bị tạp vật giết chết, thi thể nhiễm ma khí thi khí mà sinh ra thì biến. Mặc dù Lý Hải Nhân và mọi người không ngừng nghỉ, ngày đêm buôn ba giữa các sơn trại thôn lạc, nhưng vẫn có không ít thôn lạc bị tàn sát sạch sẽ, để lại từng bộ thi thể khô héo bị hút hết máu, và biểu cảm vô cùng hung tợn. Đối với điều này, Lý Hải Nhân cũng rất bất lực, hắn lại không phải tu sĩ trúc cơ, toàn bộ quá trình đều dùng hai chân đi đường, tự nhiên phân thân khó xử. Để tránh những thi thể khô héo này sinh ra thì biến, Lý Hải Nhân trực tiếp phóng một ngọn lửa lớn, đốt cháy cả nhà cửa lẫn thi thể. Cứ thế, thời gian thoáng chốc đã trôi qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, huyện Sơn Dương, ngoài lãnh địa La gia gần như không có người. Các gia tộc khác sau nhiều tháng quét dọn, tà vật trong lãnh địa của họ về cơ bản đã bị tiêu diệt hết. Ngoài ra, bên Hoàng Viêm Phường cũng truyền đến tin tốt. Kể từ khi có Hạ Thiên Hành, vị Kim Đan trưởng lão của Thiên Tinh môn trấn giữ, phe nhân tộc không còn đơn thuần phòng thủ nữa, mà chuyển sang tổ chức nhiều đợt phản công, tuy hiệu quả không mấy rõ rệt, nhưng cũng đã thành công khơi dậy ý chí chiến đấu của tu sĩ nhân tộc. Từ bây giờ, tu sĩ các quận đều có tổ chức đội ngũ phản công yêu thú. Đặc biệt là bên thượng lũng phượng, mức độ chiến đấu đặc biệt thảm khốc. Chỉ riêng những cuộc chạm trán nhỏ hàng ngày đã xảy ra vài lần, và một cuộc giao tranh quy mô nhỏ, số lượng quân đội hai bên tham gia không dưới 2000 người. Đây chỉ là những trận chiến quy mô nhỏ, nếu xảy ra một trận đại chiến, quy mô của nó có thể tưởng tượng được. Chính trong tình huống này, lại trôi qua nửa năm nữa. Trong thời gian này, Lý Tu Dạ và Chu Bất Phàm, Trần Lật cũng được Hạ Thiên Hành triệu tập đến Hoàng Viêm Vương, hỗ trợ phản công phe yêu thú. Trong xu thế này, Thổ Nguyên Nhu bị đánh tan tác, sắp bị đánh lui về Thiên Thú Sơn Mạch. Bên thượng lũng phượng trước tiên truyền đến tin tốt, Minh Chủ Liên Minh tán tu Trường Tử Lương và Thái Thượng trưởng lão Cựu Tinh Tông, hai người liên thủ thành công đẩy lùi yêu vương Kim Đăng Kỳ. Sau đó dẫn đại quân tu sĩ đi chi viện thượng lũng phượng, nơi chiến sự nghiêm trọng nhất. Với sự gia nhập của một tu sĩ giả đàn kỳ và một tu sĩ Kim Đăng Kỳ, cộng thêm một con khôi lỗi cấp 3, sức chiến đấu đỉnh cao bảo vệ thượng lũng phượng ngang bằng với phe yêu thú. Ngoài ra còn có Thái Thượng trưởng lão Cựu Tinh Tông và 5000 tu sĩ trung thấp giai do Trường Tử Lương dẫn đến. Mà môn chủ Thiên Tinh môn Khâu Bất Phục cũng là một người có tính cách vô cùng quả quyết, lập tức tổ chức phản kích yêu thú quanh thượng lũng phượng. Lần này không chỉ chém giết một con yêu vương Kim Đăng Kỳ, mà còn chém giết hơn 2 vạn con yêu thú cấp thấp. 5 con yêu vương còn lại thấy bại thế đã rõ, lập tức trốn về sơn mạch. Mà các yêu vương quanh các quận huyện khác, sau khi nhận được tin 6 con yêu vương tấn công thượng lũng phượng thất bại, bao gồm cả Thổ Nguyên Nhu, các yêu vương bắt đầu rút lui toàn diện về Thiên Thú Sơn Mạch. Hai họa kéo dài gần 1 năm, cứ thế kết thúc với chiến thắng của nhân tộc. Tuy nhiên, phe nhân tộc cũng tổn thất không nhỏ, ước tính số thương vong của tu sĩ cấp thấp khoảng 5 vạn người, còn yêu thú cấp thấp thương vong không dưới 8 vạn con. Tu sĩ trúc cơ cũng tử trận hơn 200 người, trong đó một nửa là đệ tử Thiên Tinh môn, một nửa còn lại là tu sĩ trúc cơ từ các thế lực lớn chi biệt đến. Còn về phe yêu thú, số yêu thú nhị giai tử trận không khác biệt nhiều so với nhân tộc, khoảng 280 con. Chương 167 lắng lại tóm lại, sau trận chiến đó, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Phía yêu thú không chiếm được một mạch linh nào của nhân tộc, còn nhân tộc cũng không mở rộng được một tấc lãnh thổ. Về số lượng thương vong, phía yêu thú thì đỡ hơn, nhờ tuổi thọ dài hơn tu sĩ nhân tộc và khả năng sinh sản mạnh mẽ, chúng có thể nhanh chóng khôi phục số lượng. Còn phía nhân tộc thì chậm hơn nhiều, muốn bù đắp 5 vạn tu sĩ đã tử trận này, không có 30 năm, e rằng không thể thực hiện được. Ngay khi tu sĩ Tống Quốc đại bại yêu thú, hai nước lân cận có thực lực tương đương với Thiên Tinh môn của Tống Quốc là Ngự Thú môn của Tấn Quốc và Thanh Vân tông của Việt Quốc, cũng đã dẫn dắt tu sĩ các nước thành công đẩy lùi yêu thú xâm lược. Tuy nhiên, vẫn còn một vài quốc gia nhỏ yếu ở xung quanh, nội bộ tông môn gia tộc hỗn loạn, mỗi bên chiếm cứ một vùng, không có thế lực bá chủ nào làm chủ đạo. Hơn nữa, linh vật khan hiếm, không thể bồi dưỡng ra nguyên anh tu sĩ, ngay cả số lượng kim đan tu sĩ cũng chỉ bằng một nửa so với Tống Quốc. Do đó, hiện tại vẫn đang trong tình trạng chiến loạn, lãnh thổ cũng đã bị yêu thú chiếm đóng hơn một nửa. Bất đắc dĩ, các tiểu quốc này đã liên tiếp gửi thư cầu viện ba cường quốc mạnh nhất phía Nam Nam vực Tiên Châu là Tống, Tấn, Việt. Sau khi nhận được thư cầu viện của các tiểu quốc yếu ớt này, Thiên Tinh môn và hai tông môn bá chủ khác đã lập tức phái 5 vị kim đan tu sĩ đến chi viện. Không phải trong lòng các đại tông môn này tồn tại đại nghĩa, mà là một khi các tiểu quốc này bị yêu thú chiếm đóng, đến khi thú triều tiếp theo, không có các quốc gia này chia sẻ áp lực của thú triều. Khi đó, yêu thú phía Nam Nam vực Tiên Châu sẽ chĩa mũi nhọn toàn bộ vào ba quốc gia này. Tình huống này một khi thực sự xảy ra, chỉ dựa vào Thiên Tinh môn, Ngự Thú môn và Thanh Vân tông ba đại tông môn này cũng khó lòng chống đỡ. Cứ như vậy, ba tông tổng cộng điều động 15 vị kim đan trưởng lão đi chi viện mấy tiểu quốc, trước tiên là Nam Võ quốc gần nhất, quốc gia này chỉ có 3 thế lực kim đan và tổng số kim đan tu sĩ chỉ có 10 người. Tuy nhiên, trong quá trình đối chiến với yêu thú, liên tiếp 3 vị đã bỏ mạng, hiện tại còn lại 7 vị đang tự mình chấn giữ linh sơn của mình, chỉ miễn cưỡng có thể giữ được phòng tuyến cuối cùng này. Cho đến khi viện binh của Thiên Tinh môn và ba tông đến, ba thế lực kim đan này mới bắt đầu phản công yêu thú, và dưới sự hỗ trợ của 15 vị kim đan tu sĩ do ba đại tông môn phái ra, liên tiếp đoạt lại 7 phần lãnh thổ từ tay yêu thú. Còn lại 3 phần thì giao cho tu sĩ bản địa tự giải quyết, tu sĩ do ba tông phái ra không quan tâm nhiều, lập tức đi chi viện các quốc gia khác. Cứ như vậy, liên tục buôn ba nửa năm trời, dưới sự chi viện của mười mấy vị kim đan tu sĩ này, mười mấy tiểu quốc lân cận dần dần thu phục hơn 7 phần lãnh thổ. Đến lúc này, tu sĩ do ba tông phái ra liền trở về tông môn của mình. Tiếp theo, Thiên Tinh môn bắt đầu phân phát phần thưởng cho các gia tộc trong chiến dịch này. Nửa tháng sau, Lý Tu Dạ và tộc trưởng Lý Hải Nhân cùng mấy vị trưởng lao Lý gia đều đầy mong đợi, sớm đã đến đại điện gia tộc. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Lý Minh Hiên, một đệ tử luyện khí hậu kỳ mặc y phục Thiên Tinh môn bước vào đại điện và hành lễ với Lý Thu Dạ, bái kiến Lý tiền bối. Tiểu hữu không cần đa lễ. Lý Thu Dạ mỉm cười nâng tay. Nói xong, hắn mỉm cười nhìn chằm chằm người này. Dưới sự chú ý của hắn, người này lấy ra một tấm lệnh bài bằng gỗ từ túi chứa vật và dùng hai tay nâng cao lên, sau đó nói: "Đây là điểm công hơn tông môn thưởng cho quý tộc, nếu tiền bối muốn đến tông môn đổi linh vật, chỉ cần tấm lệnh bài này là có thể vào sơn môn của tông ta, sau đó đến linh vật các của tông ta, đổi linh vật là được." Nói đoạn, người này hơi cúi đầu không lưng, tiền bối xin xem qua. Lý Thu gật đầu, sau đó phất tay áo, cách không thu tấm lệnh bài này vào tay và dùng đầu ngón tay điểm ra một đạo pháp lực đánh vào trong lệnh bài. Sau đó hắn đầy mong đợi, nhìn sự thay đổi của chữ viết trên lệnh bài, cuối cùng dừng lại ở 4600 điểm. Trong đồng tử của Lý Thu dạng lập tức lóe lên ánh vàng. 4600 điểm công hơn này, có hơn 1000 điểm là lần trước chi viện Hoàng Viêm Vương và hỗ trợ Thiên Tinh môn đoạt được Thiên Tủy chân linh dịch mà được thưởng công hơn, 3000 điểm còn lại là lần này chi viện Hoàng Viêm Vương và 5 con yêu thú cấp 2 do Lý Thu Dạ chém giết, mà được thưởng công văn. Điểm công văn của Thiên Tinh môn là một thứ tốt, nếu số lượng công văn đạt đến 1 vạn điểm, thậm chí có thể đổi được một viên trúc cơ đan từ Thiên Tinh môn, mức độ quý giá có thể tưởng tượng được. Còn Lý Thu Dạ hiện tại trong tay còn chưa đến một nửa, muốn đổi trúc cơ đan tự nhiên còn kém xa. Tuy nhiên, một số gia tộc sẽ giữ lại điểm công văn, đợi đến khi thu thập đủ 1 vạn điểm mới dùng hết, đổi được một viên trúc cơ đan từ Thiên Tinh môn. Nói đến, Chu gia cũng vậy, lần thú triều trước, Chu gia đã không thu hoạch được đủ điểm công văn, do đó đã giữ lại 100 năm không dùng. Hiện tại tính cả điểm công văn được thưởng trong lần thú triều này, ước chừng cũng đã gom đủ 1 vạn điểm. Ngoài ra, Giang gia một lần xuất động 5 vị trúc cơ tu sĩ, cộng thêm một trận pháp phù cấp 2 đỉnh cấp, ước chừng cũng đã gom đủ linh vật để đổi trúc cơ đan. Còn về Mạo gia ở huyện Hoài Dương, hắn cũng không rõ có gom đủ hay không. Hai gia tộc ở hai huyện còn lại, điểm công văn thu hoạch được ước chừng còn thấp hơn Lý gia. Chỉ là, Lý Thu Dạ hiện tại còn có việc quan trọng hơn phải làm, những điểm công văn này tự nhiên không thể giữ lại. Thu liễm tâm thần, Lý Thu Dạ hướng về người này nói, làm phiền tiểu hữu chạy một chuyến đến rồi, người đâu, chuẩn bị linh hữu, linh thực thượng hạng cho tiểu hữu này, chiêu đãi thật tốt. Vâng. Lý Minh Hiên ngoài đại điện nghe vậy, chắp tay đáp. Sau đó đưa một cánh tay về phía người này, mời. Thấy vậy, vị đệ tử Thiên Tinh môn này trong lòng khẽ động. Hắn tuy là đệ tử nội môn Thiên Tinh môn, nhưng đồng lộc hàng tháng đều dùng để tu luyện, làm gì còn linh thạch dư thừa để mua linh hữu, linh thực hưởng thụ, bình thường đều ăn tị cốc đan mà thôi. Thế là người này vội vàng cười chắp tay nói, đa tạ tiền bối ban thưởng, vãn bối không khách khí nữa. Ha ha, tiểu hữu cứ thoải mái ăn. Lý Thu Dạ phất tay. Đó là đương nhiên, người này cười gật đầu nói, dưới sự ra hiệu của Lý Minh Hiên, lui ra khỏi đại điện. Đợi người này đi xuống, Lý Thu Dạ mới cùng tộc trưởng và mấy vị trưởng lão đề xuất việc sắp xếp tộc nhân đi rèn luyện ở Mạc Linh Sơn Mạch. Lần này, tộc trưởng và 5 vị trưởng lão đều nhất trí tán thành việc này. Tuy nhiên, quyết định này được đưa ra, gia tộc còn cần cải cách đơn giản một chút. Dù sao hiện tại thế lực gia tộc ngày càng lớn, việc vật quản lý cũng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào tứ trưởng lão Lý Hải Thạch một mình cũng không thể xoay sở hết. Vì vậy, Lý Thu Dạ lại đề xuất thành lập thêm một vị trí lục trưởng lão. Hiện tại tộc nhân ở luyện khí hậu kỳ, chỉ có Lý Thu Lâm một mình. Vị trí lục trưởng lão, tự nhiên do hắn đảm nhiệm, chủ yếu phụ trách quản lý phần điểm công văn này. Cũng là người tộc chữ Thu đầu tiên đảm nhiệm chức vụ trưởng lão gia tộc sau Lý Thu Dạ. Việc này tộc trưởng và những người khác cũng đều hai tay tán thành. Cuối cùng, Lý Thu Dạ dặn dò một phen, mấy ngày nữa hắn sẽ đi đến Sơn Dương Phường Thị, cùng Chu, Trần hai gia tộc thương lượng vấn đề phân chia lãnh địa La gia. Và bảo tộc trưởng chuẩn bị sẵn trận pháp trừ ma khí, sau đó liền rời khỏi đại điện. Lý Thu Dạ hiện tại có thể nói là bận rộn không ngừng, hiện tại một loạt công việc đang chờ hắn giải quyết, lại cảm thấy có chút không thể rảnh tay được. Sau khi cuộc họp kết thúc, tộc trưởng Lý Hải Nhân liền chuyển xuống việc gia tộc thành lập lục trưởng lão và do Lý Thu Lâm đảm nhiệm. Tiếp theo, tộc trưởng Lý Hải Nhân lại ra lệnh cho tộc nhân xây dựng một đại điện ở sườn núi Linh Phong Sơn và đặt tên là điện nhiệm vụ. Như tên gọi, chủ yếu là chỉ định nhiệm vụ và thưởng điểm công văn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, xu hướng phát triển của Lý gia từng bước đi vào quỹ đạo. Đồng thời, Lý Hải Nhân và Lý Hải Thành hai người cũng ngày đêm không ngừng chế tạo trận pháp trừ ma khí. Chương 168 Hầu Nhi tiểu chương 168 Hầu Nhi tiểu. 3 ngày sau, Lý Thu Dạ đến phường thị Sơn Dương, rồi đi về phía một tiểu lâu. Tiểu lâu này tên là Phượng Tiên lâu, là tiểu lâu nổi tiếng nhất toàn huyện Sơn Dương, cũng là một trong những sản nghiệp quan trọng của Chu gia, mỗi năm ít nhất cũng mang về cho Chu gia 5000 khối linh thạch lợi nhuận. Vừa bước vào cửa lớn Phượng Tiên lâu, trưởng quý tiểu lâu liền cúi đầu không lưng chạy tới, cung kính nói: "Lý tiền bối quang lâm, thật khiến tiểu điếm rặng rỡ." Lời cung kính thì không cần nói thêm, Lý Mỗ còn có chính sự cần bàn, mau mau dẫn đường. Nghe vậy, người này cười ngượng nghịu, rồi chắp tay: "Vâng ạ." Đang nói, hắn chỉ tay lên cầu thang, gia chủ tộc ta và Trần tiền bối đã đợi ở nhã gian tầng trên cùng từ lâu, tiền bối xin mời. Ừm. Lý Thu Dạ phất tay áo, ứng tiếng. Thấy vậy, trưởng vi tiểu lâu túi mình hành lễ, rồi đi về phía cầu thang. Tòa lâu này tổng cộng có 3 tầng, linh thực linh tiểu ở tầng 1 khá bình dân, không lên được bàn tiệc. Tầng 2 tương đối mà nói, đẳng cấp nâng cao không ít, nguyên liệu đều dùng thịt yêu thú cao cấp, giữa mỗi bàn ghế đều được ngăn cách bằng ván gỗ thành từng nhã gian. Ngoài ra, trên ván gỗ còn bố trí trận pháp cách âm, bất kể là nguyên liệu linh thực hay môi trường, đều tốt hơn tầng 1 rất nhiều, giá cả tự nhiên cũng đắt hơn tầng 1. Còn tầng trên cùng thường không mở cửa cho bên ngoài, chỉ khi tiếp đại quý khách, Chu gia mới sử dụng. Theo trưởng quý tiểu lâu đi trên cầu thang dẫn lên tầng trên cùng, còn chưa vào, đã nghe thấy từng trận âm luật nhỏ bé truyền đến. Cũng chính lúc này, trưởng quý tiểu lâu dừng lại, rồi chắp tay về phía Lý Thu Dạ, "Tiền bối, tiểu lão nhi có nhiều bất tiện, xin đưa đến đây thôi." "Lùi xuống đi." Lý Thu Dạ gật đầu xua tay. Nghe vậy, trưởng quý tiểu lâu nghiêng người trên cầu thang, nhường chỗ, để lộ một lối đi rộng rãi. Thấy vậy, Lý Thu Dạ bước lên cầu thang đi về phía trước, đi ngang qua trưởng quý tiểu lâu. Người này hơi cúi đầu rồi lui xuống. Ở cuối cầu thang là một tấm rèm lụa vàng kim che khuất cánh cửa lớn. Cũng lạ, tuy tấm rèm này ở trạng thái bán trong suốt, nhưng cảnh tượng phía sau rèm lại không nhìn rõ chút nào, chắc hẳn cũng không phải bất phàm. Lý Thu Dạ cũng không quá để ý, đi thẳng đến kéo tấm rèm lụa vàng kim ra. Ngay khi hắn kéo ra, âm luật nhỏ bé bên tai trở nên rõ ràng hơn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở giữa tầng trên cùng của tử lâu, có một tấm bình phong lớn vẽ hoa và chim. Và âm luật này chính là truyền đến từ phía sau bình phong, xuyên qua bình phong nhìn kỹ, còn có thể thấy một bóng dáng yêu kiều ẩn hiện, đang múa những ngón tay thon dài, không ngừng lướt trên dây đàn tranh. Còn phía trước và hai bên bình phong có một hàng bàn ghế, trông giống như một phòng khách. Lúc này, Chu Bất Phàm ngồi ở vị trí giữa, bên cạnh hắn còn đứng Chu Bá, đại trưởng lão Chu gia, còn Trần Lận thì ngồi ở vị trí hàng đầu bên trái. Tuy nhiên, Chu Bá có thể xuất hiện ở đây, điều này khiến Lý Thu Dạ có chút bất ngờ. Dù sao, ở đây đều là trúc cơ tu sĩ, mà hắn chỉ là một tu sĩ cấp thấp luyện khí kỳ viên mãn, tự nhiên không có phần lên tiếng. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ chỉ trầm tư một lát, liền đại khái hiểu rõ một vài điều. Tiếp đó liền đi vào trong đại sảnh, vừa đi vừa chắp tay, hai vị đạo hữu đã đợi lâu. Nghe vậy, thấy Lý Thu Dạ đến, Chu Bất Phàm nhiệt tình chào hỏi, ha ha. Không sao. Thời gian này Chu Mô vẫn đợi được, Lý đạo hữu mau mau ngồi xuống. Nói rồi, hắn vây tay về phía hai thị nữ ở hai bên. Nhận được chỉ thị của Chu Bất Phàm, hai thị nữ đứng chờ bên cạnh bước những bước nhỏ, một trong số đó kéo ra bàn ghế hàng đầu bên phải. Còn người kia thì tay ôm một bình rượu, rót đầy ly rượu trên bàn. Thấy vậy, Lý Thu Dạ cũng không khách khí nhiều, trực tiếp ngồi xuống. Lúc này, Chu Bất Phàm thấy người đã đông đủ, khoe miệng mỉm cười, hai tay vô vô về phía sau bình phong. Khoảnh khắc tiếp theo, 10 vũ nữ ăn mặc lộng lẫy nhưng vô cùng hở hang, từ phía sau bình phong bước những bước xe nhỏ, huyện chuyển đi đến vị trí trung tâm đại sảnh, rồi đứng thành một hàng, túi mình hành lễ về phía ba người Lý Thu Dạ trong đại sảnh. Sau đó, liền bắt đầu đốn éo vòng eo mềm mại và thon dài, theo tiếng nhạc, nhảy những điệu múa yêu kiều quyến rũ. Chỉ thấy Chu Bất Phàm nâng ly rượu, nói với Lý Thu Dạ và Trần Lật, rượu này là linh tiểu do tộc ta ủ, hai vị đạo hữu mau nếm thử xem mùi vị thế nào. Nghe vậy, Lý Thu Dạ nâng ly rượu, uống một ngụm nhỏ. Chờ rượu vào cổ họng, Lý Thu Dạ kinh ngạc phát hiện, rượu này không những không có chút cay nồng nào, thậm chí còn có thể nếm được mùi vị ngọt ngào đậm đà. Cho đến khi rượu vào bụng, Lý Thu Dạ vẫn còn đang hồi vị, rồi liền uống cạn ly rượu. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói, rượu này thật tuyệt rượu. Nói rồi, Lý Thu Dạ dường như nghĩ đến điều gì, rồi hỏi, rượu này vào miệng ngọt ngào, chắc hẳn không phải dùng linh cốc cụ thành phải không? Đúng vậy, rượu này quả nhiên như đạo hữu nghĩ, không phải dùng linh cốc cụ thành. Chu Bất Phàm nhấp một ngụm rượu nói, ồ. Lý Thu Dạ lúc này hứng thú, chẳng lẽ rượu này là dùng linh quả ủ ra sao? Nghe vậy, Chu Bất Phàm vẻ mặt tươi cười, đạo hữu, có từng nghe nói qua hầu nhi tiểu? Hầu nhi tiểu? Lý Thu Dạ nghi ngờ một chút, rượu này Lý Mộ tự nhiên có nghe nói qua, chẳng lẽ rượu mà quý tộc cụ ra chính là hầu nhi tiểu sao? Đạo hữu nói đùa rồi. Ai cũng biết, hầu nhi tiểu chỉ có yêu hầu mới có thể ủ ra. Chu Bất Phàm không ngừng xua tay, rồi cũng không út mở nữa. Lão phu mấy năm trước ở Thiên Thu Sơn Mạch, tình cờ phát hiện một hang ổ của yêu hầu. Lúc đó lão phu chỉ nghĩ đến việc chém giết yêu hầu, nhưng không ngờ sau khi chém giết đàn hầu, trong hang ổ của chúng lại phát hiện một thùng hầu nhi tiểu. Yêu hầu có thể ủ hầu nhi tiểu không nhiều, lão phu có ý muốn thuần phục vài con yêu hầu để liên tục củ linh tiểu cho tộc ta, nhưng lão phu tìm khắp nơi gần hang ổ, tất cả các nơi mới phát hiện đàn hầu đã bị lão phu đổ sát sạch. Ngược lại ở gần hang ổ của đàn hầu, phát hiện một mảnh cây linh quả. Thế là lão phu mang thùng hầu nhi tiểu này về gia tộc, liền sắp xếp tộc nhân di thực tất cả cây linh quả ở đây về gia tộc, sau đó bắt trước, thì thành rượu mà chúng ta đang có trong tay bây giờ. Hơn nữa, mỗi năm chỉ có thể ủ ra 3 thùng. Mặc dù công hiệu và mùi vị không bằng hầu nhi tiểu thật sự, nhưng tu sĩ cấp thấp uống vào cũng có thể tăng trưởng một chút tu vi. Tộc ta hiện tại vẫn chưa bán rượu này ra ngoài, chỉ khi tiếp đãi quý khách mới lấy ra. Đạo hữu nếu thích, Chu Mộ ở đây còn một ít, xin tặng đạo hữu một vò. Nói rồi, Chu Bất Phàm một tay lướt qua eo, từ túi trữ vật lấy ra một vò rượu. Sau đó, vận dụng pháp lực, đem vỏ rượu lơ lửng đặt lên mặt bàn của Lý Thu Dạ. Thấy vậy, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, rượu này tuy đối với hắn mà nói chỉ là một loại rượu thơm ngon ngọt nào, nhưng dùng để ban thưởng cho vãn bối trong gia tộc thì lại rất thích hợp. Nghĩ vậy, Lý Thu Dạ chắc tay, nếu Chu đạo hữu hảo phóng như vậy, vậy Lý Mộ xin nhận. Nói xong, hắn trực tiếp cho vỏ rượu vào túi trữ vật. Tiếp đó, hắn xé một miếng lớn thịt đùi sau yêu nai đặt trên bàn, ăn uống thỏa thích. So với Chu Bất Phàm và Lý Thu Dạ trò chuyện vui vẻ, Trần Lật ở bên kia lại có vẻ lạc lõng, toàn bộ quá trình đều cố ý cười bồi. Cũng phải, nếu không phải vì địa bàn của La gia quá lớn, chỉ dựa vào Chu gia và Lý gia căn bản không thể nuốt trôi. Nếu không, cuộc thương nghị lần này căn bản sẽ không có phần của Trần gia. Chương 169 ba nhà phân la, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 169 ba nhà phân la, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Rượu đã qua 3 tuần, Chu Bất Phàm thấy thời gian cũng gần đến, liền vây tay cho vũ nữ lui xuống. Sau đó, hắn lấy từ túi trữ vật ra một tấm bản đồ, dùng pháp lực nâng lên giữa không trung, phía trên ba người. Rồi nói, hai vị đạo hữu xin xem. Tấm bản đồ này vẽ chi tiết vị trí của toàn bộ linh mạch trong lãnh địa La Gia, tổng cộng 102 điều, còn có 10 cửa hàng trong phường thị. Ngoài ra, trong lãnh địa La Gia còn có hơn 10 gia tộc luyện khí, vì phái người đi chi viện Hoàng Viêm Vương, may mắn thoát khỏi loạn ma tu, không bị diệt tộc, đây chính là toàn bộ lợi ích hiện có của La Gia. Nói xong, Chu Bất Phàm khép 5 ngón tay lại, hướng về vị trí tiếp giáp với Trần gia trên bản đồ, đánh ra một đạo khí nhận, cắt xuống một mảnh giấy nhỏ. Làm xong tất cả, Chu Bất Phàm đặt mảnh bản đồ nhỏ này trước mặt Trần Lận, ung dung nói, "Trần gia chủ, 20 điều linh mạch trên mảnh bản đồ này sẽ thuộc về tộc ngươi, Trần gia chủ có ý kiến gì không?" Nghe vậy, Trần Lật nhìn tấm bản đồ trước mặt, sắc mặt hơi cứng lại. Không chỉ vì lợi ích được chia nhỏ, mà còn vì hắn nghe ra trong lời nói của Chu Bất Phàm có giọng điệu cảnh cáo, điều này khiến sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Lý Thu Dạ lúc này cũng hứng thú nhìn sang. Trước đây vì lý do thú triều, ba gia tộc tạm thời gạt bỏ hiểm khích cũ, hợp lực chống lại thú triều. Hiện tại thú triều đã rút lui, hai gia tộc Chu, Trần lại bắt đầu âm thầm đấu đá. Hiện tại trong ba gia tộc trúc cơ lớn nhất huyện Sơn Dương, Chu gia có thế lực mạnh nhất, tự nhiên nắm giữ quyền phát biểu lớn nhất, mà Lý gia lại giao hảo với họ. Trần gia ở huyện Sơn Dương về cơ bản đã mất quyền phát biểu, ở vào vị thế nửa sống nửa chết. Trần Lật tự nhiên cũng nhận ra tình hình này, gần đây thường xuyên tỏ ý thiện chí với Chu gia. Đối với điều này, Chu Bất Phàm không hề để tâm. Theo Lý Thu giảng nghĩ, Trần gia ở vào tình trạng nửa sống nửa chết là vừa vặn. Hiện tại hắn tuy giao hảo với Chu gia, nhưng nếu không có Trần gia kiềm chế, e rằng mối quan hệ này sẽ biến chất. Hơn nữa, người quản sự tiếp theo của Chu gia, nếu là một chủ nhân có tài năng và mưu lược, muốn trở thành tồn tại độc bá một huyện như Mao gia ở huyện Hoài Dương lân cận và Giang gia ở huyện Lâm Thủy, thì mọi chuyện có thể sẽ trở nên không rõ ràng. Nếu không có Trần gia kiềm chế, chỉ dựa vào Lý Thu Dạ và một tộc nhân, e rằng vẫn còn xa mới là đối thủ của họ. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ liếc nhìn Chu Bách, người này bề ngoài trông vô hại, nhưng càng như vậy, càng khiến người ta khó nhìn thấu sự giả dối trong lòng hắn. May mắn thay, trong 20 năm sau khi thú triều kết thúc, Thiên Tinh môn đã ra lệnh cấm các gia tộc lớn nhỏ tranh đấu, để đẩy nhanh tốc độ phục hồi. Vì vậy Chu gia hiện tại trên mặt vẫn hòa khí, không quá ép buộc Trần gia. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ liền thu ánh mắt lại, giả vờ như không có chuyện gì, ăn thịt uống rượu. Mà Trần Lật sau một lúc im lặng, nhanh chóng thu lại vẻ không vui trên mặt, rồi cười định mà nói, ha ha. Lúc loạn ma tu trước đây, Trần Mỗ còn chưa kịp đa tạ hai vị đạo hữu, đã đến giúp tộc ta giải nạn, hiện tại Trần Mỗ nào còn dám có ý kiến. Nghe vậy, Chu Bất Phàm lộ vẻ tươi cười, ngẩng đầu đốt râu. Nhìn nụ cười đắc ý của hắn, nếu không phải ngại Lý Thu Dạ và Trần Lật ở đây, e rằng lúc này hắn đang cười sảng khoái. Tuy nhiên, lúc này bàn tay Trần Lật đang nắm chặt tấm bản đồ, lại siết chặt hơn. Tiếp theo, Chu Bất Phàm nhìn Lý Thu Dạ, nói, Lý đạo hữu, những linh mạch còn lại của La gia và các gia tộc phụ thuộc cùng với các cửa hàng của La gia trong phường thị, hai tộc chúng ta chia đều thì sao? Cũng tốt. Lý Thu Dạ gật đầu. Chỉ là lời vừa dứt, lông mày hắn đã nhíu lại. Linh mạch trong lãnh địa La gia, Trần gia đã chia đi 20 điều. Hiện tại còn lại 82 điều, trong 82 điều linh mạch này, còn có 16 gia tộc luyện khí và 10 cửa hàng. Chia đều ra, mỗi nhà sẽ được 41 điều linh mạch, 9 gia tộc luyện khí, cộng thêm 10 cửa hàng. Chỉ là trong 41 điều linh mạch này, riêng 9 gia tộc luyện khí đã chiếm hơn một nửa, thực sự đến tay Lý gia, ước tính không quá 18 điều. Cũng tốt. Hiện tại Lý gia chưa có khả năng tiếp nhận nhiều linh mạch như vậy, tiếp nhận mười mấy điều này đã là giới hạn. Tuy nhiên, đây đều là những lợi ích nhỏ nhặt, phần lớn thực sự là phủ Phong Sơn linh mạch cấp 2 của La gia và lợi nhuận của La gia tại phường thị Sơn Dương. Những lợi nhuận này không hề đơn giản, các cửa hàng lớn trong phường thị Sơn Dương mỗi năm đều phải nộp thuế cho ba gia tộc quản lý phường thị. Ba gia tộc dựa vào khoản thuế này, mỗi năm ít nhất thu được 1 vạn linh thạch. Mà linh mạch cấp 2 thì càng không cần nói, mỗi năm ít nhất có thể mang lại 2 vạn linh thạch lợi nhuận. Tuy nhiên, phủ Phong Sơn bị ma khí xâm thực rất nghiêm trọng, việc loại bỏ những ma khí này tốn nhiều thời gian hơn so với các linh mạch khác. Nhưng có vẫn hơn không? Hiện tại Chu Bất Phàm không hề đề cập đến hai thứ này, ý đồ của hắn có thể thấy rõ. Chỉ là hắn không nhắc đến chuyện này, không có nghĩa là Lý Thu Dạ không có ý kiến gì. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ không khỏi nhíu mắt, rồi nói: "Chu đạo hữu, linh sơn của La gia và thuế phường thị hàng năm nên phân chia thế nào?" Lý Thu Dạ dường như vô tình nhắc đến, nhưng lại khiến Chu Bất Phàm nghe xong, khóe miệng lập tức cứng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn vô trán, mặt đầy vẻ bồi thường cười nói: "Xem lão phu cái trí nhớ này, lại quên cả chuyện lớn như vậy." Lý đạo hưu đừng trách. Lão hồ ly, còn muốn lừa dối qua loa. Lý Thu Dạ thầm mắng một tiếng trong lòng. Sau đó hắn xua tay nói, đâu có. Đâu có. Hai người cứ thế khách sáo với nhau, nhưng lúc này trong lòng đều sáng như gương. Chỉ thấy Chu Bất Phàm mắt khẽ động, ha ha. Nếu Lý đạo hưu đã nhắc đến chuyện này, không biết đạo hưu muốn phân chia thế nào. Nói xong, hắn nhìn Lý Thu Dạ đầy thâm ý. Lý Thu Dạ tự nhiên cũng nhận ra ánh mắt của Chu Bất Phàm, nhưng không quá để tâm. Chỉ thấy hắn không đội trả lời, mà trong lòng cẩn thận tính toán một lát. Linh mạch hạ phẩm cấp 2 của La gia tuy giá trị sản xuất cao hơn, nhưng cũng phải đợi 10-20 năm, đợi ma khí hoàn toàn loại bỏ mới có thể sản xuất lợi nhuận. Điều này cũng có nghĩa là trong 10-20 năm này, không những không có một viên linh thạch lợi nhuận nào, mà còn phải tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Hơn nữa sau khi ma khí được loại bỏ, còn phải đầu tư một lượng lớn linh thạch, làm chi phí vận hành và phát triển ban đầu. Quan trọng nhất là, Lý gia hiện tại đã có một linh mạch cấp 2 và một hỏa mạch cấp 2, số lượng tu sĩ trong tộc cũng chỉ có hơn 30 người. Không chừng chẳng bao lâu nữa, Linh Phong Sơn của gia tộc sẽ thăng cấp thành linh mạch cấp 2, tự nhiên không còn đủ sức để phát triển linh mạch cấp 2 của La gia. Tính toán như vậy, thực sự không đáng, chi bằng thuế phường thị trực tiếp hơn. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ không nhanh không chậm nói, nếu đã như vậy, thuế phường thị của La gia, Lý Mô muốn. Tốt. Chu Bất Phàm gật đầu, việc Lý Thu Dạ chọn thuế phường thị cũng nằm trong dự liệu của hắn, La gia chủ đã qua đời, hợp đồng trước đây cũng không biết đi đâu, hiện tại chúng ta hãy soạn lại một bản thỏa thuận mới đi. Nói rồi, hắn lấy ra một tờ giấy đầy chữ, trực tiếp đặt lên ngọn nến, một mùi lửa đốt thành tro tàn. Thấy vậy, Trần Lật cũng làm tương tự. Sau đó, ba người lần lượt ký một bản thỏa thuận trên một tờ giấy trắng. Đến đây, tất cả lợi ích của La gia đều bị ba gia tộc chia cắt hoàn toàn. Lần này, Chu gia và Lý gia có thể nói là một miếng ăn thành người béo, còn Trần gia thì làm xong tất cả, ba người cũng không có ý định nán lại quá lâu. Sau khi nói chuyện đơn giản một lát, Lý Thu Dạ và Trần Lật liền lần lượt rời khỏi tiểu lâu.